Chương 406, di sản tứ chương 406, di sản tứ hắn đem ánh mắt dừng lại tại cuối cùng một kiện linh bảo bên trên, đem nó lấy xuống. Đó là một tấm mặt nạ, toàn thân trắng loãng, ôn nhuận như ngọc, giống như là một cái đẹp đẽ hàng mỹ nghệ. Trường Khanh thử đem linh lực rót vào trong đó, đem mặt nạ dán tại trên mặt. Mặt nạ kia hấp thu linh lực đằng sau có chút biến đổi hình thái, hoàn mỹ dán vào tại Trường Khanh trên khuôn mặt. Trừ cái đó ra, tựa hồ không có những tác dụng khác. Bất quá cùng những cái kia linh khí một dạng, tấm mặt nạ này cũng đồng dạng có thể gánh chịu rất nhiều khí pháp linh, thích hợp ngự pháp tu sĩ sử dụng. Mà là tựa hồ tấm mặt nạ này có thể rót vào linh lực còn không có đạt tới hạn mức cao nhất, Trường Khanh thử nghiệm rót vào càng nhiều linh lực, nhưng lại vô sự phát sinh. Cái này khiến Trường Khanh trong lúc nhất thời cũng không có hiểu rõ mặt nạ này tác dụng, dứt khoát liền mang theo nó tiếp tục hướng mặt khác bảo vật nhìn sang, hắn vừa mới quay đầu, mặt vừa vặn đối với Hải Đường. Mà Hải Đường lại đột nhiên hít sâu một hơi, bước chân cũng không khỏi đến lui về phía sau nửa bước. Chủ nhân nàng thanh âm có chút run rẩy, sau đó quỳ trên mặt đất, không dám có bất kỳ động tác. Trường Khanh hơi sững sờ, sau đó mới hiểu được tới. Hẳn là mặt nạ này công hiệu. Hắn đem mặt nạ hai xuống, đỡ dậy Hải Đường, hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Ngươi thấy ta mang theo mặt nạ này vì sao có phản ứng lớn như vậy, là cảm giác gì?" Hải Đường trà sát đem mồ hôi lạnh trên trán, hít sâu một hơi, mới lên tiếng: "Chủ nhân đeo lên sau mặt nạ, chẳng biết tại sao, chỉ cần thấy được, liền để Hải Đường lòng sinh e ngại, sắc mặt thở." Trường Khanh nhìn xem tấm kia thường thường không có gì lạ mặt nạ màu trắng, tại mặt nạ mặt sau, khắc lấy hai cái chữ nhỏ: "Thiên Cơ." Thiên Cơ diện đây cũng là tốt bảo bối, rót vào linh lực có thể khiến người ta lòng sinh e ngại à, quay đầu có thể nhiều khảo thí trải qua. Một hơi được như ý bạch, đạt thủy hoa, hộ tâm kính, tiểu kim nỗ, thiên cơ diện năm kiện bảo bối, Trường Khanh cũng là cảm thán phương tứ hải tích lũy. Cho dù đối với tu sĩ tới nói ngự linh mới là chiến lược căn bản, nhưng có linh bảo từ bên cạnh phụ trợ càng là như hộ thêm cánh, nhất là đối với ngự khí lưu phái ngự pháp tu sĩ mà nói càng là như vậy. Cái này năm kiện linh bảo hoàn toàn áp dụng tu du cảnh giới trở lên ngự pháp tu sĩ, trừ phi là ngự pháp thành tôn, nếu không dùng đều sẽ mười phần tiện tay. Đáng tiếc ta hiện tại nóng lòng tăng lên cảnh giới, nếu là lại tu hành một môn công pháp đối với cảnh giới tốc độ tăng lên sẽ có ảnh hưởng. Không phải vậy, tu hành một môn ngự pháp phối hợp những này linh bảo, đạo cũng là không sai. Luyện pháp thánh thể là cái ưu thế rất lớn, không chỉ thể hiện tại về mặt chiến lực, Trường Khanh càng lớn kỳ vọng là có thể lợi dụng luyện pháp thánh thể tu hành chính đạo công pháp, hành tẩu thế gian liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Dù sao luyện pháp thánh thể thế gian hắn hữu, Trường Khanh chỉ cần không bị người dò xét đi ra hắn là luyện pháp thánh thể, liền không có người có thể nghĩ đến ngụy trang tầng kia. Hắn hiện tại có trưởng ca trên thân lấy được tàn kiếm linh, có như thế mấy món linh bảo, chỉ cần lại tu hành một môn ngự pháp, mua vào một chút khí pháp linh, vậy liền có thể đem chính mình hoàn mỹ ngụy trang thành một cái ngự pháp tu sĩ. Ngự pháp tu sĩ thích hợp dùng làm ngụy trang, bởi vì phẩm cấp thấp khí pháp linh là phổ biến nhất, hết sức tốt mua, ngự khí lưu phái ngự pháp công pháp cũng rất dễ kiếm, thậm chí không cần quý thị, rất nhiều chính quy hội giao dịch đều có bán. Chỉ cần dùng nhiều chút linh thạch, hắn liền có thể rất dễ dàng đem chính mình ngụy trang thành ngự pháp tu sĩ. Về phần tại sao hắn có được trường ca đỉnh cấp tàn kiếm linh, lại muốn giả thành ngự pháp tu sĩ mà không phải kiếm pháp tu sĩ, là bởi vì dạng này hắn còn có thể đem thạch thu để dạy cho hắn khởi kiếm pháp xem như cái gọi là át chủ bài. Một tầng bộ một tầng, như vậy mới có thể để cho người nhìn không thấu. Như vậy đem huyết pháp cùng độc pháp che giấu, chí ít sẽ không bị người một chút nhìn ra là tà đạo, đồng thời đối với bình thường đối thủ còn có sức đánh một trận. Tuy nói thế gian này rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy tà đạo tu hành cũng chưa hẳn là tà đạo công pháp, tu hành chính đạo công pháp lại thành tà đạo người có khối người, nhưng dù sao cũng so huyết pháp loại này bạo lộ ra liền người người kêu đánh công pháp mạnh hơn nhiều lắm. Việc cấp bách hay là trước giải quyết thọ nguyên vấn đề, đằng sau lại nghiên cứu tu hành những công pháp khác ngụy trang sự tình, hiện tại không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Chứ những này linh bảo bên ngoài, phương tứ hải di sản bên trong nhiều nhất hay là luyện tài, có một ít tương đối chân quý, nhưng cơ hồ không có Trường Khanh có thể cần dùng đến. Đại thể chia làm luyện chế linh bảo khí cụ các loại khoáng thạch kim loại, luyện chế trận pháp linh cùng niệm pháp linh luyện tài. Trường Khanh trong đầu có bách hoa tà thánh lưu lại rất nhiều độc pháp linh phương pháp luyện chế, những này luyện tài bên trong cơ hồ không có độc pháp linh có thể cần dùng đến. Đan cơ huyết pháp linh càng là không dùng được những vật này. Trường Khanh chỉ có thể trước tồn tại ở bên trong, không chừng về sau cần dùng đến, thà rằng đặt ở bách hoa chuyển thừa bên trong rơi bụi, cũng tuyệt không thể xuất thủ giao dịch. Những vật này cùng linh bảo khác biệt, có một ít cực kỳ chân quý luyện tài, cơ hồ chính là trực chỉ một loại nào đó trận pháp linh, nếu là hắn dám giao dịch, dễ dàng bị người tìm hiểu nguồn gốc. Đem những này luyện tài sắp xếp cẩn thận sau, Trường Khanh bắt đầu lật xem lên sau cùng một chỗ di sản, cũng chính là đan dược. Một trận tìm kiếm xem xét sau, hắn lộ ra một vòng cười khổ. Kết quả này hắn sớm có đoán trước, độ không có gì có thể tiếp nối, phương tứ hải thân là thiên thu cảnh giới tuân giả, khẳng định không dùng được cho phàm nhân tăng cao tu vi cảnh giới đan dược. Trường Khanh có thể không trả bất cứ giá nào tìm đan dược, hy vọng một bên ký thác vào phương tứ hải di sản bên trên, một bên ký thác vào đi quỷ thị mặc đồng trên thân, xem ra chỉ có thể chờ đợi tin tức của nó. Điều chỉnh tốt tâm tính, Trường Khanh đem đan dược phân loại, một bộ phận thu vào, một bộ phận khác lưu tại trong truyền thừa. Phương tứ hải đan dược nhiều lấy trị liệu loại đan dược làm chủ, có trị liệu, còn có giải độc, bổ sung thể lực, chờ chút. Mà liên quan tới tu luyện đan dược, đừng nói là trực tiếp tăng cao tu vi, liền ngay cả phụ trợ tu luyện đan dược phương tứ hải cũng là một mực không có. Bất quá này cũng bình thường. Tu vi cảnh giới cao một chút tu sĩ, bình thường phụ trợ tu luyện đan dược cơ bản đều không dùng. Trường Khanh muốn những này trị liệu đan dược mặt ngoài nhìn xác thực không có gì dùng, hắn là huyết pháp tu sĩ, mạnh nhất chính là sinh mệnh lực, tự thân còn có phệ tận linh, bách độc bất xâm. Những đan dược này đại bộ phận hắn muốn cho Lam Sương, nha đầu này thế nhưng là bảo bối của hắn lũ cục, nhất định phải bạn vô nhất thất. Còn lại một chút Trường Khanh thì chuẩn bị lưu tại trên người mình. Một mặt là tại cực kỳ dưới tình huống cực đoan chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cũng tỉ như ban đầu ở Ngọc Quan Sơn mạch cùng Trường Ca một trận chiến, hắn huyết vũ linh đều dùng đến tiêu tán, sinh mệnh thở hơi cuối cùng lúc, liền cần dùng đến. Đương nhiên, theo hắn bây giờ cảnh giới đề cao, loại tình huống này khả năng hiện tại xem ra rất rất nhỏ là được. Trường Khanh mang theo đan dược chủ yếu vẫn là vì ở trước mặt người ngoài diễn một diễn kịch. Trước đó hắn cũng từng có loại tình huống này, bản thân bị trọng thương, thế nhưng là ở trước mặt người ngoài không tiện sử dụng huyết pháp chữa thương, lúc này đan dược liền có đất dụng võ, để hắn không đến mức nhất định phải tìm vũ pháp tu sĩ chữa thương. Thiếp thân chữa thương tóm lại là dễ dàng có bại lộ phong hiểm, có đan dược liền bạn vô nhất thất. Kỳ thật giống khoảnh khắc cảnh giới tu sĩ, trên cơ bản cũng sẽ ở trong khiếu huyệt tùy thân mang theo một chút có đơn giản trị liệu năng lực vũ pháp linh, một chút rất nhỏ thường, không dựa vào vũ pháp tu sĩ là có thể trị liệu. Dùng đan dược chữa thương cũng chỉ có Phương Tứ Hải loại này tài đại khí thô tu sĩ mới dùng đến lên, dù sao đan dược giá trị cực cao, liền xem như bình thường nhất đan dược chữa thương cũng giống vậy. Dù sao vũ pháp linh còn cần tiêu hao linh lực, đan dược thế nhưng là một chút tiêu hao đều không có. Phương Tứ Hải những đan dược này cũng đều là không tệ hảo dược, hiệu quả trị liệu sẽ không thua bình thường huyền linh. Đem những đan dược này kế hoạch xong sau, Trường Khanh đưa ánh mắt nhìn về phía ở trong tay cái kia đặc thù nhất một viên đan dược. Huyết thần đan, lúc trước các ngươi U Minh Ti vì dẫn ta mắc câu cố ý thả ra mồi câu ha ha, bây giờ cũng đến trong tay của ta. Chương 407, di sản, ngũ, chương 407, di sản, ngũ, trong tay hắn một cái đẹp đẽ trong hộp nhỏ, để đó viên kia huyết thần đan. Lúc trước hắn ở gia tộc trong linh mạch vì diễn kịch, làm một cái giả huyết thần đan. Dù sao tại hắn kịch bản bên trong, viên kia huyết thần đan cuối cùng là đến đi vào trong miệng hắn, thật giả cũng không quan trọng, lệnh vũ ra bọn tiểu bối kia đều là bao cỏ, nhận không ra. Có thể Phương Tứ Hải mang tới viên này huyết thần đan thế nhưng là hàng thật giá thật. Phương Tứ Hải trên thân chỉ có như thế một cái đối với huyết pháp tu sĩ cùng chiến pháp tu sĩ hữu dụng huyết thần đan, đây cũng không phải là hắn đồ vật. Đoán chừng viên này huyết thần đan không phải U Minh Ti tài sản chính là Cửu Thiên Ti tài sản. Viên này huyết thần đan cũng không thể có nhiều đồ tốt, có nó, ngươi thể phách từ mã nào tiến giai đến hồng ngọc cảnh giới hoàn toàn không thành vấn đề. Trong đầu, đan cơ thanh âm mang theo có chút hưng phấn. Ngươi tại Ngọc Quan Sơn mạch đợt này thu hoạch đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Ha ha, chờ ta giải quyết thọ nguyên vấn đề, có thời gian hưởng thụ đây hết thảy lúc, lại chúc mừng tốt. Nói đi Trường Khanh đem huyết thần đan bỏ vào trong túi, chuẩn bị chọn cái thích hợp thời điểm đem nó hấp thu. Ai, ngươi cái kiêm lịch pháp còn có vạn cốt khô cũng thật sự là có lợi có hại, kỳ ngộ lớn, có thể mạo hiểm cũng lớn, bất quá cũng là chuyện tốt, nghiệt thiên năng lực đặc thù đều là lần lượt thức tỉnh. Năng lực của ngươi thức tỉnh sớm như vậy, nói rõ ngươi kiếp trước lưu lại tích lũy không ít. Đan cơ tự đủ. Nói đến nghiệt thiên, ta mới nghĩ đến, sư tôn, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề, đan tiêu thành thánh đằng sau, thánh danh là hồn thánh, đúng không? Trường Khanh đột nhiên hỏi. Là, đan tiêu tên hỗn đản kia thánh danh xác thực liền gọi hồn thánh, thế nào? Trường Khanh túi đầu trầm tư, trầm mặc không nói. Chỉnh lý tốt Phương Tứ Hải những này gì sẵn sau, Trường Khanh đột nhiên liền nghĩ đến tại địa cầu bên trên tìm kiếm được Phương Tứ Hải quyển nhật ký. Hồn Thánh nói, ta là Nghiệt Thiên. Trường Khanh nhớ kỹ có một câu nói như vậy, lúc đó hắn liền suy đoán Hồn Thánh chính là Đan Tiêu. Bây giờ xác nhận, hắn sở dĩ có thể đột nhiên nghĩ đến Phương Tứ Hải sự tình, cuối cùng hay là xuất phát từ cẩn thận. Phương Tứ Hải những cái kia linh bảo, hay là có nhất định nhận ra độ, cứ việc Đan Cơ nói rất có lý, đáng giá tin phục, nhưng Trường Khanh hay là theo thói quen suy nghĩ nhiều. Không chỉ như vậy, Trường Khanh còn ẩn ẩn có một loại không hiểu lo nghĩ cảm giác. Phương Tứ Hải thật giống như một cây xương cốt, tin tức của hắn còn có lưu lại tài nguyên tựa như là trên xương cốt kết nối cơ bắp, đã bị Trường Khanh gặm ăn hầu như không còn. Nhưng dấu ở chỗ sâu nhất cốt tủy, Phương Tứ Hải sâu nhất một số bí mật, Trường Khanh còn không có khám phá ra, hắn luôn cảm giác mình bỏ qua cái gì. Phương Tứ Hải đi qua, một chút có thể nhìn thấy đầu, nhưng trong đó rất nhiều chi tiết lại ẩn giấu đi rất nhiều mê vụ. Bây giờ từ Phương Tứ Hải di sản đến xem, kết hợp hắn nhật ký, cũng đã từng nói lời Trường Khanh trong đầu trầm ngâm. Ngọc Quan Phế Khư bên trong đối với Phương Tứ Hải khảo vấn, địa cầu bên trên Phương Tứ Hải xuyên qua bút ký, còn có Phương Tứ Hải những này di sản, đủ loại mảnh vỡ hóa tin tức trong đầu từ từ chắp vá, hội tụ thành một cái hoàn chỉnh bức tranh. Hắn đã từng tu luyện là ngự pháp, sau tôn chi sau bị Cửu Thiên Ti cho chúng gia nhập trong đó. Từ như ý bạch, thiên cơ diện những này linh bảo liền có thể mặt bên nhìn ra Phương Tứ Hải lúc trước thân là ngự pháp tu sĩ lúc nội tình là rất sâu, thực lực tuyệt đối không kém. Sau đó Phương Tứ Hải nói hắn tại gia nhập Cửu Thiên Ti lúc bị hồn pháp thủ đoạn dò xét, bị tra ra người xuyên việt thân phận. Không chỉ như vậy, hắn còn chiếm được hồn thánh đan tiêu tự mình hội kiến, từ đó biết được cái gọi là nghiệt thiên chân tướng. Nhưng từ hắn nhật ký đến xem, sau một khoảng thời gian, Phương Tứ Hải từ từ liền phát hiện nghiệt thiên chân tướng phía sau là một cái âm mưu. Âm mưu là cái gì tạm thời bất luận, Phương Tứ Hải ứng đối phương thức một chút liền có thể nhìn ra, hắn lựa chọn chế tạo điền tam như thế cái khối lỗi, chính mình thì ngụy trang thành điền tam phía sau một cái nhọn, xưng là đạo tứ. Vì thế, đã từng Phương Tứ Hải chết, đây nhất định là Phương Tứ Hải giả chết kế thoát thân mưu, từ hắn lưu lại trong bút ký liền có thể nhìn ra. Trường Khanh ở trong lòng cân nhắc Phương Tứ Hải lưu lại mấy cái kia linh bảo, mặc kệ là lúc đó thẩm vấn lúc, hay là tại Phương Tứ Hải phía sau lưu lại trong bút ký, đều có thể suy đoán ra, Phương Tứ Hải tại dị giới đại khái vượt qua 400 năm thời gian. Cái này 400 năm có thể phân hai bộ phận, trước 200 năm, sau 200 năm. Trước 200 năm ngự pháp thành tôn, sau 200 năm cùng hắn cái gọi là ca ca điên tam một cái trận pháp thành tôn một cái niệm pháp thành tôn. Như vậy tính ra, hắn những này linh bảo đã 200 năm chưa từng xuất thế, coi như bị người nhận ra cũng chỉ sẽ có người nghĩ đến Phương Tứ Hải, mà Cửu Thiên Ti tại Ngọc Quan Sơn mạch chết tôn giả thế nhưng là Điên Tam, cùng Phương Tứ Hải có liên căn gì? Huống hồ 200 năm đi qua, tại thế nhân xem ra, những cái kia linh bảo sớm đã thành vật vô chủ cũng chưa chắc, 200 năm chính là phạm phải lớn hơn nữa bản án, đầu ngọn gió cũng coi như đi qua. Ý niệm tới đây, Trường Khanh cười nhạt một tiếng, trong lòng một cái tảng đá rơi xuống, Phương Tứ Hải làm ve sầu thoát xác chi pháp ngược lại là cho mình đi cái thuận tiện. Hắn tiếp lấy phân tích nói, từ Phương Tứ Hải lưu lại nhật ký đến xem, hắn nhân sinh bước ngoặt chính là tại cái này 200 năm ở giữa phát sinh hai kiện đại sự. Một cái là cái gọi là Nghiệt Thiên Âm Mưu, để Phương Tứ Hải lòng sinh e ngại, có giả chết thoát thân chi tâm. Một cái khác thì là hắn đạt được thượng cổ niệm pháp công pháp, hắn cho rằng là độc thuộc về mình Nghiệt Thiên cơ duyên, cho hắn giả chết thoát thân trùng sinh tự tin. Nhưng hắn đến cùng đang sợ cái gì đâu? Trường Khanh nhắm mắt lại, hồi tưởng lại Phương Tứ Hải tại trong bút ký lưu lại cái kia sốc xếp chữ viết. Thượng cổ niệm pháp, cái này nhất định chính là ta thân là Nghiệt Thiên lưu lại cơ duyên, bọn hắn muốn nhất định chính là cái này, không được, ta nhất định phải đem nó giấu đi, có thể đây là ta khó được cơ duyên, ta đến cùng U Minh Ti, đối với U Minh Ti biện pháp nhất định được, ta phải đạt được bọn hắn. Trường Khanh đem Phương Tứ Hải hai câu này đặt ở trong miệng phản phục nhấm ướt, giống như là muốn đem bí mật trong đó nghiền ép mút vào đi ra. Từ trên lo di nhìn, Phương Tứ Hải rất sợ hãi Nghiệt Thiên phía sau âm mưu, đang sợ hãi sau khi thượng cổ niệm pháp cho hắn hy vọng, nhưng lại để hắn xoắn suýt địa phương là nên đem thượng cổ niệm pháp giấu kín đứng lên, hay là tự mình tu luyện. Thứ đồ tốt này hắn khẳng định là muốn chính mình dùng, nhưng hắn có lo lắng, mà cuối cùng hắn nghĩ tới giải quyết biện pháp giải quyết ngay tại U Minh Ti bên trong. Từ trên kết quả nhìn, Phương Tứ Hải thành công, hắn hẳn là từ U Minh Ti ở bên trong lấy được giải quyết cái vấn đề này biện pháp, cuối cùng thúc đẩy kết quả chính là hắn trùng tu, lấy thượng cổ niệm pháp thành tôn. Nhưng hắn lo lắng là cái gì đây? Trường Khanh tư duy trong lúc nhất thời lâm vào thế bí. Nhưng sau một khắc, trong đầu hắn linh quang lóe lên, bàn tay nhịn không được vỗ, kích động cơ hồ vô ý thức muốn nhảy dựng lên. Ta đã hiểu. Trong đầu, Trường Khanh cơ hồ là hàm điệu nói ra. Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Dọa bản tôn nhảy một cái. Đan Cơ buồn bực nói. Ta phát hiện một cái trọng đại lỗ thủng, Phương Tứ Hải trên thân, có một cái trọng đại lỗ thủng, đối với ta mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Ta thật sự là du một đầu, trước đó thế mà một mực không để ý đến. Chương 408, trọng yếu lỗ thủng chương 408. Trọng yếu lôi thủng. Đàn Cơ ở trong lòng lật ra một cái to lớn bạch nhãn, trong lòng tự đủ, ngươi nếu là du một đầu cái kia người khác đều là tảng đá đầu. Có đôi khi đối với người quá mức thông minh tới nói, liền ngay cả tự rêu cũng là đối với người bên ngoài vũ đủ. Cái gì lỗ thủng, ngươi ngược lại là nói a? Luyện pháp thánh thể. Cái gì? Đàn Cơ bị hắn một câu như vậy cho nói mộng. Ngươi nói, Phương Tứ Hải có khả năng hay không là luyện pháp thánh thể? Đàn Cơ sững sờ, mặc dù không rõ Trường Khanh tại sao muốn hỏi như vậy, nhưng vẫn là nghĩ, hồi đáp. Nếu như ngươi nói năm đó Phương Tứ Hải tuyệt đối không thể nào là luyện pháp thánh thể, cũng không nhất định, nhưng cũng có thể tính quá nhỏ, luyện pháp thánh thể không phải rau cải trắng, khắp nơi đều có, đây chính là trong ngàn vạn có thể khó có một người thể chất đặc thù. Là, sư tôn ngươi nói rất đúng, tuyệt đại đa số thời điểm, người cũng không cần đối với căn cứ kinh nghiệm làm ra phán đoán mà phụ trách, nhưng hắn có phải hay không luyện pháp thánh thể đáp án này đắp lên tới nói phi thường trọng yếu, cho nên ta cẩn thận nghĩ, có ba cái sự tình có thể chứng minh hắn không phải luyện pháp thánh thể. Đan Cơ mặc dù không hiểu, một cái vốn là xác suất lớn như thế kết luận, Trường Khanh vì cái gì còn có phí sức chứng minh, nhưng Trường Khanh vừa mới kích động biểu hiện ngược lại là khó được. Khó được gặp Trường Khanh kích động như vậy một lần, thực cũng đã nàng hứng thú. Ngươi nói xem. Thứ nhất, nếu như Phương Tứ Hải là luyện pháp thánh thể lời nói, ban đầu ở Ngọc Quan Sơn mạch đánh với ngươi một trận lúc, liền không khả năng chỉ dùng niệm pháp một cái thủ đoạn, luyện pháp thánh thể, nếu như chỉ tu luyện một loại công pháp, vậy cũng quá phung phí của trời. Thứ hai, Phương Tứ Hải nếu như là luyện pháp thánh thể, Thạch Thu Tề tại biết ta là luyện pháp thánh thể sau, liền sẽ không nghĩ như vậy muốn đem 10 kiếm truyền cho ta, Phương Tứ Hải một dạng có thể học hắn 10 kiếm, lại gần ngay trước mắt. Thứ ba, nếu ta là 200 năm trước Phương Tứ Hải, nếu như ta có luyện pháp thánh thể lời nói, cho dù là vì tu luyện thượng cổ niệm pháp, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ 200 năm tu vi, lựa chọn trùng tu một lần, ta dù sao đều ngự pháp thành tôn, làm sao có thể tùy ý dứt bỏ. Đan Cơ nghĩ, tán đồng đạo. Ngươi nói xác thực có đạo lý, có thể vậy thì thế nào, Phương Tứ Hải không phải luyện pháp thánh thể, sau đó thì sao, có thể nói rõ cái gì? Nàng có chút không hiểu hỏi. Trường Khanh lại cười nhạt một tiếng. Bởi vì ta tiếp xuống toàn bộ suy đoán, đều phải xây dựng ở Phương Tứ Hải không phải luyện pháp thánh thể trên cơ sở, điều này rất trọng yếu. Xin lắng hay nghe. Đan Cơ tới hào hứng, ít có cho Trường Khanh tôn trọng, chân thành nói: "Nếu như Phương Tứ Hải là luyện pháp thánh thể, hắn rất không cần phải trùng tu, dù là muốn giả chết thoát thân, hắn cũng có thể đem tu vi của mình bảo lưu lại đến, lại tu một môn thượng cổ niệm pháp, mặc dù tốc độ chậm, nhưng mình thân là tôn giả, con đường tu hành khẳng định là một mảnh đường băng phẳng, cân nhắc lợi hại phía dưới, khẳng định là không trùng tu tốt hơn, đúng không?" Đối với chúng ta trên tư duy lớn nhất chỗ nhầm lẫn, chính là đem giả chết thoát thân cùng tán công trùng tu theo bản năng khóa lại ở cùng nhau, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lời nói, chỉ cần bố trí thỏa đáng, muốn giả chết thoát thân tựa hồ chưa hẳn nhất định phải tan hết tu vi. Nói một cách khác, tan hết tu vi cũng không thể cho giả chết thoát thân cái gì tính thực chất trợ giúp, đúng không? Đối với Trường Khanh không chỉ là vì cho Đan Cơ giải thích, hắn vừa nói cũng là đồng thời một bên đang trợ giúp chính mình nuốt thuận mạch suy nghĩ, gặp cửa hàng không sai biệt lắm, hắn hỏi: "Ta hỏi ngươi, 200 năm trước, tại Phương Tứ Hải đã ngự pháp thành tôn điều kiện tiên quyết, lúc này hắn còn muốn tu luyện thượng cổ niệm pháp, trở ngại lớn nhất là cái gì?" "Là a." Đan Cơ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hít vào một hơi. Là Thọ Nguyên. Trương Khanh ở trong lòng nhẹ gật đầu, Đan Cơ đầu óc cũng chuyển rất nhanh, lúc đầu hắn chuẩn bị kế tiếp vấn đề là Phương Tứ Hải sống bao nhiêu năm. Không nghĩ tới không cần hắn dẫn đạo, Đan Cơ cũng nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Đúng vậy, Thọ Nguyên. Phương Tứ Hải tan hết tu vi, lại tu luyện từ đầu thượng cổ niệm pháp, trở ngại lớn nhất là Thọ Nguyên. Lúc đó, Phương Tứ Hải đã sống hơn 200 tuổi. Nếu như hắn đem tu vi của mình dùng định hồn linh xóa đi, gặp phải một cái đáng sợ hậu quả. Theo cảnh giới đề cao, tu sĩ là sẽ thu hoạch được Thọ Nguyên. Sát na cảnh giới đến thọ 10 năm, khoảnh khắc cảnh giới đến thọ 50 năm, chuyển tuấn cảnh giới đến thọ 100 năm, tu du cảnh giới đến thọ 200 năm, thiên thu tôn giả đến thọ 500 năm. Nếu như Phương Tứ Hải bỏ một thân tu vi, đem cảnh giới rơi xuống đến bỗng nhiên cảnh giới. Vậy hắn bởi vì tu vi mà lấy được 860 năm Thọ Nguyên cũng sẽ tan thành mây khói. Đan Cơ nói qua, vô luận phàm nhân hay là tu sĩ, tiên thiên Thọ Nguyên tuy có cao thấp khác biệt, nhưng cao giá cao không quá 200 năm, phần lớn tại 50 đến 80 năm trên dưới. Mà lúc đó, Phương Tứ Hải liền đã sống hơn 200 năm. Nói cách khác, trên lý luận giảng, khi Phương Tứ Hải dùng định hồn linh tan hết tu vi một khắc này, vốn nên là hắn Thọ Nguyên hao hết mà chết thời điểm. Không, cảnh giới của hắn đã đến thiên thu, đã đạt đến biến thành Thọ Cương điều kiện. Phương Tứ Hải vốn nên biến thành một bộ hỗn độn thị sát Thọ Cương mới đối. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn sống, còn từng bước một tu luyện thượng cổ niệm pháp một lần nữa thành tôn. Đây là một cái bụt, là một cái trọng yếu lỗ thủng, mà Trường Khanh trước đó một mực đem nó không để ý đến. Hiện tại phát hiện chuyện này, như vậy Phương Tứ Hải bí mật liền bổ sung mấu chốt nhất một cái ghép hình. Kết hợp Phương Tứ Hải lưu lại bút ký, có thể đạt được một cái kết luận, 200 năm trước, Phương Tứ Hải đạt được thượng cổ niệm pháp, hắn cảm thấy đây là cơ duyên của mình, đồng thời bởi vì nghiệt thiên phía sau âm mưu, để Phương Tứ Hải hiện lên thoát ly cựu thiên ti tâm tư. Nhưng là hắn không phải luyện pháp thánh thể, cũng không cách nào tán công chủ tu. Không phải vậy liền sẽ biến thành Thọ Cương, cũng chết không khác. Lúc này hắn phát hiện U Minh Ti bên trong cất giấu giải quyết cái vấn đề này biện pháp, thế là hắn tìm kiếm nghị cách từ U Minh Ti ở bên trong lấy được cái này giải quyết Thọ Nguyên vấn đề biện pháp. Đạt được biện pháp Phương Tứ Hải thuận lợi tán công trùng tu, trở lại Cửu Thiên Ti hẳn là nghiệp thiên tại Cửu Thiên Ti sẽ có được lớn như vậy chỗ tốt, Phương Tứ Hải liền làm điên tam như thế một cái giả ca ca, dùng thượng cổ niệm pháp bên trong tích chứa hồn pháp thủ đoạn cải biến điên tam, để hắn thành cái giả nghiệp thiên, lừa gạt lấy Cửu Thiên Ti độc cho nghiệp thiên chỗ tốt. Dạng này hắn vừa không có nghiệp thiên phong hiểm, lại lấy được nghiệp thiên chỗ tốt. Còn đã được như nguyện tu hành càng mạnh có tiền đồ hơn thượng cổ niệm pháp Trường Khanh cái này một trận phân tích, để Đan Cơ nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng không nghĩ tới Thọ Nguyên vấn đề cũng là bình thường, bởi vì từ xưa đến nay, liền chưa từng nghe nói có thiên tu cảnh giới tôn giả sẽ làm tán công trùng tu chuyện ngu xuẩn như vậy. Bất kỳ công pháp nào lưu phái, chỉ cần có thể thành tiểu thiên tu tôn giả, bản thân liền đã chứng minh công pháp này bản thân liền không nhút nhát, ai cũng không đến mức vì cái càng hư vô mở mịt cái gọi là càng mạnh công pháp đi trùng tu. Có thể làm ra Phương Tứ Hải cử động lần này, xác thực cũng chỉ có Nghiệt Thiên tên điên như này. Quả thật làm cho người khó có thể tưởng tượng. Càng quan trọng hơn là, Trường Khanh từ đó tìm ra hắn hiện nay cần nhất tình báo. U Minh Ti có giải quyết Thọ Nguyên vấn đề phương pháp. Ngay cả Phương Tứ Hải tán công trùng tu đổ thiếu lao thiên 860 năm Thọ Nguyên loại tình huống này đều có thể thuận lợi hóa giải, Trường Khanh hiện tại còn thừa lại không đến 3 tháng Thọ Nguyên, khẳng định một dạng có thể hóa giải. Chương 409, Thiệt Nhão Linh chương 409, Thiệt Nhão Linh như vậy giải giáp tin tức ngươi cũng có thể sát nhập chỉnh lý đến một chỗ, ngay cả bản tôn cũng không khỏi đối với ngươi có mấy phần bội phục. Đan Cơ tán dương. Tìm kiếm đan dược và tìm kiếm huyết tu đều là mò kim đáy biển, là hạ sách, giết người tu luyện lại phong hiểm cực lớn, chỉ có thể coi là trung sách. Trừ bỏ trở lên ba loại biện pháp bên ngoài, ta hiện tại phát hiện loại thứ tư biện pháp, đó chính là Phương Tứ Hải đã dùng qua biện pháp. Trường Khanh tự tin nói, là, so với ba loại đầu biện pháp không ổn định, biện pháp này tối thiểu có Phương Tứ Hải làm bếp xe đổ, U Minh Ti nhất định có giải quyết Thọ Cương chi hỏa thủ đoạn. Nhưng là Đan Cơ ngược lại có chút lo lắng nói, chỉ là từ U Minh Ti trong tay lấy được thủ đoạn không khác đoạt thức ăn trước miệng quặng, đồng dạng hung hiểm dị thường a. Trường Khanh nhưng từ cho đạo, so với mua sắm đại lượng nô lệ giết người tu luyện, hoặc là tàn sát bình dân tới tu luyện, chủ động đi U Minh Ti dò xét chẳng lẽ không phải an toàn hơn à? Đan Cơ nghĩ nghĩ, cũng biểu thị tán thành. Tại hiện tại cái này nơi đầu sóng ngọn gió tàn sát đại lượng bình dân không khác muốn chết, mua sắm đại lượng nô lệ cũng rất dễ dàng đưa tới mầm thai bạn. Dù là Trường Khanh vận khí tốt, mua nô lệ thời điểm không có bị để mắt tới, nhưng khi hắn dùng bách hoa chuyển thừa đem cái kia mấy bạn nô lệ biến không có lúc, mấy bạn người tại phú nhân thành bên trong hư không tiêu thất, không khác Trường Khanh đem huyết pháp tu sĩ nhãn hiệu cắm ở trên đầu, tuyệt đối sẽ đứng trước truy sát. Tương phản, đi U Minh Ti dò xét tương đương với dưới chân đèn thì tối, mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần ngụy trang thỏa đáng, ngược lại so dòng chống khua chiêng tàn sát nô lệ bình dân tới an toàn. Đường bên trong tay ngươi bên trên còn có cái U Bích, nữ nhân kia là U Minh Ti tiếp dẫn sứ, có thể dẫn đội 4 chi tu du cảnh giới hạng A tiểu đội khẳng định có chỗ bất phàm, thiện ra lợi dụng, dưới mắt liền sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Đan Cơ nhắc nhở. Vậy thì phải nhìn xem cái này U Bích biết đến sự tình phải trang đủ nhiều, nhưng nhìn nàng địa vị trọng yếu như vậy, còn có thạch thu tể cường giả như vậy che chở. Ta tin tưởng trong đầu góc nàng đồ vật sẽ không để cho ta thất vọng. Trường Khanh cười cười, phen này xuống tới, tâm tình của hắn cũng thoải mái rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ thân ở nghịch cảnh, nhưng đã ẩn ẩn có chút liêu ám hoa mình cảm giác. Hắn dặn dò Hải Đường trông giữ tốt những này Phương Tứ Hải lưu lại di sản sau, cùng nàng cùng nhau đi ra động vật. Ta trước đó bảo ngươi bắt tới cái kia U Bích, bị ngươi nhốt ở địa phương nào? Trường Khanh quay đầu hướng một bên Hải Đường hỏi. Dựa theo chủ nhân phân phó, ta đưa nàng đóng lại, đồng thời phái chuyên môn tỷ bội ngày đêm trông giữ, trông coi tỷ bội là ta mới cất nhắc Hoa Lan, nàng là người cầm, cam đoan nửa điểm liên quan tới Bách Hoa Tông tin tức đều chưa từng tiết lộ cho nàng. Trương Khanh nhẹ gật đầu, bắt đầu suy nghĩ lên như thế nào từ U Bích trên thân đạt được U Minh Ti bí mật. Hắn ý niệm đầu tiên là dựa vào Mạc Đồng. Giống lúc trước để Mạc Đồng gửi thân tại Lữ Tận Hoan trong não một dạng, như vậy liền có thể đọc đến nàng toàn bộ ký ức. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Một thì kể từ đó U Bích sẽ chết, nữ nhân này có thể sản xuất loại kia đặc thù hạt dưa, đối với Trường Khanh tới nói giàu có giá trị, chết có chút đáng tiếc. Trường Khanh nhìn chúng không phải hạt dưa có thể ngắn hạn cung cấp đại lượng linh lực, hắn nhìn chúng chính là hạt dưa là thánh đục khắc tinh. Sau này nếu như gặp lại cùng loại thánh đục quỷ dị như vậy tồn tại, hạt dưa hắn còn có thể lại dùng bên trên. Thứ hai, U Bích tựa hồ ngay cả đầu đều không có, là trống không, nàng chỉ có há miệng. Mạc Đồng gửi thân U Bích lời nói, U Bích sẽ chết, khó đảm bảo có thể hay không xuất hiện lần nữa nào đó một thế quỷ dị như vậy tình huống. Trường Khanh miêu tả không ra từ U Bích trên thân xuất hiện loại kia không thể diễn tả quỷ dị đồ vật, hắn chỉ biết mình sẽ bị giết chết, là đủ rồi. Xem ra muốn từ U Bích trên thân đạt được liên quan tới U Minh Ti tình báo, còn phải tốn nhiều sức lực. Trường Khanh không có nóng đội trực tiếp đi gặp U Bích, dưới mắt hắn còn có rất nhiều chuyện có thể làm, không nhất thời vội vã. Đã có mục tiêu, liền đã so ban đầu mê mang tốt quá nhiều, không đến thời gian 3 tháng cũng là thời gian, nên tu luyện một chút, nên đoạt bảo, nên mạnh lên mạnh lên. Trường Khanh đầu tiên là trao đổi một chút tiến về quỷ thị Mạc Đồng, đạt được trong dữ liệu đáp án. Quỷ thị bên trong cũng không có dò thăm có thể trực tiếp tăng cao tu vi đan dược. Để Mạc Đồng về tới trước sau, Trường Khanh vẫn như cũ để nàng trước lưu tại Bách Hoa động bên trong chờ lệnh. Mắt thấy khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian, Trường Khanh ở trong lòng đoán chừng cái đại khái, thế là liền lựa chọn đi đầu đi tới Thải Vân Gian đại điện. Hắn ngồi lên đại điện chỗ cao vương tọa, hai mắt nhắm lại, thôi động ý niệm, Bách Hoa Tà Thánh Hoắc Cửu Thiên hư ảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn. Người đã đến. Bách Hoa Tà Thánh hư ảnh nhìn xem Trường Khanh, từ phía sau hắn hiện ra 6 mai ngự linh, lơ lửng giữa không trung. Xem ra tu vi của ngươi đã đủ để luyện hóa cái này mai thứ 3 thuần thuộc linh. Trường Khanh lần trước lại tới đây lúc, cảnh giới hay là sát na, luyện hóa mai thứ 2 thuần thuộc linh, tiến hóa thành bích huyết cái này một kỳ linh. Bây giờ hắn đến khoảnh khắc cảnh giới, đương nhiên là càng sớm luyện hóa cái này mai thứ 3 thuần thuộc linh càng tốt. Ngay tại lúc đó, tình duyên công pháp mỗi lần luyện hóa một viên thuần thuộc linh lúc cũng sẽ ở thể nội ngoài định mức lại tự hành tạo ra một viên bản mệnh độc linh, đồng thời tu sĩ tự thân cũng sẽ trúng độc, cho nên mỗi lần tăng lên cảnh giới đều là một loại khảo nghiệm. Đây là Bách Hoa Tà Thánh đối với tiên duyên cải tiến, cũng là hy vọng chuyển thừa giả có thể càng thêm ung dung ứng đối mỗi lần khảo nghiệm. Dù sao nếu là cùng tiên duyên công pháp một dạng tại cảnh giới tăng lên đồng thời tạo ra độc linh, sẽ 10 phần chật vật. Tạo ra độc linh phẩm giai cũng sẽ theo tu sĩ thiên tư cao thấp mà biến hóa. Trường Khanh bộ thân thể này là Tiêu Phong chủ tính cựu thế tu luyện cựu chuyển lịch tìm cách lấy được thân thể, nguyên bản thiên tư là đỉnh tiêm tiên thiên sú hốt cựu chuyển, chỉ tiếc tại Bách Hoa động bị Trường Khanh mấy lần trùng sinh giảm xuống tu vi sinh hạ xuống tiên thiên sú hốt nhất chuyển tuổi mục thiên tư. Cho nên hắn theo tình duyên công pháp cảnh giới tăng lên mà tự hành tạo ra độc linh cũng đều rất yếu, lúc trước bản mệnh độc linh tạo ra một cái hóa thạch linh cũng chỉ là hoàng linh mà thôi. Trường Khanh sẽ từ Hoắc Cửu Thiên sau lưng bay tới viên kiêm màu lam ngự linh nắm trong tay. Hắn là tiên thiên linh thể, chỉ cần trong nháy mắt viên này thuần thuộc linh liền bị hắn hấp thu. Mà không qua bao lâu, trong cơ thể của hắn liền bắt đầu tự dưng sinh ra một cô mãnh liệt linh khí. Trường Kỳ biết đây là thể nội bản mệnh độc linh sắp tạo ra, nhanh vận chuyển lên tình duyên công pháp. Nửa ngày qua đi, hắn lộ ra một vòng cười khổ. Thịt náo linh, thật đúng là xứng đáng ta thấp như vậy thiên tư. Thở dài, Trường Khanh đứng dậy, lẩm bẩm nói: "Tại ông mắt ngựa sao biết không phải phúc, mặc dù thiên tư thấp, tạo ra độc linh phẩm giai cũng thấp, nhưng tối thiểu chúng độc cũng tốt giải quyết, thụ nhiều điểm khổ thì thôi. Nếu là thiên tư thật cao, bằng vào ta tình cảnh hiện tại, nếu là giống Hoắc Cửu Thiên lúc trước như thế bên trong cái điên âm đạo dương cái gì, vậy nhưng thật sự là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương." Thịt nhão linh chỉ là hạ phẩm hoàng linh, thả ra là một loại thể độc, nói là thịt nhão, kỳ thật cũng không thể để cho người ta lập tức toàn thân tối giữa, mà là để cho người ta trên người da thịt từ từ trở nên hư thối, tan tác, trong lúc đó còn phải không ngừng tiêu hao linh lực thôi động thịt nhão linh mới có thể tiếp tục hữu hiệu. Chương 410, Hồng Ngọc Chi cảnh chương 410, Hồng Ngọc Chi cảnh trông cậy vào đang chiến đấu lúc dùng thịt nhão linh giết người, chỗ tiêu tốn thời gian đối phương đều đủ giết ngươi 10 lần trăm lần. Chớ nói giết người, chính là dùng để hủy thi diệt tích đều không phải là rất thuận tiện. Bất quá cái này ngự linh ngược lại là cùng hóa thạch linh một dạng, đều là loại kia mặc dù phẩm giai không cao, cũng rất hi hữu ngự linh. Có lẽ là thời đại vấn đề, làm như vậy dùng có chút gân gà độc linh đều sẽ bị từ từ đào thải, cho nên mới chưa có người sử dụng, dần dà cũng sẽ từ từ thất truyền. Trường Khanh chúng thịt nhão thể độc đằng sau, bởi vì loại độc này có hiệu lực chậm chạp, cho nên hắn trong lúc nhất thời ngược lại là không có đặc biệt thống khổ. Tình duyên khảo nghiệm, không cách nào mượn nhờ phệ tận linh giải độc, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Thịt nhão thể độc sẽ ở trong 1-2 ngày để hắn toàn thân ra thịt triệt để thối rữa. Lấy Trường Khanh sinh mệnh lực, này cũng không tính là gì, chỉ là sẽ thể nghiệm một lần thối rữa thống khổ mà thôi, còn lâu mới có được sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là rất phiền phức, chậm trễ hắn tại ngoại giới làm việc. Dù sao ai ở trên đường gặp phải một cái toàn thân thối rữa, tản ra mục nát hôi thối người, đều sẽ kinh hãi không gì sánh được đi. Nghĩ, Trường Khanh dứt khoát từ trong ngực lấy ra cái kia huyết thần đan. Vào đêm đã sâu, Lam Sương vẫn ngồi ở trên ghế, bên cạnh điểm một ngọn đèn dầu, nàng chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào trên bàn hòn đá nhỏ. Đầu mùa đông thời tiết, trong phòng đốt lò sưởi nhỏ, nhưng nàng vẫn là đem trên giường chăn lớn con quấn tại trên thân, chính hướng về phía lò sưởi, giang run lên. Giờ tí đã qua, ngưng xương hàn tụy phát tác, trong tay nàng chính nắm một viên màu lam linh thạch, hấp thu linh lực làm dịu lấy toàn tâm lạnh tấu xương lạnh. Kỳ thật dưới mắt loại tình huống này chiếu so với nàng tại Ngọc Quan Sơn mạch gặp được Trường Khanh trước đó, nửa đêm độc phát lúc ngay cả linh thạch đều dùng không dậy nổi, chỉ có thể dựa vào thân thể trọi cứng còn mạnh hơn nhiều. Khi đó nàng chỉ hấp thu màu trắng linh thạch linh lực đều sẽ cảm giác đến thư giãn và phần, hiện tại càng có ưu thế chất màu lam linh thạch cũng đã không thỏa mãn được nàng. Một mặt là theo tu vi đề cao, thể nội hàn độc phát tác càng ngày càng mãnh liệt, một phương diện khác kỳ thật cũng là trong khoảng thời gian này Trường Khanh cơ hồ mỗi đêm đều cùng nàng một tấc cũng không rời, cho nàng nuôi đem so với trước yếu ớt mấy phần. Dù sao hấp thu trong linh thạch linh lực cũng chỉ có thể làm dịu một chút rét lạnh, cùng Trường Khanh hấp thu hàn độc cho nàng mang tới sự ấm áp đó thư sướng cảm giác hay là không có cách nào so sánh. Một trận hào quang nhỏ yếu hiện lên, Lam Sương đột nhiên cảnh giác, trong tay đột nhiên rũa ra một đoạn băng nhận, lại phát hiện đứng ở trước mặt người chính là Trường Khanh. "Thiếu gia." Nàng thanh âm kinh hỉ, mặc dù biết Trường Khanh đi Bách Hoa động bên trong là an toàn, nhưng Lam Sương gặp hắn trở về hay là khó tránh khỏi trong lòng vui vẻ. Gặp Lam Sương bọc lấy chăn mền, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ đáng thương bộ dáng, Trường Khanh vội vàng nắm chặt tay của nàng. "Thật có lỗi, Sương Nhi, ta đã về trễ rồi." Thôi động vệ tật linh, Trường Khanh hấp thu lên hàn độc, đồng thời cũng làm cho Lam Sương thân thể run lên, như là hàn băng băng tan, lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm. "Thiếu gia, ngươi biến dạng." Đã thành thói quen cùng Trường Khanh mỗi đêm cử động, cho nên Lam Sương cũng không quá lớn ngượng ngùng cảm giác, mà là nhìn xem Trường Khanh, nháy nháy mắt, ngẹo đầu hơi nghi hoặc một chút đạo. "Chỗ nào thay đổi?" "Giống như biến cao, cũng biến thành càng đẹp mắt." Lam Sương chân thành nói. Lửa đen thấp thoáng bên dưới, Trường Khanh dung mạo nhìn mặc dù cùng nguyên lai không khác nhiều, nhưng lại có một loại khác khí chất. Cái này tất cả đều bởi vì hắn thể phách cảnh giới được tăng lên. Theo thể phách không ngừng mạnh lên, hắn từ ban sơ gầy yếu khô quắt, càng về sau thể phách cường kiện. Bây giờ thể phách của hắn đi tới hồng ngọc sơ giai, để Trường Khanh vô luận là ngoại quan hay là tinh thần diện mạo đều lại lần nữa phát sinh biến hóa rất nhỏ. Bao quát thân cao cũng có chỗ dâng lên, nguyên bản hắn chỉ có 1m75 thân cao, hiện tại đã đi tới chừng 1m8. Mặc dù so với đan cơ hay là thấp một chút, nhưng là đan cơ đều là bạch ngọc thể phách, huyết nhục ngoại hình tùy ý biến hóa, ai biết cái kia thân cao có phải hay không chính nàng tận lực biến ra. Mặt mũi của hắn cũng biến thành càng thêm đẹp đẽ, góc cạnh rõ ràng, làn da trong trắng lộ hồng, ngũ quan mặc dù tràn đầy dương cương chi khí, khí chất bên trên nhưng như cũ cho người ta một loại u ám cảm giác. Chỉ vì bất luận khuôn mặt như thế nào biến hóa, Trường Khanh cặp kia ưng thị làng cô chi tướng hai mắt đều sẽ làm người ta nhìn sau không khỏi trong lòng phát lạnh. Hắn màu tóc đại đa số đã do trắng biến thành đen, cùng đan cơ trắng bệnh khác biệt, bây giờ ngược lại là cùng Lam Sương cùng loại, thật dài trong tóc đen ẩn ẩn lộ ra mấy sợi màu trắng. Sở dĩ Trường Khanh sẽ trở về muộn, chính là bởi vì hắn tại Bách Hoa động bên trong hấp thu viên kia huyết thần đan, đem thể phách từ mã não chi cảnh đỉnh phong tăng lên tới hồng ngọc chi cảnh sơ kỳ. Bởi vì thể nội huyết khí tăng gọn, da tốc thịt nhão thể độc hấp thu, Trường Khanh tại thể phách tăng lên đồng thời, trên thân nguyên bản da thịt cũng nhao nhao thối rữa, vừa vặn giúp hắn sớm giải quyết thịt nhão thể độc cái phiền phức này. Chỉ là thối rữa cảm giác ngay cả đau mang ngứa, thực cốt phệ tâm, đem hắn cực kỳ hành hạ một phen. Bất quá cũng coi là làm xong một việc đại sự, đối với hắn chiến lực không nhỏ tăng lên. Hồng ngọc thể phách cùng mã não thể phách bản chất khác nhau ngay tại ở, hồng ngọc thể phách có thể làm được linh lực cùng huyết khí lẫn nhau chuyển hóa. Đặc tính này đối với Trường Khanh cái này tu hành nhiều cái lưu phái, phương thức chiến đấu đa dạng hiếm thấy tới nói, nhất là thực dụng. Hắn muốn là huyết pháp tu sĩ, thể nội huyết khí tràn đầy, hồng ngọc thể phách đang chiến đấu lúc có thể bất động thanh sắc đem huyết khí chuyển hóa làm linh lực, người bên ngoài căn bản nhìn không ra. Mà thời khắc mấu chốt, nếu là huyết khí không đủ, khôi phục linh lực biện pháp tương đương với cũng đang giúp hắn khôi phục huyết khí, để mà ứng đối bất chắc. Kể từ đó, coi như không bại lộ huyết pháp tạo nghệ đối với hắn chiến đấu cũng có trợ giúp, nếu là từ ngoại nhân thị giác nhìn Trường Khanh chính là một cái linh lực không gì sánh được tràn đầy tu sĩ. Nói không khoa trương, nếu như không hề cố kỵ đem huyết khí đều chuyển hóa thành linh lực, vậy hắn tự thân linh lực dự trữ sẽ là cùng cảnh giới tu sĩ gấp 2-3 lần. Trường Khanh đem mang tới đan dược đô giao cho Lam Sương, dặn dò nàng phân biệt có tác dụng gì, đồng thời đem một viên màu tím linh thạch cũng đưa tới trong tay của nàng. Đây là màu tím linh thạch, viên này liền phải giá trị hơn bạn mai màu trắng linh thạch đi. Lam Sương không biết những đan dược kia giá trị cũng rất cao, đối với viên kia màu tím linh thạch cảm thấy giật mình. Người cầm tu luyện, sử dụng hết liền xen vào nữa ta muốn. Trường Khanh cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là lạnh nhạt nói. Có thể đây cũng quá xa xỉ đi, Lam Sương có chút do dự. Nha đồng đốc, chỉ có tốc độ tu luyện của ngươi mới xứng với nó, cứ việc dùng đi, đem thực lực để lên, sớm ngày có thể một mình đảm đương một phía, mới có thể giúp đến ta. Trường Khanh sờ lên Lam Sương đầu, ôn nhu nói. Lấy Trường Khanh đối với Lam Sương hiểu rõ, hắn biết, chỉ cần nói như vậy, Lam Sương thái độ lập tức liền sẽ phát sinh biến hóa. Quả nhiên, Lam Sương nặng nề gật đầu, thần sắc kiên định mấy phần, cầm trong tay viên kia màu lam linh thạch thay thế thành màu tím linh thạch. Lập tức, nàng có thể cảm giác càng thêm mãnh liệt linh lực tiến nhập thể nội. Đi thôi. Trường Khanh gặp không cần nhiều lời, thế là nắm Lam Sương tay hướng bên giường đi đến. Chương 411, diễn kịch chương 411, diễn kịch. Lam Sương hơi đỏ mặt, có chút khẩn trương nói: "Muốn đi trên giường a, thiếu gia." Trước kia tại Ngọc Quan Sơn mạch lúc, hai người bọn họ ở tại Trường Khanh trong tiểu viện, lúc buổi tối hai người đều là khoanh chân ngồi đối diện, lấy tu luyện thay thế giấc ngủ, ngày đêm cơ hồ điên đảo. Phía sau đang thoát đi Ngọc Quan Sơn mạch đảo vong mấy ngày nay, Trường Khanh xuất phát từ cẩn thận, cũng không có nghỉ đêm khách điểm, thậm chí ngay cả một lần đống lửa đều không có thăng lên qua. Lam Sương liền cùng sinh trưởng ở trên người hắn một dạng, thời khắc bị hắn ôm, không phân ngày đêm tiến lên, nếu như cần nghỉ ngơi lúc Trường Khanh liền ôm nàng tìm cản gió tuyết toa từ một năm, ngủ mở giấc. Bây giờ hai người cùng ở một phòng, Trường Khanh lại đem nàng hướng trên giường dẫn dắt, trong lúc nhất thời Lam Sương có chút không biết làm sao. Ta mệt mỏi, để cho ta nằm một hồi. Trương Khanh thực sự nói thật. Hắn vừa mới tại Bách Hoa động bên trong, toàn thân huyết đục đều nát ấu, toàn đổi qua một lần. Mặc dù trên thân thể hắn bây giờ đã là hồng ngọc thể phách, cũng đều vừa cảm giác, nhưng trên tinh thần gặp tra tấn quả thật làm cho hắn cần hào hào nghỉ một chút. Cảm nhận được Trương Khanh trong thanh âm lộ ra thật sâu mọi mệt, Lam Sương trong lòng tê dần. Trương Khanh trực tiếp nằm ở trên giường, nắm Lam Sương tay không thả, nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa không quên một mực thôi động vệ tận linh hấp thu ngưng xương hàn thủy. Mà Lam Sương thì ngồi bên giường, hết sức chuyên chú tu luyện. Không lâu, Trương Khanh đều tiếng hít thở truyền đến, nhưng vệ tận linh hiệu quả một mực tiếp tục đến lúc trời sáng mới đình chỉ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Trương Khanh trước cùng Lam Sương đi ra ngoài mua sắm một phen. Hắn hay là ngụy trang thành trung niên nhân bộ dáng, cùng Lam Sương ngụy trang thành cha con, chỉ là lần này cũng không có đi cái quỷ gì thị, mà là đơn thuần mua một chút sinh hoạt vật dụng, đồng thời lại dựa theo hai người kích thước, làm theo yêu cầu mấy bộ khác biệt quần áo. Làm xong những này, Trương Khanh vẫn như cũng là cùng Lam Sương hai người vốn tại trong khách điếm. Theo thường lệ Trương Khanh tiến vào Bách Hoa động bên trong, Lam Sương thủ hộ. Trương Khanh đầu tiên là phân phó Hải Đường diễn một màn kịch mã, sau đó ngay tại chỗ tại Bách Hoa động bên trong ngụy trang đứng lên, đem chính mình làm cho chật vật không chịu nổi, vết thương chẳng chịu. U Bích đang ngồi ở một bụi cỏ trên ghế, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn trước mắt lỗ nhỏ. Giam giữ nàng địa phương là một chỗ đơn độc thạch xào, có một cánh cửa đá, gắp lên khóa, chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, trên tường có một chỗ lớn chừng quả đấm cửa hang, thông hướng ngoài cửa. Nàng bị bắt đến nơi đây đã mấy ngày, cũng không biết những người khác tình huống bây giờ như thế nào. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị quan lâu như vậy, bên ngoài lại một điểm động tĩnh đều không có. Theo lý mà nói không thể lại dạng này, coi như những cái kia U Minh Ti phán quan thật không người còn sống, nhưng còn có Điên Tam cùng Thạch Thu Tề hai vị thượng nhân bọn hắn không có khả năng không triển khai hành động cứu mình. Lùi thêm bước nữa, dù là phía sau này thật có một cái khủng bố đến cực điểm cường đại tà tu, liền ngay cả hai người bọn họ cũng bất hạnh gặp nạn, U Minh Ti lại thế nào khả năng đối với nơi này bỏ mặc không quan tâm đâu. Dù gì, cũng sẽ phái người đến tiếp tục điều tra mới là, không nên một chút xíu động tĩnh cũng không có. Phản phất, thế giới này đưa nàng triệt để quên lãng một dạng. Nàng mấy ngày nay ngược lại là không có gì bối rối có thể là sợ hãi, đại đa số thời gian đều chỉ như cái buồn cây cảnh một dạng ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích nhìn xem trên tường lỗ nhỏ. Cùng nàng làm bạn chỉ có một cái nữ yêu, ngay tại ngoài động, cũng là tuyệt đại đa số thời gian không nhúc nhích, cũng chỉ ở nơi đó nhìn chằm chằm cửa đá, giống như tùy thời để phòng U Bích phá cửa mà chạy một dạng. Trên thực tế, chớ nói cửa đá này U Bích mở không ra, trên chân nàng còn buộc lấy một cây thô trọng xích sắt, ngay cả đồ chơi kia U Bích đều không tránh thoát, lại thế nào khả năng trốn xuất động vào đâu. U Bích thử qua cùng nữ yêu kia đáp lời, chỉ là đối phương hoàn toàn không để ý tới nàng, nếu không phải nàng phát ra chút động tĩnh thời điểm đối phương sẽ liếc nhìn nàng một cái, U Bích thậm chí hoài nghi nữ yêu kia là cái kẻ điếc. May mà U Bích chính mình cũng là quái thai, không biết là thật bảo trì bình thản hay là căn bản không quan tâm mình bị bắt được, tựa như mọc rễ, có khi tại thạch xào bên trong ngồi xuống chính là một ngày. Đột nhiên, ngoài động truyền đến một trận dị dạng thanh âm. U Bích xích lại gần chút, lại chỉ thấy hai nữ nhân áp lấy một cái chật vật không chịu nổi nam nhân chính hướng nàng bên này đi tới. Nam nhân tóc thai bù xù, bị xích sắt buộc lấy cổ, trên thân lít nha lít nhít trải rộng vết thương, đi đường gặp hiếng, chính là Trương Khanh. Lệnh Vũ Trương Khanh. U Bích một chút cố kỵ đều không có, trực tiếp tại trong hầm đá hô tên của hắn. Nơi này, Lệnh Vũ Trương Khanh, ngươi cũng bị bắt được a. Trương Khanh nghe được thanh âm của nàng, lại tựa hồ như cũng không biết thanh âm này là từ đâu chuyển tới, ngẩng đầu lên con mắt xuyên thấu qua rối tung tóc hướng phía U Bích phương hướng nhìn lại, nhưng không có thấy được nàng thân ảnh. Cái này, ta ở chỗ này đây. U Bích dán lên hầm đá kia bên trên lỗ nhỏ, hô. Trương Khanh lúc này mới phát hiện nàng, nhưng không đợi nói cái gì, hắn liền bị hai cái nữ yêu một cử động trên cổ xích sắt, như con chó chết một dạng ngã nhào trên đất, bị hai cái nữ yêu kéo lấy cách U Bích dần dần đã đi xa. Đợi đến Trương Khanh một mực bị hai tên nữ yêu lôi kéo khoảng cách rất xa, đến triệt để sẽ không bị U Bích phát giác địa phương, hai tên nữ yêu vội vàng đỡ dậy Trương Khanh, quỳ xuống đất dập đầu. Mạo phạm chủ nhân thánh khu, tiện tiếp số cúc, thủy tiên, tội đáng chết vạn lần. Trương Khanh lại chỉ là khoát tay áo, không có vấn đề nói. Đây là sắp xếp của ta, các ngươi không nên tự trách, đứng lên đi. Cái này tự nhiên đều là Trương Khanh an bài một màn kịch, diễn cho U Bích nhìn mà thôi. Trong đầu hắn đã có một cái kịch bản, giúp hắn đem U Bích trong đầu tình báo moi ra đến. Chỉ là nữ nhân này rất kỳ quái, mặc dù nhìn đối với cái gì đều là một bộ dáng vẻ không quan trọng, cũng không biết sợ hãi là vật gì. Nhược điểm của nàng là hoàn toàn không thèm để ý tự thân, cho Trương Khanh một loại ngay cả chết còn không sợ cảm giác, cho nên nàng có thể sẽ không rất cẩn thận. Nhưng cùng lúc, nàng cũng một chút không ngu ngốc, Trương Khanh đồng dạng cần cẩn thận một chút. Tối thiểu không thể để cho U Bích cảm giác được quá mạnh mục đích tính, hắn đến từng bước một đến, hôm nay tới trước này là ngừng. Sâu một sâu U Bích khẩu vị. Đây là một trận đánh răng co, hắn có thể tưởng tượng đến U Bích tâm tư, dù là nàng đối với hết thể lại thờ ơ, lại không quan tâm tình cảnh của mình, sinh tử, nàng cũng nhất định muốn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, đồng bạn hạ lạc như thế nào, vì cái gì U Minh Ti không có động tĩnh. Trương Khanh thời gian cấp bách, nhưng đối với U Bích tới nói, thời gian vượt qua đi, đồng dạng càng sẽ để cho nàng sốt ruột. Tại hắn bày ra trong cục, U Bích tựa như là ưng, mà hắn là ngao ưng người, ai trước không giữ được bình tĩnh, ai liền có sơ hở. Cho nên dù là gặp phải thọ nguyên hao hết nguy cơ tình cảnh, Trường Khanh cũng giống vậy gấp không được. Cũng may mấy đời trùng sinh, trung điệp tuyệt cảnh để hắn học xong bước vàng, gặp nguy không loạn. Dùng huyết pháp chữa trị tốt thương thế trên người sau, Trường Khanh nên rời đi trước Bách Hoa động. Làm tốt đây hết thảy sau, mắt thấy thời gian còn sớm, Trường Khanh cũng không có nhàn rỗi, cùng Lam Sương cùng nhau lại đi một chuyến quỷ thị. Lần này hắn không có tìm hiểu tình báo, mà là lựa chọn một chỗ cửa ra vào tản ra vị chua gian phòng, đi vào. Chương 412, thêm nhiệt chương 412, thêm nhiệt tản ra vị chua gian phòng đại biểu cho buôn bán linh thạch linh bảo gian phòng, một chút đan dược luyện tài cũng có thể là ở chỗ này mua được. Trường Khanh cùng Lam Sương lần này đi, chỉ vì mua sắm ngự linh. Hắn mua ngự linh rất hô tạp, hỏa pháp linh, lôi pháp linh, thủy pháp linh, vũ pháp linh, băng pháp linh, khí pháp linh, tất cả mua một chút. Hắn mua phần lớn là huyền linh, ngẫu nhiên có mấy cái hoàng linh, mà lại mua cơ bản đều là 10 phần thường gặp ngự linh. Còn lại ngự linh đều là ngụy trang, hắn chân chính muốn mua chỉ là khí pháp linh cùng băng pháp linh. Hắn cần một cái thân phận mới, một cái có thể đăng đường nhập thất thân phận mới, tại hắn chuẩn bị hóa trang lên sân khấu trước đó, hắn đến đem thân phận này cần hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Phương Tứ Hải lưu lại những cái kia linh khí linh bảo chính là thời cơ, hắn có thể ngụy trang thành một cái ngự pháp tu sĩ, nguyên bản hắn chuẩn bị đem việc này tạm thời gác lại, nhưng khi hắn suy đoán ra chính mình nhất định phải từ U Minh Ti bên trong lấy được giải quyết thọ nguyên biện pháp lúc, hắn quyết định lập tức lấy tay ngụy trang. Hắn bây giờ không phải là người, là một con quỷ, một thứ từ Ngọc Quan Sơn mạch cái này địa ngục trở về ác quỷ, hắn thân phận này là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hắn đến có cái thân phận mới. Ngự pháp tu sĩ khó được nhất kỳ thật chính là linh khí linh bảo, hết lần này tới lần khác Trường Khanh đã có sẵn, chỉ cần mua sắm chút thường thấy nhất khí pháp linh, lại tu hành một môn ngự pháp công pháp, như vậy đủ rồi. Mà băng pháp linh là cho Lam Sương chuẩn bị, Lam Sương cùng hắn khác biệt, rời đi Ngọc Quan Sơn mạch sau, Trường Khanh tu vi cảnh giới một mực không có biến hóa qua, nhưng Lam Sương tốc độ tu luyện kinh khủng kia đã để tu vi của nàng đi tới sát na ngũ chuyển cảnh giới. Nàng trên người bây giờ trừ chính mình bản mệnh hạ phẩm hoàng linh thủy tức linh bên ngoài, chỉ có lúc trước Trường Khanh cho nàng luyện hóa băng nhật linh, băng tinh linh, băng tiễn linh. Đây đều là chỉ chiếm dùng 4-5 đạo khiếu huyệt hoàng linh, theo Lam Sương cảnh giới tăng lên, trên người nàng đại bộ phận khiếu huyệt đều đã là trống không, Trường Khanh cũng nên lấy tay chuẩn bị cho nàng một chút mới băng pháp linh. Sở dĩ Trường Khanh mua sắm đều là chút thường gặp ngự linh, cũng là bởi vì lo lắng bị người truy căn tố nguyên, căn cứ ngự linh nơi phát ra bóc hàn đáy. Trong lúc đó cũng có chút tường đại huyền linh để hắn hơi có chút tâm động, nhưng Trường Khanh cuối cùng vẫn nhịn xuống không có mua xuống, cũng là vì sau này đừng ở sử dụng thời điểm bị người phát hiện cái này ngự linh nơi phát ra. Mà trừ khí pháp linh cùng băng pháp linh bên ngoài, những chủng loại khác ngự linh cũng chỉ là hắn vì nghe nhìn lẫn lộn mà mua. Đồng thời, Trường Khanh muốn mua ngự linh cũng không có một hơi toàn bộ mua xong, hắn chuẩn bị mấy ngày kế tiếp bên trong, để mặc đồng ngụy trang thành khác biệt dáng vẻ phân mấy lần mua xong, hắn mới yên tâm. Trường Khanh mua huyền linh đều không rẻ, cho dù là đồng dạng huyền linh, so với chính quy con đường, quỷ thị cũng sẽ bán quý hơn một chút. Hắn mua mỗi một mai huyền linh đều giá trị hơn ngàn mai màu trắng linh thạch, Trường Khanh một hơi mua hơn 10 mai, bỏ ra hơn 1 vạn linh thạch, với hắn mà nói đổ không có áp lực gì. Mua sắm xong ngự linh sau, sắc trời dần dần muộn, Trường Khanh liền cùng Lam Sương trở về khách điếm. Ngày thứ hai, hắn cùng Lam Sương từ khách điếm lui phòng. Sau đó Trường Khanh mang Lam Sương tại Phú Nhân Thành bên trong đặt mua một chỗ bất động sản. Cũng không phải là cái gì rất tốt chỗ ở, một cái tiểu viện, một gian kho tủi, một cái chuồng ngựa, một gian phòng bếp, hai gian phòng. Nếu quyết định tốt tạm thời lưu tại Phú Nhân Thành, Trường Khanh cần một cái điểm dừng chân. Trường Khanh không quan tâm ở thoải mái hay không, có được hay không, chỉ cần tư mật liền có thể. Phú Nhân Thành địa lý cùng thế lực bản đồ phân bố hắn nhớ kỹ trong lòng, chọn lựa trụ sở khoảng cách các loại thế lực chỗ tụ tập xa xôi một chút, tương đối an toàn. Nắm lại chỗ an bài tốt đằng sau, Trường Khanh tháo xuống nguyên bản ngụy trang, đem chính mình một lần nữa ngụy trang một phen. Bởi vì thể phách đã từ mã não chi cảnh đi tới hồng ngọc chi cảnh, Trường Khanh thân hình so với trước kia cao lớn to lớn mấy phần, cùng nguyên lai đã có khác biệt, cho nên hắn căn bản không có ngoài định mức đi ngụy trang dáng người. Cảnh giới tăng lên để hắn nguyên bản triệt để biến trắng, màu tóc cũng do trắng biến thành đen, cùng nguyên lai khác nhau rất lớn, cho nên hắn cũng không có ngụy trang. Thêm nữa thể phách tăng lên để hắn ngũ quan vốn là có một chút biến hóa, Trường Khanh chỉ là hơi dùng dung huyết linh bóp méo một chút mặt mày của chính mình nhào bột mì gò má, để nó biến đến hơi nhu hòa mấy phần. Chợt nhìn đi, hắn liền hoàn toàn biến thành người khác, cùng hắn lúc đầu ưng thị lang cố mang theo lanh ý tướng mạo khác biệt, khí chất bên trên cũng biến thành nho nhã hiền hòa rất nhiều. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Trường Khanh lại dẫn Lam Sương đi một địa phương khác. Tu Bảo Các. Tại từ Quỷ Thị Thuận Phong Nhĩ trong miệng đạt được liên quan tới Phú Nhân Thành đại đa số tin tức đằng sau, kết hợp đan cơ kinh nghiệm, Trường Khanh đối với Phú Nhân Thành có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Tu Bảo Các là Phú Nhân Thành lớn nhất hãng giao dịch, mỗi ngày đều sẽ có vô số kỳ chân dị bảo tiến hành giao dịch, định kỳ sẽ còn cử hành hội đấu giá. Tu Bảo Các phía sau thì là Phú Nhân Thành hai đại gia tộc một trong Liễu gia. Bởi vậy liền có thể nhìn ra Liễu gia tại Phú Nhân Thành mấy đại trong thế lực, thực lực tổng hợp là bài danh phía trên một cái. Bởi vì giống Tu Bảo Các chỗ như vậy, tại các đại thế lực chiếm cứ chi địa đều sẽ có, chỉ là tên khác biệt thôi. Sau lưng nó ẩn chứa ích lợi thật lớn, không chỉ là đơn thuần linh thạch giao dịch, còn có nhân mạch, tài nguyên, tình báo lợi ích, khẳng định sẽ bị người ngấp nghé. Có thể kinh doanh giao dịch như vậy đi, tự nhiên cần có chút tài năng. Nó quyền kinh doanh không chừng đều là dùng tông môn đệ tử gia tộc tộc nhân máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy, kinh doanh thế lực cần đủ cường đại mới có thể chấn trụ chẳng tử. Trước khi đến Tụ Bảo Các trước đó, Trường Khanh liền cùng Lam Sương đổi một bộ quần áo. Nếu như đến Tụ Bảo Các loại địa phương kia, hắn hay là cái mặc một mạc lao hán, không được chẳng khác gì so với người thường hiệu quả, ngược lại sẽ chói mắt. Hắn một bộ lộng lẫy lông chồn đại bảo, bên trong thì là một thân tiêu sái áo trắng, đỉnh đầu ngọc quan buộc tóc, trên tay quạt xếp nhẹ lay động, nhìn qua khí độ bất phàm, phái đoàn mười phần. Lam Sương cũng là cùng Trường Khanh tương tự giả dạng, chỉ là trên mặt lại bịt kín một tầng lụa trắng, đi theo Trường Khanh sau lưng, chủ thứ rõ ràng. Người dựa vào ăn mặc, Nguyên bản lam xương cằn cỗi tư thái tại hoa lệ quần áo làm nổi bật bên dưới cũng lộ ra là ưu mỹ nhu hòa, thêm nữa da thịt trắng non cùng ngũ quan xinh xắn, lại phủ lên một tấm màn che bí ẩn, càng khiến người ta miên man bất định. Cho nên hai người khi tiến vào tụ bạo các lúc căn bản không có khả năng lọt vào ngăn cản, ngược lại vẫn là bị người hầu cửa khuôn mặt tươi cười đón lấy. Cùng quỷ thị loại kia cần thanh toán linh thạch mới có thể tiến nhập bí ẩn nơi trốn khác biệt, tụ bạo các làm chính là mở cửa sinh ý, dù là cái gì đều không mua, cũng là người người có thể tiến. Bất quá cái này người người tự nhiên cũng là gặp người gấp giao người người. Nói cách khác, có ít người trong mắt bọn hắn tự nhiên là tính không được người. Trường Khanh mang Lam Sương đến bên này, tự nhiên là tới mua đồ. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần ngự linh cùng linh bảo loại hình đồ vật, tụ bảo các quy cách so quỷ thị còn cao hơn, chỉ là rất nhiều đồ vật kỳ lạ, bao quát cùng tà đạo có liên quan đồ vật tại tụ bảo các mua không được thôi. Trường Khanh một mặt là nhìn chúng tụ bảo các chân bảo chi toàn, hắn cần thiết ngự linh còn có công pháp một nửa tại quỷ thị mua, một nửa tại tụ bảo các mua, vừa vặn. Một phương diện khác cũng là hắn đang vì mình thân phận mới tiến hành thêm nhiệt. Chương 413, tụ bảo các chương 413. Tụ bảo các toàn bộ tụ bảo các chiếm diện tích to lớn, tổng cộng chia làm 4 tầng, mỗi một tầng bảo vật đều rực rỡ muôn màu, theo số tầng đề cao, chỗ bán đồ vật bình quân giá trị cũng tại chục tầng đề cao. Một tầng là có thể tùy ý ra vào, chỗ bán đồ vật đa số một chút hoàng linh, ngẫu nhiên có mấy cái huyền linh, chưa có linh bảo buôn bán, ngược lại là có không ít phàm phẩm. Chỉ có một mảnh nhỏ khu vực, mua bán là một chút linh bảo, còn có trung phẩm huyền linh, bị đơn độc phân chia đi ra, là cao cấp khu. Trường Khanh tại tầng thứ nhất cao cấp khu đi dạo một vòng, mặc dù đối với những cái kia buôn bán đồ vật không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng vẫn là tùy ý cầm lấy một cái bạch ngọc chiếc nhẫn, thanh toán linh thạch. Cái này bạch ngọc chiếc nhẫn là cái chữ vật linh bảo, nhưng có chút có hoa không quả, chữ vật không gian còn không có hắn hiện tại dùng thạc thử thạch lớn, chỉ là thể tích nhỏ bé, tùy thân mang theo tương đối dễ dàng. Cũng càng sấn hắn hiện tại cái này hư giả thân phận. Tuy nói Trường Khanh muốn không thiếu như thế một cái chữ vật linh bảo, nhưng bất đắc dĩ tụ bảo các quy củ là chỉ có tại một tầng cao cấp khu mua đồ vật người mới có tư cách đi tầng hai. So với mặt khác Trường Khanh càng không dùng được đồ vật, viên này bạch ngọc chiếc nhẫn hắn còn miễn cưỡng cần dùng đến. Hao tốn hơn 6000 mai linh thạch, Trường Khanh mới toại nguyện leo lên tụ bảo các lầu 2. Đồng dạng, cử động lần này cũng đưa tới người bên ngoài chú ý, ngay tại Trường Khanh vừa mới đi vào lầu 2 thời điểm, dưới lầu chuyển tới một nam nhân trẻ tuổi thanh âm, gọi hắn lại. "Công tử dừng bước." Trường Khanh quay đầu, chỉ thấy người tới thân mang một bộ đồ đen, làn da màu đậm cổ, khuôn mặt cương nghị, thân hình cao lớn trắng kiện, gai màu bạc thêu tại áo đen bên trên hoa văn đằng rắn thêu thừa, đúng là hắn trong trí nhớ phú nhân thành Liễu gia gia huy đồ đằng. Trường Khanh đối với nam nhân trẻ tuổi kia thi cái lễ, hỏi: "Huynh đại thế nhưng là đang kêu tại hạ?" "Chính là." Nam nhân áo đen bước nhanh về phía trước, tụ bảo các thang lầu rộng lớn, hai người đặt song song cũng có thể ở giữa trở lại khe hở, sẽ không để cho người cảm thấy có khoảng cách quá gần cảm giác khó chịu. Nam nhân cùng Trường Khanh đặt song song, chắp tay, khách khí nói: "Tại hạ phú nhân thành Liễu gia, Liễu Thiên Lôi, vị công tử này khí độ bất phàm, xin hỏi tôn tính đại danh." Trường Khanh đồng dạng chắp tay, thanh âm không tiêu ngạo không tự ti: "Phương Thanh Trường, dọc đường nơi đây, tiểu tốt vô danh mà thôi." "Ha ha ha, công tử xuất thủ xa xỉ, cũng không giống như tiểu tốt vô danh à, tại hạ là cái này tụ bảo các quản sự, nếu là công tử có gì cần, cứ mở miệng, tin tưởng tụ bảo các nhất định có thể thỏa mãn công tử nhu cầu." "Liêu huynh khách khí, tại hạ ngược lại là đang cần một chút ngự linh, chỉ là cái này tụ bảo các một tầng chỗ bán ngự linh thực sự không hợp tâm ý của ta, bất đắc dĩ chỉ có thể đến tầng 2 nhìn một chút." Trường Khanh cũng không biểu lộ ra quá tận lực thiện ý, ngược lại là trong giọng nói mang theo một tia còn chưa đủ lấy cấu thành mạo phạm bất mãn. Để Phương Hiền đệ chê cười, Hiền đệ có chỗ không biết, tầng này chỗ bán đồ vật phần lớn đều là cho những phàm phu tục tử kia sử dụng, Hiền đệ siêu phàm thoát tục cũng không phải là hạng người bình thường, khẳng định không lọt nổi mắt xanh, ngược lại là ta chậm trễ, đến, ta tự mình lĩnh Hiền đệ tại tầng 2 đi dạo, nhìn xem có hay không ngự linh hợp ngươi tâm ý. Nghĩ không ra nghe Trường Khanh nói như vậy sau, Liễu Thiên Lôi ngược lại là càng thêm nhiệt tình, dùng tay làm dấu mời, liền mời Trường Khanh đồng hành. "Vậy làm phiền Liễu huynh." Trường Khanh trong lòng âm thầm gật đầu, thầm nghĩ không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Biểu diễn của hắn tự nhiên mà thành, khắp nơi lộ ra chi tiết. Tu bảo các lầu một mặc dù nhiều người, nhưng Trường Khanh cùng Lam Sương ăn mặc cùng khí chất, cũng là một chút liền có thể ở trong đám người hiện lộ ra. Hắn chỉ là tại địa phương khác tùy ý nhìn thoáng qua, liền thẳng đến cao cấp khu mà đến, khi biết tụ bảo các quy củ đằng sau, cũng không chút nào do dự hoa hơn 6000 mai linh thạch mua xuống cái kia bạch ngọc chiếc nhẫn, thái độ giống như là mua một cái bánh nướng. Một thì hiện ra hắn tầm mắt cao, vật tầm thường không để vào mắt, thứ hai hiện ra hắn nội tình giàu có, không đem hơn ngàn linh thạch để vào mắt. Mặt khác Liêu Thiên Lôi tại cái này tụ bảo các bên trong mỗi ngày nên đón mang đến. Phú nhân thành trong kia chút có mặt mũi đại nhân vật tử tôn hắn hậu nhân hắn tuy nói không đến mức kết giao nửa thành, nhưng tối thiểu đều lăn lộn cái quen mặt, có thể Trường Khanh hắn lại hoàn toàn không có ấn tượng, lúc này mới thành công đưa tới Liêu Thiên Lôi chú ý, tiến lên chào hỏi. Sau đó Trường Khanh đối với Liêu Thiên Lôi thái độ lại không có biểu hiện ra nửa phần leo lên chi ý, phản phất tụ bảo cắt trong mắt hắn không hề giống là cái chân bảo hội tụ cao cấp hãng giao dịch, mà là một cái bánh bao trải, nhưng theo lễ phép cùng hàm dưỡng hắn hay là cho Liêu Thiên Lôi vốn có tôn trọng, những này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời chi tiết đều bị Trường Khanh diễn đi ra. Trường Khanh đối đáp cũng là trong lúc lơ đãng để lộ ra chính mình tu sĩ thân phận, đồng thời đem cảnh giới cũng có thể để Liêu Thiên Lôi đoán ra cái đại khái, thế là càng thêm khách khí với hắn có thừa. Không phải tu sĩ, ai mua ngự linh làm gì? Thêm nữa Trường Khanh biểu hiện ra đối với một tầng những cái kia hoàng linh chẳng thèm ngó tới, càng có thể thể hiện ra cảnh giới của hắn không thấp, tối thiểu nhất cũng phải là khoảnh khắc đến chuyển thuấn cảnh giới ở giữa tu sĩ lúc chiến đấu mới có thể triệt để không dùng được hoàng linh. Thêm nữa Trường Khanh nhìn qua tuổi còn trẻ, xuất thủ xa xỉ lại có thể có như thế tu vi, càng làm cho Liễu Thiên Lôi cảm thấy người này lai lịch không nhỏ. Tụ bảo các lầu hai người so sánh với lầu một thì phải ít đi rất nhiều, Trường Khanh cùng Liễu Thiên Lôi hai người sánh vai mà đi, Lam Sương theo sau lưng, mười phần thủ lễ. Không biết Phương Hiền đệ đều cần loại nào ngự linh, tụ bảo các chỗ đăng ký buôn bán đồ vật vi huynh trong lòng đều có cái đại khái đoán chừng, có thể giúp ngươi tìm xem. Liễu Thiên Lôi vừa đi vừa là Trường Khanh giới thiệu mỗi một kiện thương phẩm, nhưng mắt thấy Trường Khanh đều không phải là cảm thấy rất hứng thú, chỉ có thể mở miệng hỏi. Ai? Trường Khanh thở dài, giống như là có chút khó khăn giống như nói. Liễu huynh, cũng không phải là ta chỉ nhìn không mua, cố ý tìm Liễu huynh vui vẻ, mà là Liễu huynh có chỗ không biết, ta lần này đi xa, vốn là có nhiệm vụ tại thân, chưa từng nghĩ trước đó vài ngày tao ngộ tà đạo tu sĩ, kịch chiến phía dưới xuất lĩnh tôi tớ tử thương thảm trọng, trên người của ta ngự linh cũng gây tổn hại rất nhiều, ngay cả gia tộc nhắc nhở ta vận chuyển bảo vật cũng bị tà tu bắt cóc đi. Ta đến quý bảo địa, chính là muốn bổ sung một chút thiếu thốn ngự linh. Thì ra là thế. Liễu Thiên Lôi thần sắc không khác, cũng không có quá nhiều hỏi thăm, mà là phong quang nói. Phương Hiền đệ không cần phiền não, xin hỏi Hiền đệ tu hành chính là công pháp gì lưu phái, cảnh giới cỡ nào, cần gì phẩm giai ngự linh, vi huynh nhất định có thể giúp ngươi tìm tới. Để Liễu huynh chê cười, tại hạ là ngự pháp tu sĩ, ngự khí lưu phái, cảnh giới khoảnh khắc thất truyền, nếu là Liễu huynh có thể giúp ta tìm tới mấy cái tốt nhất trung phẩm thượng phẩm huyền linh, tại hạ vô cùng cảm kích. Ấy, dễ nói, vi huynh yêu nhất kết giao anh hùng hào kiệt, Phương Hiền đệ gặp phải tà tu phấn khởi phản kháng, quả nhiên là ta chính đạo mẫu mực, nếu để cho Hiền đệ dạng này anh hùng đến tụ bảo các ngay cả tổn thất ngự linh đều bổ sung không được, cái kia quả nhiên là làm cho cả phú nhân thành vì đó hổ thẹn. Nói đi, Liễu Thiên Lôi gọi tới một tên thủ hạ, phân phó vài câu đằng sau, không bao lâu, liền đem Trường Khanh dẫn tới một chỗ trong nhà gian. Chương 414, khí pháp linh chương 414, khí pháp linh nhìn ra được Liễu Thiên Lôi tại bảo tàng này trong các đúng là địa vị chắc tuyệt, hắn một phát nói, mấy cái người hầu liền bưng trà đổ nước hầu hạ đứng lên, không dám chút nào chậm trễ hai người. Hai người hàn huyên một hồi, tất nhiên là lẫn nhau khách sáo cái không xong, Liễu Thiên Lôi người này ngược lại cũng có chút lòng dạ, không có nhân cơ hội này nói bóng nói gió nghe ngóng Trường Khanh lai lịch bối cảnh, chỉ là cho hắn nói chút phú nhân thành kỳ văn giật sự, phong thổ, lại giới thiệu tụ bảo các một chút đem ra được kỳ chân dị bảo, dẫn tới Trường Khanh tán thưởng liên tục. Trong lúc đó Lam Sương cứ như vậy lặng lặng đứng tại Trường Khanh sau lưng, không nói một lời, Liễu Thiên Lôi cũng không có chào hỏi, cũng không có đặt câu hỏi. Trường Khanh trang rất đủ, Lam Sương cũng là hắn ngụy trang một trong, rất nhiều thế gia thiếu gia tiểu thư bên người đều sẽ đi theo tiến áp sát người tùy tùng, không nhất định phải là hộ pháp người, nhưng đã là hạ nhân, cũng là bảo tiêu, không chừng cũng là động phòng nha đầu. Trước khi đến hắn cố ý cùng Lam Sương phân phó một lần, nha đầu này rất cơ linh, học rất giống có chuyện như vậy. Cái này lộ ra Trường Khanh bối cảnh càng sâu. Một lát sau, lần lượt có mấy cái người hầu mang theo ngự linh đi vào gian phòng, để đặt tại hai người trên bàn. Tu bảo các sát thực coi trọng, khác biệt ngự linh nếu là không phong tồn tại trong khiếu huyệt, hẳn là dùng khác biệt khí cụ nở rộ, có thể để ngự linh bảo tồn thời gian càng lâu, tỉ như hỏa pháp linh, liền thích hợp bảo tồn tại trong lửa, bình thường liền dùng hỏa lô cất giữ, thủy pháp linh, liền thích hợp bảo tồn ở trong nước, bình thường liền dùng ao nước cất giữ. Ma khí pháp linh, lúc này lấy mạ vàng mỹ ngọc cất giữ tốt nhất. Trên bàn tổng cộng bày 6 cái ngọc bình, khảm nạm lấy màu sắc khác nhau bảo thạch, 5 cái màu lam, 1 cái màu tím. Đến, Phương Hiền đệ, nhìn xem vi huynh giúp ngươi tìm những này khí pháp linh ngươi có thể hài lòng. Liêu Thiên Lôi lui tả hữu, cho Trường Khanh nhất giới thiệu đứng lên. Vi huynh biết bình thường khí pháp linh ngươi cũng không để vào mắt, cố ý để cho người ta đem tốt hơn cho ngươi chọn đến, ngươi xem một chút. Hắn cầm lấy cái thứ nhất ngọc bình. Kim thạch chi kiên linh, trung phẩm huyền linh, chiếm dụng thiếu huyệt 70 đạo, tác dụng tên như ý nghĩa, có thể khiến đồ vật trở nên cực kỳ kiên cố. Nói đi, hắn đem ngọc bình đưa cho Trường Khanh. Phương Hiền đệ có thể kiểm tra một phen, xác nhận không sai đằng sau, rồi quyết định phải chăng mua sắm. Trường Khanh tiếp nhận ngọc bình, thầm nghĩ cái này Liễu Thiên Lôi sát thực ép ở cực cao, biết ăn nói, làm việc thỏa đáng, chắc không được Liễu gia có thể đem tụ bảo các trọng yếu như vậy sản nghiệp giao cho hắn tới quản lý. Hắn không nhắc tới một lời nghiệm minh Trường Khanh trong tay tài sản, cũng không đề cập tới ngự linh giá cả, cho người ta một loại tuyệt đối tín nhiệm, tuyệt không khinh mạn, đồng thời lại không đến mức quá phận cảm giác thân cận. Duệ không thể đỡ linh, trung phẩm huyền linh, chiếm dụng thiếu huyệt 90 đạo, cường hóa binh khí chi sắc bén dùng rất tốt. Tiến triển cực nhanh linh, trung phẩm huyền linh, chiếm dụng thiếu huyệt 60 đạo, cường hóa tốc độ. Văn chương trôi chảy linh, thượng phẩm huyền linh, chiếm dụng thiếu huyệt hơn 100 đạo, chủ yếu thích hợp với viễn trình quân công, có thể khiến khối nhỏ kim thạch chia trăm ngàn đạo mảnh vỡ bắn ra. Nổi giận chém linh, thượng phẩm huyền linh, chiếm dụng thiếu huyệt hơn 100 đạo, cường hóa trạng kích chi lực. Đem năm mai huyền linh đều giới thiệu xong, Liễu Thiên Lôi xuất ra cái cuối cùng khảm nạm lấy bảo thạch màu tím bình sứ. Cái này còn có một viên hạ phẩm địa linh, vốn là lưu làm đấu giá chi dụng, nhưng vi huynh cố ý cho Hiền đệ ngươi điều tới, Hiền đệ nếu là vừa ý, chỉ cấp cái giá quy định. Linh này tên là dễ như trở bàn tay, là hạ phẩm địa linh, chiếm dụng thiếu huyệt hơn 600 đạo, uy lực to lớn, có thể khiến đồ vật lượn vòng chuyển hướng, bộc phát ra lực lượng cường đại, là quần công lợi khí, nhưng cũng có tai hại, chính là bị ký túc chi khí cũng sẽ nhận không nhỏ tổn thương, không cách nào tránh khỏi. Trường Khanh hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, xem ra tụ bảo các vẫn còn có chút môn lộ, địa linh đều có thể làm đến. Năm vị trí đầu mai huyền linh hắn đều có thể cần dùng đến, viên này địa linh ngược lại là có chút vượt qua dự tính của hắn. Bất quá Trường Khanh hiện tại là khoảnh khắc thất truyền tu vi, có 700 đạo khiếu huyệt, dễ như trở bàn tay linh hắn cũng là có thể miễn cưỡng sử dụng. Hắn hiện tại không thiếu linh thạch, tự nhiên là muốn đem những này khí pháp linh đều bỏ vào trong túi. Hắn chắp tay, đạo: Liêu huynh trưởng nghĩa, tại hạ thâm biểu cảm kích, tìm đến những này ngự linh quả nhiên đều là thượng phẩm, tại hạ chiếu đơn thu hết. Phương Hiền đệ nếu như ưa thích nhưng lấy không sao, viên địa linh là người bên ngoài ở chỗ này gửi đấu giá, giá quy định 50,000 mai linh thạch, còn lại huyền linh đều là ta tụ bảo các tài sản, coi như vi huynh đưa cho Hiền đệ một chút lễ gặp mặt tốt. Liêu Thiên Lôi vung tay lên, hào sảng nói: "Cái này không thể được, Liêu huynh, chúng ta thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, ta làm sao có thể chiếm Liêu huynh tiện nghi lớn như vậy đâu." "Ha ha ha, chớ cùng vi huynh khách khí, ta Liêu Thiên Lôi liền yêu kết giao Hiền đệ dạng này anh hùng hào kiệt, đã ngươi ta hữu duyên, vậy liền không cần nhiều lời." Trường Khanh do dự một chút, nặng nề mà nhẹ gật đầu, đối với Liêu Thiên Lôi chắp tay nói: "Liêu huynh là chân hào kiệt, ngươi người bạn này ta Phương Thanh chứng nhận." Nói đi, hắn từ trong ngực lấy ra 5 mai màu tím linh hạch, trực tiếp vô lên bàn. Liêu Thiên Lôi nhìn xem cái kia 5 mai lớn chừng quả trứng gà màu tím linh thạch, hơi sửng sở, sau đó vội vàng khoát tay áo. "Ấy, hiện đệ Liêu huynh nếu là không thu, đó chính là xem thường ta." Gặp Trường Khanh nói như thế, Liêu Thiên Lôi đành phải đem nó nhận lấy. Màu tím linh thạch mặc dù tương đương với 10,000 mai màu trắng linh thạch, nhưng bởi vì tác dụng thực tế, thường thường tại giao dịch lúc một viên màu tím linh thạch giá trị phải lớn tại 10,000 mai màu trắng linh thạch. Đương nhiên Trường Khanh cũng không phải là xuất phát từ hảo tâm hoặc là cảm động, mới dùng màu tím linh thạch trả tiền, cho Liêu Thiên Lôi một chút bồi thường. Hắn thanh toán màu tím linh thạch, nói khó nghe một chút, chính là tại khoe khoang. Có thể tùy tiện xuất ra mấy bạn linh thạch thế gia công tử tại phú nhân thành cũng không phải là đặc biệt hiếm thấy, nhưng có thể tùy tiện đánh ra mấy cái màu tím linh thạch, thế nhưng là phượng mao lân giác. Trường Khanh cử động lần này, cũng là vì để cho mình tại Liêu Thiên Lôi trong mắt càng thêm thần bí khó lường, nội tình thâm hậu. Liêu huynh đại nghĩa như vậy, tại hạ thực sự không thắng sợ hãi. Gặp Liêu Thiên Lôi nhận lấy linh thạch, Trường Khanh ngoài miệng khách sáo, trên tay thế nhưng là không ngừng đem trên bản 6 mai ngự linh thu sạch. Kỳ thật coi như Trường Khanh cho Liêu Thiên Lôi màu tím linh thạch, cuộc mua bán này cũng là Trường Khanh nhặt được để lọt lớn. Địa linh vốn là 10 phần hiếm thấy khó được, thêm nữa cái kia vốn là mai muốn tiến hành bán đấu giá màu tím linh thạch, 50,000 mai linh thạch chỉ là giá quy định, là Liêu Thiên Lôi dựa vào chính mình mặt mũi cho Trường Khanh tranh thủ tới. Có thể bán địa linh cấp bậc ngự linh chỉ có hai loại khả năng, một loại là viên này địa linh lai lịch bất chính, không thích hợp bán linh người sử dụng, một loại khác thì là thực sự cần dùng gấp linh thạch, bằng không bình thường tu sĩ căn bản sẽ không bán địa linh loại cấp bậc này ngự linh. Tu bảo các loại địa phương này khẳng định không có khả năng gửi đấu giá lai lịch bất chính ngự linh, đối phương mở ra giá quy định lại thấp như vậy, chỉ có thể nói rõ hắn cần dùng gấp linh thạch, thêm nữa Liêu Thiên Lôi mặt mũi, lúc này mới bị Trường Khanh nhặt được tiện nghi. Bất quá Trường Khanh trong lòng minh bạch, Liêu Thiên Lôi sẽ không vô sự mà ân cần, vô duyên vô cớ để cho mình thiếu hắn như thế một cái đại nhân tình, coi như kết giao bằng hữu cũng không phải như thế giao. Chỉ là hai người đều là người thông minh, ngầm hiểu lẫn nhau, không có đâm thủng. Liêu Thiên Lôi có khác ý hắn, nhưng hắn không biết, Trường Khanh một loạt này ngụy trang cũng là Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Chương 415, Liêu Thiên Lôi chương 415, Liêu Thiên Lôi đúng vậy, Trường Khanh mục đích vốn cũng không tinh khiết. Hắn đến tụ bảo các một mặt là thực tình muốn mua ngự linh, một phương diện khác thì là vì chính mình nhân vật này, là Phương Thanh Trường ra sân, làm một cái cửa hàng. Cứ việc thờ hắn thao tác thời gian rất ngắn, nhưng hắn làm theo đến tại phú nhân thành đặt chân, vì thế, hắn cần một cái thân phận, một cái chỗ dựa. Cho nên hắn đem mục tiêu đặt ở phú nhân thành Liêu gia, tụ bảo các quản sự Liêu Thiên Lôi trên thân. Hắn biết Liêu Thiên Lôi là Liêu gia một phương cự phú, nhưng hắn hay là chắc chắn, Liêu Thiên Lôi muốn cầu cảnh hắn. Nhất là hắn biểu hiện ra bộ kia tư thái, có thể nói mặc dù trong miệng câu câu không có sách Liêu Thiên Lôi cần, nhưng khắp nơi dẫn dụ Liêu Thiên Lôi chủ động mắc câu. Hắn biết Liêu Thiên Lôi không thiếu tiền, nhưng là hắn biết Liêu Thiên Lôi thiếu bảo. Hắn có thể tại quỷ thị bỏ ra nhiều tiền mua tình báo, tự nhiên không phải hoa trắng tiền. Cái kia Thuận Phong Nhĩ có thể làm đến Ngọc Quan Sơn mạch một tay tình báo, nó bản sự hay là để Trường Khanh có thể tin phục, cho nên có quan hệ phú nhân thành mặt khác tình báo, hắn cho Trường Khanh cung cấp cũng là lại tinh lại toàn, lớn có nhỏ có. Thu đến từng cái gia tộc phạm vi thế lực, nhân viên phân bố, kinh doanh sản nghiệp, mảnh đến mộ mộ tông môn trưởng lao phu nhân bệnh chết nhưng thật ra là cùng môn hạ đệ tử cấu kết bị giết dóc thịt cho hạ giận việc nhỏ như vậy. Mà Trường Khanh thì từ những tin tình báo này bên trong cẩn thận thăm dò, tìm kiếm ra một đầu thuộc về mình, an toàn nhất, nhanh gọn một con đường. Liêu gia chính là hắn cái thứ nhất đột phá khẩu. Tụ bảo các là Liêu gia trọng yếu sản nghiệp, trong đó lợi ích tự nhiên là thuộc về gia tộc chính thể, nhưng tụ bảo các quản sự cái này chức vụ phía sau cất giấu to lớn lợi ích lại thuộc về cá nhân. Ném đi gia tộc cung cấp động lộc khen thưởng bên ngoài, thân ở tụ bảo các quản sự vị trí này, có thể kết bạn cường giả, quý tộc cũng là một bút hiếm có giao thiệp tài nguyên, còn có một số không tiện nói rõ ẩn hình lợi ích, càng là một khối to lớn bánh ngọt. Nhưng tụ bảo các quản sự cái này chức vụ là mỗi 3 năm liền sẽ kinh lịch một lần thay đổi. Giống như vậy đại gia tộc đương nhiên sẽ không tiến hành cái gì dã man giao đấu, cạnh tranh chức vị này phương thức là hiến vật quý đấu bảo. Có tư cách cạnh tranh chức vị này gia tộc từ đệ hoặc mua hoặc hái, hoặc luyện hoặc đoạn, ai dâng ra kỳ chân dị bảo có giá trị nhất, người đó là đời tiếp theo tụ bảo các quản sự. Liêu Thiên Lôi xem như Liêu gia thanh niên tài tuấn, vô luận là thực lực cảnh giới, tài nguyên bối cảnh, hay là FG trí thông minh, đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Hắn còn quá trẻ liền đã liên tục đảm nhiệm 6 năm tụ bảo các quản sự, bây giờ mắt thấy cũng nhanh đến khóa mới đấu bảo đại hội. Liêu gia lấy đấu bảo đến tuyển bạt nhân tài cử động lần này, Trường Khanh rất dễ dàng liền có thể nhìn ra sau lưng nó dụng ý cử động lần này mặt ngoài là tại so tài phú, trên thực tế so lại là tin tức tài nguyên, so là đạo lý đối nhân xử thế. Có tư cách cạnh tranh lúc này thanh niên tài tuấn, đều đến từ cường đại chi mạch, phía sau chỗ duy trì của cải của bọn họ tự nhiên đều không kém, dù sao Liễu gia tại Phú Nhân Thành trong rất nhiều thế lực cũng coi là tài phú cực thịnh một nhà. Nhưng càng nhiều khảo nghiệm hay là tình báo tài nguyên, đạo lý đối nhân xử thế. Rất nhiều kỳ chân dị bảo thường thường đều là có tiền mà không mua được, thêm nữa ngươi có thể tìm được, nhà khác cũng có thể tìm được, người bán có khi bán ai cũng sẽ đắc tội với người, lại nên như thế nào đem bảo bối bỏ vào trong túi cũng là một môn học vấn. Liêu Thiên Lôi là cái nhân tình, có thực lực có cổ tay, cũng sẽ mọi việc đều thuận lợi, năm trước hai lần đấu bảo hội đều là hắn dâng lên kỳ chân dị bảo lực gáp đông đảo người cạnh tranh, nổ đến thứ nhất. Nhưng là năm nay lần này, Liêu Thiên Lôi lại xảy ra ngoài ý muốn. Trường Khanh không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng từ Thuận Phong Nhĩ lộ ra trong tình báo, Liêu Thiên Lôi gần nhất ngay tại điên cuồng từ các nơi vơ vét có quan hệ kỳ chân dị bảo tin tức. Dạng người như hắn, quả quyết không đến mức làm loại này lâm thời ôm chân Phật sự tình, nhất định là tao ngộ phiền phức. Nếu như là người cạnh tranh phía sau hành động lời nói, chắc hẳn chính là đoán chắc thời gian này, tại đấu bảo hội sắp bắt đầu trước giờ, cho Liêu Thiên Lôi chơi ngắn chân. Như vậy chỉ cực hạn tại Phú Nhân Thành một chỗ, chỉ sợ Liêu Thiên Lôi rất khó mua được hài lòng chân bảo. Vì thế hắn còn cố ý phái ra thương đội, bất quá khả năng như cũng hy vọng xa vời. Cho nên Trường Khanh đủ loại biểu diễn, chính là bắt lấy Liêu Thiên Lôi chỗ yếu hại. Hắn biểu hiện được xuất thủ cực kỳ xa xỉ, bối cảnh thâm hậu, màu tím linh thạch lại là chân thật vỗ lên bàn, còn trong lúc lơ đãng tiết lộ qua chính mình người mang trong bảo, không sợ Liêu Thiên Lôi không có hứng thú. Quả nhiên, hai người tiền hóa giao phó xong, Liêu Thiên Lôi lại mời đạo. Nếu Phương Hiền đệ cũng là người có tính tình, vi huynh cũng không cùng người khách khí. Liêu Thiên Lôi tự mình cho Trường Khanh rót chén trà, cười nói: "Hiền đệ đến đúng lúc, buổi tối hôm nay vừa bạn có ta tụ bảo các hội đấu giá, đều là chút chân chính đồ tốt. Đương nhiên ta biết hiền đệ kiến thức rộng rãi, những vật kia cũng chưa chắc có thể vào người mắt, bất quá quyền đương xem náo nhiệt giải buồn cũng là thú vị, không biết hiền đệ có thể đến dự, bồi vi huynh uống rượu đàm đạo một phen, đợi ban đêm cùng nhau tham gia hội đấu giá." Trường Khanh chắc tay: "Nếu Liêu huynh đệ mắt tại hạ tự nhiên không dám bác huynh trưởng mặt mũi, toàn nghe huynh trưởng an bài." "Ha ha ha, tốt." Liêu Thiên Lôi tâm tình thật tốt, nắm Trường Khanh tay một đường đi ra tụ bảo các. Liêu Thiên Lôi dẫn Trường Khanh đi vào một chỗ mười phần coi trọng tiểu lâu, uống rượu đàm đạo. Trên đường đi lại là thay Trường Khanh nhiệt tình giới thiệu Phú Nhân Thành ven đường đủ loại phong tình, Trường Khanh cũng là mười phần nể tình, tán thưởng liên tục. Hai người ngồi vào vị trí sau, Liêu Thiên Lôi uống rượu rất có phân tức, cũng không mạnh quên, nhưng lại tiểu lượng phi phàm, Trường Khanh cũng không có mất hứng, trong bất chi bất giác liền cùng Liêu Thiên Lôi vài bầu rượu vào trong bụng, nói cũng nói thường xuyên. Trong bữa tiệc hai người xưng huynh gọi đệ, gặp nhau hận muộn, thổi một chút thổi phồng một chút lời xã giao tự nhiên là không cần nhiều lời, Liêu Thiên Lôi cũng rốt cục nói gần nói xa bắt đầu ngẫu nhiên nói bóng nói gió, nghe ngóng lấy bên dưới Trường Khanh bối cảnh lai lịch. Bất quá Liêu Thiên Lôi cũng chỉ là lướt qua liền thôi, cũng không mượn tiểu tình hướng đặc biệt chỗ sâu đến hỏi. Trường Khanh biểu diễn đến cũng là vừa đúng, mỗi đến Liêu Thiên Lôi hỏi đến chỗ mất cảm, luôn luôn vô ý thức để lộ ra một câu nửa câu, lại ngay cả bận bịu lại tận lực đem lời đầu hướng địa phương khác đi dẫn. Xử lý cũng không tính giọt nước không lọt, nhưng lại là Trường Khanh cố ý hành động, vì chính là đem một cái cơ trí khôn khéo, liền có chút kinh nghiệm chưa đủ gia tộc thiếu gia biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nâng ly cạn chén ở giữa, kỳ thật Trường Khanh cái gì thực chất đều không có để lộ ra đến, thân phận của hắn hay là một đoàn mê vụ, lại cho Liêu Thiên Lôi một loại càng cao thâm hơn khó lường cảm giác. Qua ba lần rượu, màn đêm chậm rãi giáng lâm, hai người cũng là xương huynh gọi đệ, một đường câu tiên đáp đối trở về tụ bảo các. Bước chân của hai người đều có chút phù phiếm, bất quá Trường Khanh đoán chừng Liêu Thiên Lôi hẳn là đang diễn. Ân tình này thương cực cao, Liêu gia am hiểu chiến pháp tu sĩ thể phách mạnh mẽ, những rượu này tuy nhiều nhưng lại khẳng định không đến mức uống say hắn, chỉ là hắn chiều theo lấy Trường Khanh cái này không am hiểu thể phách ngự pháp tu sĩ, cố ý lộ ra hai người tiểu lượng tương cận, cho Trường Khanh mặt mũi. Bất quá hắn khẳng định nghĩ không ra, Trường Khanh cái này huyết pháp tu sĩ thể phách càng là thiên bôi không say vạn chén không ngã, nhưng vì nên hợp chính mình ngự pháp tu sĩ nhân vật thiết lập Trường Khanh vẫn giả bộ ra mấy phần men say, so Liêu Thiên Lôi còn có thể diễn. Chương 416, thế lực khắp nơi chương 416, thế lực khắp nơi cái này hai cái lao hổ ly một đường loạn trà loạn choạng mà đi tới tụ bảo các lầu 4. Lầu 4 là chuyên thờ hội đấu giá sử dụng sân bãi, bình thường cũng không mở ra. Mà Liêu Thiên Lôi tự nhiên là dẫn Trường Khanh đi tới một chỗ độc lập nhã gian, hoàn cảnh duyên dáng đồng thời tầm mắt cũng mười phần khoáng đạt. Hai người phân biệt ngồi xuống, tự có người hầu đem nước trà điểm tâm dâng lên, Liêu Thiên Lôi phất phất tay, người hầu liền nhao nhao lui ra ngoài, chỉ để lại Lam Sương một người vẫn như cũ đứng ở Trường Khanh sau lưng, bất vi sở động. Liêu Thiên Lôi dùng ánh mắt còn lại nhỏ không thể thấy lườm Lam Sương một chút, Trường Khanh thuận miệng giải thích nói: "Liêu huynh không cần để ý, nàng chỉ là ta bóng dáng, khi nàng không tồn tại liền tốt." "Ha ha, hiện đệ quá lo lắng, vi huynh đều hiểu, vi huynh đều hiểu." Trường Khanh sắc mặt không thay đổi, nhẹ gật đầu. Hắn là không thể nào để Lam Sương rời đi tầm mắt của mình, mặt ngoài Lam Sương là hộ vệ của hắn tùy tùng, trên thực tế là hắn đang bảo vệ lấy Lam Sương. Coi như giờ này khắc này, hết thảy cũng đều tại thuận Trường Khanh mong muốn phát triển, nhưng hắn cũng khó đảm bảo Liêu Thiên Lôi có thể hay không đột nhiên trở mặt. Mặc dù Liêu Thiên Lôi thoạt nhìn là người thông minh, nhưng thế giới này tên điên thực sự nhiều lắm, hắn không muốn gặp. Không bao lâu, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Tụ bảo các không hổ là Phú Nhân Thành lớn nhất hội giao dịch, trang diện tự nhiên là mười phần long trọng xa hoa, quy cách cực cao, những người dự cũng đều là không phú thì quý, cho nên tụ bảo các từ sân bãi đến nhân viên cũng đều phục vụ mười phần chu đáo. Hiện đệ tại Phú Nhân Thành có cái gì người quân a? Liêu Thiên Lôi hỏi. Tại hạ mới đến, đối với Phú Nhân Thành còn không phải rất quen thuộc, cũng vô tướng quen. Trường Khanh nhìn như là đàng hoàng trả lời, trên thực tế hắn tại Quỷ Thị mua tình báo cũng không phải mua không trả, bằng vào hắn siêu cường trí nhớ, nói hắn hiện tại đối với Phú Nhân Thành rõ như lòng bàn tay có chút nói ngoa, nhưng hắn đối với phú nhân thành hiểu rõ tuyệt không thua bình thường kẻ ra đời. Đến, vi huynh giới thiệu cho người giới thiệu. Liêu Thiên Lôi nói chuyện giống như là mượn mấy phần men say, cùng Trường Khanh ngồi xích lại gần chút, Tề Mi lộng nhắn nói: "Xem thấu Hồng Ý vị lão giả kia, là Luyện Tiên Tông đại trưởng lão, mạnh tuyệt đạt, danh xưng linh sĩ, lấy am hiểu luyện linh nổi tiếng, Luyện Tiên Tông cùng chúng ta Liễu gia quan hệ không tệ, hắn cũng là ta tụ bảo các khách quen, là vị huynh thượng khách." Vị kia trước sau chen chúc thanh niên là Ngũ Hành Tông thiếu tông chủ, Từ Tường, năm gần 18 liền đạt đến khoảnh khắc ngũ chuyển cảnh giới, là phú nhân thành lục đại tông môn thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Đương nhiên Liễu Thiên Lôi đối với Trường Khanh dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, nói ra: "Hiện đệ càng là thiên tư chắc tuyệt, so với Từ Tường chỉ có hơn chứ không kém." Là Liêu huynh cất nhắc. Trường Khanh khách khí nói: "Giống một chút đại tông môn đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ, tài nguyên nội tình phong phú, cho nên mở ra khiếu huyệt thời gian thường thường sẽ sớm hơn, cứ việc tuổi nhỏ tu sĩ có thể sẽ tâm trí không chừng, can cốt không kiên, nhưng chỉ cần bỏ ra nhiều tài nguyên hơn, một dạng có thể bình thường tu luyện. Năm gần 18-19 khoảnh khắc ngũ chuyển, quả thật không tệ, nhưng cùng Trường Khanh 17 tuổi liền khoảnh khắc thất chuyển tu vi so ra hay là kém xa." Đương nhiên, Liêu Thiên Lôi là nhìn không ra Trường Khanh niên kỷ, từ thân cao tướng mạo bên trên nhìn Trường Khanh ước chừng 20, không giống như là 17 tuổi. Chừng 20 niên kỷ khoảnh khắc thất chuyển tu vi mặc dù cũng là kinh tài tuyệt diễm, nhưng còn không đến mức quá khoa trường, bất quá Trường Khanh tu vi cũng không phải từ tốt đạo có được, cùng tu luyện song toàn không quan hệ, cho nên thiên tư phương diện cũng không có gì tốt đắc ý. Liêu Thiên Lôi tiếp lấy giới thiệu nói: "Vị lão giả ảo xanh kia là Bích Hải Tông đại trưởng lão, Long Hải Chí tiền bối, tu vi cao thâm, mặc dù chúng ta phú nhân thành lục đại tông môn ở giữa ai cũng có sở trường riêng, nhưng Bích Hải Tông tuyệt đối là lịch sử dài lâu nhất, nội tình thâm hậu nhất tông môn, tại lục đại trong tông môn ẩn ẩn chiếm cứ chủ vị. Đối với cái này Bích Hải Tông, Trường Khanh trước đó ngược lại là tận lực lưu ý một chút. Từ quỷ thị tình báo biết được, Ngọc Quan Sơn mạch một vụ án phát sinh sinh sau, Bích Hải Tông cũng phái tông môn đệ tử tiến đến điều tra. Bởi vì lệnh Vũ gia chính là mấy trăm năm trước từ Bích Hải Tông phát triển ra tới phụ thuộc gia tộc. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, Bích Hải Tông cùng lệnh Vũ gia tộc ở giữa liên hệ càng ngày càng ít, đã nhiều năm cũng không đủ ưu tú gia tộc tử đệ có tư cách đi Bích Hải Tông tu luyện, chỉ là định kỳ hướng Bích Hải Tông nộp lên cung phụng mà thôi. So sánh năm người khác tông môn, Bích Hải Tông thực lực tổng hợp đúng là lục đại tông thứ nhất, chỉ là nhiều năm như vậy kinh doanh cũng không có để nó làm đến một nhà độc đại cục diện, hay là bởi vì tông môn khác biệt ở giữa lẫn nhau ngăn được. Lão đầu tử kia gọi Giang Vĩ Phong, là Phong Linh Tông chuyên quản ngoại sự giao dịch trưởng lão, ngày bình thường ngang ngược càng rỡ, hiện đệ ngươi nhìn, chung quanh hắn cách thật xa đều không có người dám ngồi. Cái kia là Thiên Âm tự Diệu Âm lão nhi, người xuất gia luôn vãng lai xuất nhập các loại ngập trong vàng son hồng trần chi địa, ha ha ha, ngươi nói nàng có thể tìm hiểu ra cái gì? Liêu Thiên Lôi lại chỉ hướng hội trường phía dưới một cái thân ảnh màu trắng, nói ra: "Nữ tử áo trắng kia gọi Ti Không Hàn, là Linh Cửu cung công chủ, lấy tôi pháp thành danh hơn 30 năm, mặc dù làm việc cổ quái, nhưng đều nói nàng là phú nhân thành đệ nhất mỹ nhân, hiện đệ nghĩ như thế nào?" Trường Khanh thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, mới phát hiện một nữ tử, cùng người bên ngoài bao nhiêu đều có mấy cái tùy tùng đệ tử trước sau chen chúc khác biệt, cái này Ti Không Hàn chỉ có lẻ loi một mình, Trường Khanh chỉ có thể nhìn thấy một cái tóc dài bóng lưng. Liêu Thiên Lôi mặc dù giống như là tại khen Ti Không Hàn, nhưng là ngôn ngữ ngạo lớn, Trường Khanh tự nhiên cũng liền thuận hắn ý tứ nói ra: "Nàng thành danh đều hơn 30 năm, tiểu đệ ta đối với lao thái bà đúng vậy cảm thấy hứng thú." Ha 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 ha. Liêu Thiên Lôi cười to. Trường Khanh là người biết chuyện, biết Liêu Thiên Lôi cho hắn giới thiệu những người này dụ ý, đây là một loại thăm dò. Nhìn như là Liêu Thiên Lôi giới thiệu mấy người lúc trước sau thái độ chênh lệch rõ ràng, giống như là hắn ỉ vào mấy phần men say nói chuyện tùy ý chút, nhưng say rượu chỉ là một cái nguy trang, vì trên mặt mũi không có trở ngại mà thôi, trên thực tế lại là trong bóng tối tiết lộ cho Trường Khanh mình cùng phú nhân thành còn lại thế lực quan hệ trong đó, nhìn xem Trường Khanh ra sao thái độ. Mà Trường Khanh cũng là thuận núi xuống lửa, mượn cơ hội này cũng đem tự xưng từ tại hạ đổi thành tiểu đệ cùng Liêu Thiên Lôi cộng đồng treo chọc lên Ti Không Hàn lai, để Liêu Thiên Lôi hết sức hài lòng. Hiển nhiên, Vũ Hành Môn cùng Bích Hải Tông cùng Liêu gia quan hệ thâm hậu, Luyện Thiên Tông thì là tương đối trung lập, nhưng cùng Liêu Thiên Lôi quan hệ cá nhân cũng không tệ. Mà Phong Linh Tông, Thiên Âm Tự, Linh Cửu Cung thì cùng Liêu gia cũng không đối phó, hiển nhiên phân thuộc một trận doanh khác. Quả nhiên, Liêu Thiên Lôi cho Trường Khanh lại giới thiệu mấy vị nhân vật đằng sau, chỉ hướng một cái khoan thai tới chậm thiếu niên, cùng Trường Khanh nói ra: "Tiêu Phàm, Tiêu gia người, là cái đau đầu, gần nhất ngược lại là đầu ngọn gió rất thịnh." Trường Khanh thuận Liêu Thiên Lôi chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người thẳng tắp thiếu niên mặc áo đen, bên người đi theo một cái kiểu tiểu thiếu nữ, đang có nói có cười cùng hắn cùng nhau ngồi tại hội trường nơi nhỏ lánh, ánh mắt rơi vào trên người hắn chưa từng rời đi. Tựa hồ cảm nhận được sau lưng truyền đến ánh mắt, thiếu niên quay đầu nhìn lại, hắn tinh mục kiếm mi, ánh mắt phong mang tất lộ, đối diện bên trên Liêu Thiên Lôi cùng Trường Khanh hai người có chút tùy ý dáng tươi cười. Chương 417, Tiêu Phàm chương 417, Tiêu Phàm Liêu Thiên Lôi không có để ý thiếu niên giàu có tính xâm lược ánh mắt, Tiêu Phàm cùng bọn hắn cách nhau rất xa, Liêu Thiên Lôi chỉ là từ từ thu liễm dáng tươi cười, ánh mắt trở nên thâm trầm. Mà Trường Khanh thì giống như là không nhìn thấy giống như, chỉ là tiện tay cầm lấy chén trà uống một ngụm, hay là mỉm cười. Hiện đệ ngươi nhìn, tiểu tử này phong mang tất lộ, trong mắt đao dấu đều không giấu được, thật làm cho vi huynh hãi hùng khiếp vía a, ha 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 ha. Bao đầu tiểu tử mà thôi, có thể để huynh trưởng sinh ra lòng kiêng kỵ. Trường Khanh giống như là hơi kinh ngạc tựa như hỏi. Hiện đệ có chỗ không biết, cái này Tiêu Phàm phát tích nhanh, hung ác, còn lộ ra tà tính. A, chỉ giáo cho. Năm nay Tiêu gia cùng Liêu gia là tranh đoạt một chỗ tu du chuyển thừa triển khai giao đấu, nguyên bản bất quá là thế hệ trẻ tuổi nhà tròi mà thôi, chúng ta đối với Tiêu gia mấy cái kia nổi danh tuổi trẻ tiểu bối lẫn nhau cũng đều quen thuộc, biết là con đường gì, trên tay có cái nặng nhẹ. Nghĩ không ra cái kia Tiêu gia không biết từ chỗ nào xuất hiện như thế một cái Tiêu phàm, đổ được thứ nhất không nói, mà lại thủ đoạn nổi bật, lấy chỉ là khoảnh khắc tứ chuyển cảnh giới liên tục gáp chế ta Liễu gia ba vị khoảnh khắc bắt chuyển thiên tiêu, thêm nữa thủ pháp tàn nhẫn quả quyết, đem ta Liễu gia ba người đánh thành trọng thương, chấn kinh đám người. Trường Khanh trong lòng âm thầm gật đầu, tranh đoạt truyền thừa sự tình thuộc về Liễu gia cùng Tiêu gia ở giữa tương đối bí ẩn nội đấu, hắn từ trên quỷ thị cũng chưa từng biết được việc này. Liêu Thiên Lôi tiếp tục nói, phía sau chúng ta đều điều tra cái này Tiêu phàm, phát hiện hắn vốn chỉ là Tiêu gia một cái bình thường biên giới tộc nhân, mặc kệ là thân phận địa vị hay là tu vi cảnh giới năng lực, đều là bình thường, thậm chí còn rất mềm yếu, liền tại bọn hắn Tiêu gia nội bộ cũng là vắng vẻ vô danh, chịu đủ ức hiếp, không biết hắn đến cùng là tại giấu tài hậu tích bạc phát, hay là có kỳ ngộ gì, ngắn ngủi một năm không đến thời gian liền bắt đầu bộc lộ tài năng. Bây giờ hắn tại Tiêu gia trong thế hệ trẻ tuổi có thể nói là nhất thời đầu ngọn gió vô lượng, cũng đã nhận được gia tộc thưởng thức cùng đại lực vung trồng, nghiễm nhiên là một ngôi sao đang mới nổi, đối với ta Liễu gia là cái uy hiếp không nhỏ. Á Liễu Thiên Lôi có chút buồn buồn thở dài. Nghe sự miêu tả của hắn, Trường Khanh ngược lại là hướng Tiêu Phàm phương hướng chăm chú nhìn thêm. Tiêu Phàm đang cùng bên người đáng yêu nữ sinh cười cười nói nói, mười phần thân mật. Người này kinh lịch, độ cùng ta có chút cùng loại không, phải nói là cùng Lệnh Vũ Trường Khanh có chút cùng loại. Đều là trong gia tộc đã từng tuổi mụ, đột nhiên quật khởi. Khác nhau là Trường Khanh là trong bóng tối quật khởi, cũng không bộc lộ tài năng, từ đầu đến cuối, hắn đều là lấy một cái thường thường không có gì lạ tộc nhân thân phận, chỉ là tại linh mạch gặp phải tà tu lúc nếm qua một viên huyết thần đan, có chút kỳ ngộ thôi. Tiêu Phàm thì cao hơn hắn rộng nhiều, trực tiếp thành gia tộc tân tinh. Sẽ là Nguyệt Thiên ai trong đầu, Trường Khanh có chút do dự đối với Đan Cơ nói ra. Người coi Nguyệt Thiên là ven đường rau cải trắng, tùy tiện liền có thể gặp được một cái hai cái a. Đan Cơ khịt mũi coi thường, nhưng hắn những cử động này rất khả nghi. Trường Khanh ngược lại là tán đồng Đan Cơ thuyết pháp, Nguyệt Thiên quả thật rất ít, theo lý mà nói xác thực không nên đi hai bước liền gặp được một cái, vừa giết cái Phương Tứ Hải không lâu, liền lại gặp được một cái Tiêu Phàm, nhưng hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Đan Cơ nghĩ nghĩ, nói ra, người hoài nghi đơn giản chính là hắn đột nhiên phát tích cùng tính tình đại biến mà thôi, không cần bóng rắn trong chén, có thể dẫn đến loại tình huống này khả năng có rất nhiều, đơn giản nhất, nếu như hắn đột nhiên được kỳ ngộ gì, thực lực cấp tốc tăng vọt, liền có khả năng. Cái kia về phần tính tình đại biến a? Tiểu tử, ngươi cho rằng người người đều là ngươi? Đan Cơ hỏi lại. Ta. Trường Khanh sững sờ, không có kịp phản ứng. Người nếu như đột nhiên đạt được viễn phi mình có thể khống chế lực lượng, sẽ ở trong vòng một đêm biến thành tà ma, trong lòng tà niệm đều sẽ bị trong nháy mắt phóng xuất ra, mềm yếu người đột nhiên biến ngang ngược quái đản đều không thể bình thường hơn được. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi có lòng dạ, có thể ẩn nhẫn a? Trong mắt của ta hắn cao điệu như vậy, ngược lại không giống như là Nghiệt Thiên. Trường Khanh suy nghĩ một chút Đan Cơ lời nói, cảm thấy cũng có đạo lý. Muốn hủy diệt một người, liền để hắn đột nhiên đạt được viễn siêu trong phạm vi năng lực của mình lực lượng, tâm trí không kiên người, trong lòng bản thân liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng vẫn là không có khả năng hoàn toàn bài trừ Tiêu Phàm là Nghiệt Thiên khả năng. Nghiệt Thiên ở thế giới này là bí mật bên trong bí mật, Phương Tứ Hải cũng là tại gia nhập Cửu Thiên Ti đằng sau mới hiểu liên quan tới Nghiệt Thiên đủ loại, Tiêu gia phán đoán không ra Tiêu Phàm là Nghiệt Thiên cũng rất bình thường. Dù sao bọn hắn căn bản không biết cái gì là Nghiệt Thiên. Mặc dù Trường Khanh dưới mắt hàng đầu mục tiêu hay là giải quyết thọ nguyên vấn đề, nhưng hắn yên lặng nhớ kỹ Tiêu Phàm người này. Cùng Phương Tứ Hải so ra, như Tiêu Phàm là Nghiệt Thiên, đối với Trường Khanh tới nói dụ hoặc càng lớn, coi như hắn có thể lấy khoảnh khắc tứ chuyển tu vi quất nhục khoảnh khắc bắt chuyển, tại Trường Khanh xem ra cùng Tôn Giả uy hiếp so ra cũng là con kiến so voi lớn. Giết chết Phương Tứ Hải hắn gánh chịu nguy hiểm to lớn, cũng bỏ ra cái giá rất lớn, mặc dù thu hoạch tương đối khá, nhưng hắn tin tưởng thôi động vạn cốt khô tiêu hao thọ nguyên cũng không phải số lượng nhỏ. Mà Tiêu Phàm thì lại khác. Hắn còn không có trưởng thành, Trường Khanh thậm chí có thể không cần giết hắn, đem hắn nhốt tại Bách Hoa động bên trong nuôi dưỡng cũng có khả năng. Mặc dù Tiêu Phàm khẳng định không có khả năng giống Phương Tứ Hải một dạng mang đến cho hắn khổng lồ như vậy trực tiếp lợi ích, nhưng là một cái còn sống Nghiệt Thiên, hiển nhiên có thể so sánh chết Nghiệt Thiên sản xuất càng nhiều tình báo, đối với Trường Khanh tìm tòi nghiên cứu xuyên qua chân tướng có trợ giúp rất lớn. Không biết cái này Tiêu Phàm thực lực so với huynh trưởng thì như thế nào? Trường Khanh hỏi. Hại, vì huynh làm sao có thể cùng bọn tiểu bối này làm chút chém chém giết giết việc ốc, tại phú nhân thành quy củ là, mặc kệ gia tộc vẫn là tông môn, vượt qua 30 tuổi người, có thể là cảnh giới vượt qua khoảnh khắc cảnh giới người, không thể cùng tiểu bối cùng đái thi đấu. A, người huynh trưởng kia năm nay Trường Khanh hỏi dò. Vi huynh bất tài, năm nay 28. Liêu Thiên Lôi không có nói rõ cảnh giới của mình, chỉ là báo tuổi tác. Nhưng Trường Khanh nghe được ý ngoài lời, Liêu Thiên Lôi tuổi tác không có vượt qua 30 tuổi, như vậy rất hiển nhiên chính là cảnh giới của hắn vượt qua khoảnh khắc cảnh giới, đạt tới chuyển tuấn. Năm gần 28 chính là chuyển tuấn cảnh giới tu vi, mặc kệ là chuyển tuấn mấy vòng, Liêu Thiên Lôi thiên tư nội tình đều tuyệt không thấp hơn hắn vừa mới chỗ thổi phồng mấy vị thiên tài. Liêu Thiên Lôi mặc dù không có nói rõ, nhưng trong đấy lòng hay là chướng mắt cái này Tiêu Phàm, bất quá Trường Khanh trong lòng rõ ràng, cứ việc Liêu Thiên Lôi đối mặt Tiêu Phàm có tuyệt đối tự tin, nhưng nếu như Tiêu Phàm thật sự là Nghiệt Thiên, Liêu Thiên Lôi thật đúng là chưa hẳn có thể thắng dễ dàng Tiêu Phàm. Nghiệt Thiên đều là người xuyên biệt, đều có bản thân thủ đoạn, Trường Khanh mình bây giờ liền có tự tin có thể lấy khoảnh khắc thất chuyển cảnh giới lực chiến tu du cảnh giới cực giả, Tiêu Phàm lấy khoảnh khắc tứ chuyển chiến thắng Liêu Thiên Lôi chuyển thuần cảnh giới cũng không phải là việc khó. Bất quá thiên xuyên vạn xuyên, định đoạt không xuôi, Trường Khanh tại duy trì phương thanh trưởng nhân vật thiết lập trên cơ sở hay là hết sức tán thưởng Liêu Thiên Lôi vài câu. Chương 418, hội đấu giá, bên trên chương 418, hội đấu giá, bên trên không bao lâu, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Tu bảo các nội tình cũng không tệ, thủ đập đồ vật lại chính là một viên địa linh. Dung hòa linh, hạ phẩm địa linh, chiếm dụng khiếu huyệt 600 đạo, viên này địa linh có thể chế tạo cực cao nhiệt độ, trong nháy mắt hòa tan kim thạch. Tu bảo các gia đại nghiệp đại, sàn bán đấu giá mặt chính thức, cho nên Liễu Thiên Lôi cũng không có làm một cái quần áo nóng bỏng hút con người nữ lang đấu giá sư như thế lạn tục xáo lộ. Đấu giá sư là cái trầm ổn nam nhân trung niên, dáng vẻ ngôn ngữ đại khí vừa bạn, đều đâu vào đấy giới thiệu kiện thứ nhất vật đấu giá. Tu bảo các có thể đảm bảo viên này dung hỏa linh lai lịch rất chính là Liêu gia thương đội trước thời gian ngắn tiêu diệt một đám chiếm cư tại Phú Nhân thành bốn bể tà tu ngẫu nhiên đoạt được. Linh này mặc dù đến từ tà tu, nhưng đã bị tụ bảo các luyện hóa, chứ bị khách quý không cần lo lắng luyện hóa vấn đề. Tụ bảo các đồng dạng có thể cam đoan viên này ngự linh sức sống cùng hoàn chỉnh, chỉ cần trải qua luyện hóa, trực tiếp liền có thể thôi động sử dụng. Đấu giá sư có thể nói như vậy không phải không có lý, dù sao có thể bán chính mình ngự linh đích sắc rất ít người, nhất là địa linh cấp bậc. Dù là đối với tu du cảnh giới loại phàm nhân này đỉnh cường giả tới nói, địa linh đều là rất chân quý, có thể không chút nào khoa trương, tu sĩ bán thành tiền chính mình địa linh, không thua gì bán mình tay chân. Cho nên tụ bảo các mới muốn giải thích ngự linh lai lịch, để người mua yên tâm. Linh này tác dụng cùng ưu thế chắc hẳn dưới đài các vị hỏa pháp tu sĩ không cần ta quá nhiều giới thiệu, như vậy giá khởi đầu 60,000 linh thạch, người trả giá cao được. Đầu giá sư vừa dứt lời, liền có người không kịp chờ đợi kêu giá 60,000. Phú Nhân thành chiếm cứ thế lực có thể xa không chỉ hai đại gia tộc lục đại tông môn, có thực lực đập xuống linh này không ít người, hỏa pháp tu sĩ lại là một loại rất thường gặp lưu phái, dung hỏa linh lại là chất lượng tốt địa linh, tự nhiên dẫn tới rất nhiều người chạy theo như vịt. Một lát sau, dung hỏa linh giá cả liền từ 60,000 đã tăng tới 80,000, 90,000 bên người Liễu Thiên Lôi uống ngụm nước trà, tùy ý giơ bảng kêu giá đạo. Trường Khanh nhìn Liễu Thiên Lôi một chút, ngầm hiểu, lắc đầu, cười không nói. Ha ha ha, vi huynh chính là gọi lấy chơi, hiện đệ nếu là ưa thích, vi huynh đập xuống linh này đưa ngươi về nhà tuổi đốt. Cái kia ngược lại là không cần, ta sợ nóng. Ha 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 ha. Liễu Thiên Lôi một hơi tăng giá 10,000 linh thạch, thêm so trước đó người đấu giá đều nhiều, nhưng Trường Khanh nhìn ra được hắn không có nửa phần muốn mua ý tứ. 100,000. Dưới đài, truyền tới một thiếu niên thanh âm, chính là Tiêu Phàm. 110,000. Liêu Thiên Lôi lập tức đuổi theo kêu giá. Tiêu Phàm lần nữa giơ bảng. 120,000. 13 vạn. Liêu Thiên Lôi không chút hoang mang, lại ra giá đạo. Liêu quản sự. Tiêu Phàm trực tiếp đứng lên, áp chế tức giận đạo. Cái này ngự linh chính là các ngươi liếu ra bán, ngươi bây giờ tận lực cố tình nâng giá, là ý gì? Ấy, Tiêu huynh đệ thế nhưng là oan uổng ta, gia tộc là gia tộc, ta là ta, ngự linh là gia tộc tài sản, ta muốn, đúng vậy liền phải dùng tiền a. Nói, Liêu Thiên Lôi còn nhấp một ngụm trà, giơ chén trà đối với Tiêu Phàm lẫn nhau thăm hỏi. Tiêu Phàm ánh mắt như lao, nhìn Liêu Thiên Lôi một chút, hít sâu một hơi, lần nữa ngồi xuống, lại là không còn tăng giá. 140,000. Bên cạnh hắn thiếu nữ đáng yêu lại đột nhiên giơ lên lệnh bài, thanh âm vang dội. Phi Nhi, người Tiêu Phàm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thiếu nữ, kinh ngạc nói. Thiếu nữ đối với rỗi ra ngón tay đặt tại dưới ánh mắt, đối với hắn dựng lên cái mặt quỷ, nhỏ giọng nói. Tiêu Phàm ca ca, Phi Nhi cũng không quen nhìn trên lầu tên kia sắc mặt, Tiêu Phàm ca ca chỉ có thể Phi Nhi một người khi dễ, cho nên liền giúp ngươi lần này lạc. Có thể ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, vậy ngươi cũng đừng quản. Thứ. Nơi xa, Liễu Thiên Lôi muốn đưa tay, nhưng nghĩ nhưng vẫn là buông xuống. 150,000. Một bên Trường Khanh lại giơ lên lệnh bài, tăng giá đạo. Hắn tự nhiên minh bạch Liễu Thiên Lôi ý tứ, cái này dung hỏa linh đấu giá thậm chí có khả năng chính là Liễu Thiên Lôi cố ý hành động, chính là nhằm vào Tiêu gia người, hoặc là nói là nhằm vào Tiêu Phàm. Dù sao Tiêu gia am hiểu hỏa pháp, mọi người đều biết. Thử thăm dò gọi cái giá, nếu là có mặt khác không cho phép ai có thể muốn mua viên này ngự linh, như vậy tùy hắn mua đi, nếu là Tiêu gia người muốn mua viên này dung hỏa linh, liền tăng giá một phen. Nhưng Liễu Thiên Lôi còn không chỉ là vì đơn thuần buồn nôn một phen Tiêu Phàm, hắn càng nhiều hay là thăm dò, nhìn xem Tiêu Phàm hiện tại phía sau có như thế nào tài nguyên. Tiêu Phàm cùng gia tộc khác tông môn những cái kia thân phận địa vị khá cao người khác biệt, hắn vốn chỉ là Tiêu gia một cái biên giới tộc nhân, coi như bây giờ bộc lộ tài năng, phía sau tài lực cùng những người khác hẳn là cũng không so được. Đối với Tiêu Phàm loại xuất thân dễ cỏ này, nó thân phụ tài lực càng có thể trực tiếp đại biểu sau lưng của hắn ủng hộ và thân ở địa vị. Chỉ là hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm bên người cái kia nhìn cũng không thu hút nha đầu phiến tử lại dám hào ném thiên kim. Liêu Thiên Lôi là sáng mắt sáng lòng người, sẽ không tùy ý trông mặt mà bắt hình dong, chỉ nhìn nữ hài kia không đáng chú ý liền đem nó khinh thị, có thể là đầu góc phát sốt, so với ra đến. Tiểu nha đầu kia hắn mặc dù không nhận ra, nhưng có thể mặt không đổi sắc hào ném bạc kim, vân đạm phong khinh cùng người nói chuyện phiếm, chắc hẳn cũng không đơn giản. Cho nên Liêu Thiên Lôi dù cho không rõ ràng sâu cạn của đối phương, cũng không muốn đem người làm mất lòng, tựa như Trường Khanh loại bối cảnh này cực sâu người, nếu như bị mạn đãi như thế nào lại cùng hắn kết giao. Bất quá hắn đối với Tiêu Phàm thăm dò cũng không cam lòng, Trường Khanh lúc này xuất thủ kêu giá đổ mặc dù hợp tâm ý của hắn, nhưng cũng làm cho Liễu Thiên Lôi có chút hối hận, bởi vì Trường Khanh an vị tại bên cạnh hắn, như thế vừa gọi giá, xem như triệt để cùng nha đầu kia kêu lên bản. Nhưng hắn cũng chỉ là hơi do dự một cái trước mắt, liền đem loại này hối hận ném sau, hắn Liễu Thiên Lôi cũng là nhân vật có mặt mũi, làm sao cũng không trở thành bị một tiểu nha đầu phiến tử hù dọa. Trường Khanh không phải cố ý để Liễu Thiên Lôi khó xử, cũng không xúc động nhất thời là Liễu Thiên Lôi kêu giá ra mặt, chỉ là hắn cảm thấy đây chính là Phương Thanh Trường người này xuất đầu lộ diện một cái phù hợp thời cơ. Cho nên hắn mới giả ý xúc động, là Liễu Thiên Lôi ra mặt kêu giá. Ha ha ha, hiền đệ hào khí. Liêu Thiên Lôi e cờ rất cao, nếu Trường Khanh đều đã kêu giá, hắn càng không khả năng oán trách hoặc là biểu hiện ra không chút nào vui mừng, mà là cười khen. Huynh trưởng đừng có hiểu lầm, chỉ là tiểu đệ trong nhà thiếu cái nhóm lửa đồ vật, nhìn cái này ngự linh vừa vặn không sai. Trường Khanh nhìn chằm chằm phía dưới Tiêu Phàm hai người, cố ý lộ ra khinh thường biểu lộ. Ha ha ha, tốt hiền đệ, vi huynh tính ngươi. Hai người lấy trà thay rượu, cái kia không ai bị nổi thần thái nghiêm nhiên một đôi cao cao tại thượng ăn chơi thiếu gia diễn xuất. Hừ, nếu là có chút chút không dư giả, gọi là giá lại thêm không giá khởi điểm, làm đứng đấy là kiện chuyện rất lúng túng, nhưng Tiêu Phàm bên người cái kia thiếu nữ đáng yêu cũng không có nửa phần rụt rè, mà là không chút do dự tăng giá đạo. 200.000. So với Trường Khanh tăng giá 10.000, nàng vậy mà trực tiếp tăng giá 50.000. Gặp nàng cử động lần này, liền ngay cả Liêu Thiên Lôi cũng nhỏ không thể thấy nhíu mày lại. Nhưng Trường Khanh lại không chút do dự lần nữa tăng giá. 250.000. Chương 419, hội đấu giá, chung, chương 419, hội đấu giá, chung, tại Trường Khanh trong mắt, linh thạch chính là để đến dùng, không có cái gì thật đau lòng. Về phần là phát huy thực tế tác dụng hay là tác dụng gì khác, Trường Khanh không quan tâm. Hắn kêu giá mục đích đúng là người trước lộ mặt, để phú nhân thành những này người có mặt mũi đều chú ý tới Phương Thanh Trường người này, có trợ giúp hắn bước kế tiếp hành động. Về phần cần tiêu bao nhiêu linh thạch, dù sao hắn hiện tại trong tay có cái chừng 1.000 vạn, phung phí cái mấy trăm ngàn, hắn cũng sẽ không đau lòng. Huống hồ hắn đoán trường viên này dung hỏa linh nhiều lắm là cũng liền giá trị 300. Không không không, hắn gọi 250. Không 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 liền đã có chút oan đại đầu cảm giác, nữ hải kia có lẽ lại gọi hai lần thì cũng thôi đi, sẽ không kêu quá cao. 300.000. Nghĩ không ra nữ hải kia nghĩ cũng không nghĩ, liền thốt ra. Trường Khanh không khỏi nhìn nhiều nữ hải kia hai mắt, nàng bình thản ung dung dáng vẻ hoàn toàn không giống tại nói dối. Hắn ngược lại là nghĩ đến nữ hải sẽ tiếp tục đấu giá, chỉ là không nghĩ tới nàng thống khoái như vậy. Nàng không thể nào là đang quay rồi nói dối, nếu là dám làm như vậy đó chính là phá hư quy củ, gây tụ bảo các thậm chí toàn bộ Liêu gia mặt mũi. Liêu gia mặc kệ là xuất phát từ tư tình hay là bức bách tại áp lực, đều sẽ để nàng trả giá đắt. Mặc dù tụ bảo các sẽ không đi không phóng khoáng đến tận lực đi nghiệm người đấu giá tài sản, nhưng nếu như lung tung kêu giá thanh toán không dậy nổi dẫn đến lưu phách, tụ bảo các tự nhiên có biện pháp để người quay rối mối hận. Lấy Trường Khanh biết người chi thuật cũng có thể nhìn ra nữ hài này là có chút tài sản, cũng không phải là cậy mạnh. Nhưng hắn không quan trọng, dù sao hắn muốn bất quá là người trước lộ ra tên, nữ hài nếu là không đấu giá, hắn còn không hài lòng. 350.000. Hắn không chút do dự 400.000. Nữ hài kêu càng nhanh, căn bản không cần suy nghĩ. Lần này, hai người đấu giá rốt cục đưa tới một số người chú ý, rất nhiều quý khách nhao nhao hướng Trường Khanh cùng nữ hài vị trí nhìn lại. 50. Trường Khanh nhấp một ngụm trà, thanh âm mây trôi nước chảy, phản phất những linh thạch này hắn căn bản là không có để vào mắt. Phát giác được một số người ánh mắt, hắn không có bất kỳ cái gì câu nệ, mà là nết lên trần đến, bày ra một bộ giống như là đang xem kịch tư thái, phản phất cạnh tranh viên này dung hỏa linh nhân căn vốn không phải chính mình. Nữ hài này tranh như vậy cấp trên, ngược lại để hắn hài lòng, gặp đã có người chú ý tới chính mình, Trường Khanh làm sao có thể tùy tiện buông tay, tự nhiên là đến lại thêm một mồi lửa. 600.000. Nữ hài quay đầu, tức giận nhìn chằm chằm Trường Khanh phương hướng. Trường Khanh buông xuống chén trà, vừa muốn lại mở miệng, nữ hài bên cạnh Tiêu Phàm đứng dậy, đối với hậu phương trên đài cao Trường Khanh chắp tay nói: "Huynh đài chắc hẳn cũng là người biết chuyện, viên này dung hỏa linh huynh đài mặc dù nhất định phải được, nhưng nó giá cả đã bị ngươi nâng lên đến viễn siêu lẽ thường, ta muội muội này cũng tính tình, là thật tâm muốn viên này dung hỏa linh, quả quyết không có khả năng nhường cho, tiếp tục tranh giành xuống đi, đối với người nào cũng không có chỗ tốt. Không bằng huynh đài cho tại hạ một bộ mặt, đem linh này để cùng tiểu muội, coi như ta Tiêu Phàm thiếu huynh đài một cái nhân tình, sau này chắc chắn tự báo." Tiêu Phàm nói xong, nhìn chằm chằm Trường Khanh, mắt sáng như đuốc. Nhưng Trường Khanh không nhìn ánh mắt của hắn, hắn chỉ là quẳng xuống chén trà, xông Tiêu Phàm khẽ gật đầu, đồng thời phất phất tay, giống như là học viện trưởng lão ra hiệu học viên ngồi xuống một dạng. Gặp Trường Khanh đáp ứng sảng khoái như vậy, Tiêu Phàm lúc này mới thỏa mãn tọa hạ. Nhưng ngay lúc hắn vừa ngồi vào trên chỗ ngồi không đến một giây, sau lưng liền chuyển đến Trường Khanh bình tĩnh đến thậm chí có chút thanh âm lười biếng. 70. Toàn trường xôn xao. Tiêu Phàm thân thể cứng đờ, sau đó chau mày. Thỉnh thoảng liền truyền đến một số người xì xào bàn tán. Người này là ai, lại có như thế phách lực? Cầm 700.000 mua một viên dung hỏa linh, thật sự là tài đại khí thô. Là gương mặt là a, lai lịch gì? Có thể ngồi tại Liêu Tiên Lôi bên cạnh, chẳng lẽ hắn gọi tới giúp đỡ? Không phải nói gần nhất Liêu Tiên Lôi chính quảng kết anh hảo, tìm kiếm chân bảo a? Là đầu quá giang long có khác mấy cái tông môn nữ đệ tử thanh âm truyền đến. Đây là nhà ai thiếu gia, lại dám ở trước mặt bác cái kia Tiêu Phàm mặt mũi, thật là lớn gan. Đoán chừng là cái nào từ bên ngoài đến lăng đầu thanh đi, không biết chúng ta Tiêu công tử lợi hại. Có thể ngươi không cảm thấy công tử áo trắng kia anh tuấn tiêu sái cực kỳ à, loại kia cao cao tại thượng, bá khí lộ bên cảm giác, đơn giản để cho người ta không rời nổi mắt. Có lẽ là đại gia tộc nào quý công tử du lịch đến đây. Chính là mấy cái kia sẽ chỉ chém chém giết giết rất thích tàn nhẫn tranh đấu đứa nhà quê tại sao cùng vị công tử này so sánh. Những đại nhân vật kia phổ biến bảo trì bình thản, chỉ là người một nhà rất nhỏ giọng giữa lẫn nhau nói chuyện với nhau, những tông môn này nữ đệ tử có thể là một vài gia tộc nữ thành viên cũng không có nhiều như vậy lòng dạ, nghị luận thanh âm một chút không nhỏ. Nghe người chung quanh nghị luận ầm ĩ, Tiêu Phàm bên cạnh thiếu nữ siết chặt nắm đấm, kêu lên: 800.000. Phi Nhi, chúng ta không tranh giành, để hắn lại thêm 100.000, đem viên này dung hỏa linh đem đi đi. Tiêu Phàm cắn răng, đối với bên cạnh thiếu nữ nói ra: Tiêu Phàm ca ca, chỉ là một chút linh thạch mà thôi, Phi Nhi cầm lên. Thiếu nữ chu môi, quật cường nói: "Nghe lời, Phi Nhi, chúng ta không tranh giành." Tiêu Phàm ngữ khí nghiêm túc mấy phần, nói ra: "Thế nhưng là..." Tiêu Phàm ca ca thiếu nữ mắt nhìn Tiêu Phàm, có chút không cam lòng nói: "Yên tâm, người Tiêu Phàm ca ca sẽ không ăn không loại thua thiệt này." Tiêu Phàm nắm Phi Nhi tay, kiên định lôi kéo nàng ngồi xuống lại. Nhưng lại tại hai người như ngang nhau đợi tuyên án một dạng, chờ lấy Trường Khanh tiếp tục tăng giá lúc, toàn bộ sàn bán đấu giá lại là rơi vào trầm mặc. Thẳng đến đấu giá sư đếm ngược kết thúc, tuyên bố viên này dung hỏa linh thuộc về lúc, hai người mới nhao nhao mắt trợn tròn. Trường Khanh thế mà không có tăng giá nữa, thế mà cứ như vậy từ bỏ. Trong ngay mắt, Tiêu Phàm trong mắt sát cơ hiện thị rõ, nhưng sau một lát, lại bị hắn che giấu. Tiêu Phàm chỉ là quay đầu lại, thật sâu nhìn Trường Khanh một chút. Trái lại Trường Khanh cứ như vậy bình chân như vậy ngồi tại trên đài cao, cùng một bên Liễu Thiên Lôi cười cười nói nói, tiêu sái tự nhiên. Đưa tới nhiều người như vậy chú ý, mục đích của hắn đã đạt thành, còn tranh cái gì tranh, nữ hải kia tuyệt đối là cái tài đại khí thổ chủ, cầm linh thạch khi vỏ hạt dưa ném, vạn nhất chính mình chơi lớn hơn rồi, đến lúc đó đâm lao phải theo lao, chờ lấy tiêu tốn mấy triệu linh thạch mua cái hạ phẩm địa linh sao? Hắn là không thiếu linh thạch, nhưng linh thạch cũng không phải gió lớn thổi tới, mục đích đạt tới liền có thể, tranh cường hào thắng chuyện ngu xuẩn hắn cũng không làm. Về phần bác Tiêu Phàm mặt mũi thì tính sao? Cũng không phải là Trường Khanh tranh cường hào thắng, nếu là đối Tiêu Phàm lấy lòng có thể có lợi, Trường Khanh không để ý giống đối với Liêu Thiên Lôi mở dạng, lấy tiểu đệ tự xưng. Có thể Tiêu Phàm hứa hẹn thiếu cá nhân hắn tỉnh, lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử đi thôi. Trừ phi Tiêu Phàm là cái kẻ ngu, nếu không Trường Khanh đều ngồi tại Liêu Thiên Lôi bên cạnh, hai người thân mật vô gian dáng vẻ ai cũng nhìn ở trong mắt, có Liêu Thiên Lôi tầng quan hệ này, Tiêu Phàm lại thế nào khả năng cùng Trường Khanh chân chính giao hảo. Mà Trường Khanh nếu muốn lấy Liêu Thiên Lôi là địa bảo, liền tuyệt không thể lại đối với Tiêu gia đám này thế lực lấy lòng. Không ai ưa thích hai mặt người, huống chi là ngay trước Liêu Thiên Lôi mặt, không bằng liền đem Tiêu Phàm làm mất lòng, cũng coi là cái nhập đội. Cho nên nói Tiêu Phàm chính là một cái cùng hắn nhất định không hợp nhau người, mặt mũi có thể đáng mấy đồng tiền. Chương 420, hội đấu giá bên dưới chương 420, hội đấu giá bên dưới Trường Khanh cử động lần này, liền ngay cả một bên Liêu Thiên Lôi cũng hơi ghé mắt, âm thầm lắc đầu cười khổ. Cái này Phương Thanh Trường có lẽ là người có tính tình, trẻ tuổi nóng tính tốt tại mạnh, hay là nói thật lai lịch quá lớn một chút cũng không có đem phú nhân thành những gia tộc này thế lực để vào mắt, lần này xem như triệt để đem Tiêu Phàm đắc tội. Liêu Thiên Lôi đối với Trường Khanh nhắc nhở. Cái này Tiêu Phàm đầu ngọn gió chính thịnh, hiện đệ hôm nay thay vì huynh ra mặt, đắc tội hắn, cũng phải cẩn thận một chút, có gì cần, cứ mở miệng. Huynh trưởng quá lo lắng. Trường Khanh thờ ơ cười cười. Hắn Tiêu Phàm lại phong mang tất lộ, cùng ta có liên can gì? Tu bảo các chuyến này, Trường Khanh vẫn là rất hài lòng, mua đến không sai khí pháp linh, lại đang phú nhân thành quyền quý trước mặt lộ mặt. Một người ở trên đời này cấu thành, chính yếu nhất chính là tạo thành hắn tự thân tin tức. Chỉ có một người tin tưởng hắn là chính đạo thời điểm, cũng không chậm trễ hắn là tà đạo, nhưng khi tất cả mọi người tin tưởng hắn là chính đạo thời điểm, vậy hắn chính là chính đạo. Kiện thứ nhất vật đấu giá sau khi kết thúc, lần lượt mặt khác vật đấu giá Trường Khanh đều không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng hắn hay là chuẩn bị tiện tay đập xuống một hai kiện đồ vật. Nếu như Trường Khanh cạnh tranh dung hỏa linh sau đó cạnh tranh đồ vật đều là hỏa pháp ngự linh công pháp linh bảo đồ vật, như vậy người bên ngoài rất dễ dàng đạt được hắn là hỏa pháp tu sĩ kết luận. Nhưng nếu như Trường Khanh cái gì vật khác biệt đều mua, cái kia người bên ngoài liền sẽ đoán không ra Trường Khanh thứ nội tình. Càng đoán không ra nội tình của hắn, càng lộ ra bối cảnh của hắn thần bí khó lường. Một cái khác tầng mục đích thì là phòng ngừa Tiêu Phàm làm dối. Nếu là Trường Khanh cái gì đều mua, Tiêu Phàm bên kia tự nhiên phân không ra vật gì là hắn tùy ý kêu giá, vật gì là hắn nhất định phải được, cũng liền không dám lung tung cố tình nâng giá cạnh tranh. Nếu không nếu là giống viên kia dung hỏa linh một dạng bị Trường Khanh gài bẫy hoa 800. Không 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 linh thạch mua sắm, linh thạch không biết Tiêu Phàm bên người cô nương kia thường nổi bao nhiêu, đơn thuần trên mặt mũi Tiêu Phàm thế nhưng là không nhịn được. Quả nhiên, mới đầu tại Trường Khanh đối với một kiện loại hình phòng ngự linh bảo xuất thủ cạnh tranh lúc, Tiêu Phàm bên người thiếu nữ mở miệng lần nữa kêu giá. Nhưng Trường Khanh hay là bộ kia không nhanh không chậm thái độ, hai người đem giá cả cạnh tranh đến rất cao sau, thiếu nữ kêu giá bắt đầu có chút do dự. Tham dò lần nữa tăng giá đằng sau, Trường Khanh hay là vân đạm phong khinh tăng giá, phản phất mặc kệ thiếu nữ dám tăng giá bao nhiêu, Trường Khanh đều sẽ lại thêm đi. Cuối cùng, Trường Khanh hao tốn hơn 10 vạn mai linh thạch, mua giá trị này chỉ có 2-3 vạn loại hình phòng ngự linh bảo. Không bao lâu, liền có người hầu đem cái kia phòng ngự linh bảo đưa vào nhã gian, là một cái nho nhỏ vào ngọc, rót vào linh lực đằng sau có thể lại trước mặt hình thành một tấm giấy lưới, chống cự một chút phổ thông công kích. Như loại này linh bảo là thuộc về điển hình tự thân có chút công hiệu, nhưng cũng không thích hợp gánh chịu quá nhiều khí pháp linh bảo, chỉ là người giàu có đồ chơi thôi, cho một chút cảnh giới không cao, thiếu huyệt không đủ tu sĩ bổ đủ phòng ngự thủ đoạn, cũng không phải là thích hợp ngự pháp tu sĩ. Trường Khanh trực tiếp đem nó tiện tay ném cho sau lưng Lam Sương, biểu hiện được hứng hở. "Thưa ngươi, đa tạ thiếu gia." Sau đó, Trường Khanh lại lấy tương tự quá trình đập xuống một viên năng lượng, có trong thời gian ngắn đại lượng khôi phục thể lực cùng phóng thích linh khí công hiệu, giá cả đồng dạng bị Tiêu Phàm tận lực cho mang lên rất cao, cuối cùng bỏ ra Trường Khanh hơn 200.000 mai linh thạch, mà viên đan dược này giá khởi đầu chỉ có 10.000 linh thạch. Giống như vậy đan dược, Lam Sương trên thân còn có mấy mai, đều so Trường Khanh vừa mua viên này phẩm chất tốt hơn. Nhưng Trường Khanh không có để ý tốn thêm nhiều tiền như vậy, chiếu thu không lầm, cầm tới đan dược đằng sau, tốt hơn theo tay ném cho Lam Sương, không thèm để ý chút nào. Liêu Thiên Lôi đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, lại chỉ là cười không nói. Trường Khanh cái này hai phiên cùng Tiêu Phàm đấu giá, những người khác nhìn ở trong mắt, cũng vui vẻ đến quan sát. Dù sao hắn mua đồ vật đều không phải là cái gì cực kỳ chân quý, người bên ngoài nhất định phải được đồ vật, đã có người ác ý cố tình nâng giá, cái kia người bên ngoài cũng lười đi tranh. Không bao lâu, Trường Khanh xuất thủ lần nữa đấu giá, mục tiêu lần này thì là một gốc lục diệp băng tinh thảo, là gốc luyện tài, xem như tương đối chân quý, bất quá Trường Khanh mua được vô dụng, vốn cũng nhập không được mắt của hắn. Nhưng hắn kêu giá vẫn như cũng là như vậy mây trôi nước chảy, phản phất căn bản không đem linh thạch để vào mắt, giá khởi đầu 20. Không 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 băng tinh cỏ trong bất chi bất giác liền bị Tiêu Phàm bên cạnh thiếu nữ cho mang lên 200. Không 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 nhiều. Trường Khanh đập xuống trước hai kiện vật đấu giá đều là vung tiền như rác, đầy không thèm để ý, cũng làm cho Tiêu Phàm bên này đã có lực lượng, có can đảm tăng giá. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, thẳng đến Tiêu Phàm bên người thiếu nữ kia hô lên 400, không 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 giá cả sau, ngay tại tất cả mọi người coi là Trường Khanh sẽ tiếp tục ra giá lúc, Trường Khanh lại lần nữa trầm mặc. Hắn cầm lấy chén trà, nhàn nhã nhấp một miếng sau, buông xuống chén trà, thế mà còn chống mấy lần trường, đối với Tiêu Phàm phương hướng giơ ngón tay cái lên. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, hắn một cái hỏa pháp tu sĩ, muốn gốc này lục diệp băng tinh thảo thế nhưng là nửa điểm tác dụng đều không có, lại bị Trường Khanh không công hố đi 400, không 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 mai linh thạch, khi hắn trực tiếp đứng dậy, kéo lên bên người thiếu nữ tay nhỏ. Phi Nhi, chúng ta đi. Hắn hôm nay xem như bởi vì Trường Khanh mà ném đi mặt mũi lớn, cùng tiếp tục lưu lại trên đấu giá hội như ngồi bàn trông, không bằng rời đi. Gọi là Phi Nhi thiếu nữ tức giận nhìn một chút trên đài cao Trường Khanh vị trí, giơ lên nắm đấm khoa tay mấy lần, lại là không tình nguyện bị Tiêu Phàm lôi đi. Trường Khanh trong lòng cười nhạt một tiếng, cái này Tiêu Phàm rời tiệp, ngược lại để tha phương là xong rất nhiều. Quả nhiên, về sau hắn lại xuất thủ mua sắm mấy thứ đồ lúc, cơ hồ không người cùng hắn tranh đoạt cạnh tranh. Làm sao tranh? Trong mắt người ngoài, bối cảnh này thần bí đại thiếu hoàn toàn không quan tâm tiêu bao nhiêu linh thạch, mà lại ra giá mắt cũng không nháy, hoàn toàn nhìn không thấu hắn rốt cuộc muốn mua cái gì, vạn nhất đồ vật giá cả bị chụp tới cực cao, cái này đại thiếu đột nhiên lại từ bỏ, người cạnh tranh chỉ có thể bị tổn thất. Thêm nữa ai cũng không hề muốn không duyên cớ đắc tội Trường Khanh đầu này quá giang long. Bất quá Trường Khanh vừa mua đồ vật cũng đều không phải cái gì cực kỳ chân quý trọng yếu đồ vật, coi như hắn cường thế mua đi, cũng sẽ không tổn hại đến người bên ngoài lợi ích, đây cũng là đạo lý đối nhân xử thế, ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Trong bất chi bất giác, hội đấu giá tới gần hồi cuối, có người hầu đem mấy cái lồng sắt lớn đẩy lên gian hàng, bên trong bị hắc bố bao trùm, đấu giá sư xốc lên hắc bố, bên trong thế mà tràn đầy đầy giá bộ 20, 30 người. Các vị khách quý, món đồ đấu giá này có chút đặc thù, như mọi người thấy, những người này là nô lệ, bất quá đều là mới thêm nô tịch, bọn hắn vốn là chiếm cứ tại phú nhân thành phụ cận một đám đạo phỉ. Tổng số đại khái có thể có hơn 100 người, bị tiêu diệt đằng sau, những tu sĩ này cam nguyện bị nô, lấy công chu tội. Nơi này hết thảy 25 người, 20 nam 5 nữ, đều là sát na cảnh giới tán tu, không có sư thừa môn phái, nơi phát ra sạch sẽ, đồng thời đều bị tụ bảo các giá cao thuê hồn pháp tu sĩ chỉ toàn luyện hồn phách, chỉ cần nắm giữ viên kia liên tiếp mấy người hồn phách hồn nô linh, liền có thể tùy ý thúc đẩy bọn hắn, đem bọn hắn sinh tử khống chế ở trong lòng bàn tay. Đấu giá sư nói xong, lại từ hậu trường dắt tới một nữ nhân. Nhóm này đạo phỉ thủ lĩnh là cái khoảnh khắc nhị chuyển tu vi độc pháp tu sĩ, gọi độc xà nương tử, đồng dạng bị hồn pháp xử lý qua, cam đoan an toàn. Chương 421, độc xà nương tử chương 421, độc xà nương tử cái kia độc xà nương tử khuôn mặt mỹ lệ, quần áo bại lộ, vóc người nóng bỏng, trên thân hẳn là bị người hầu thoa khắp phát ra mùi thơm mật dầu, tại đấu giá hội trận lửa đèn chiếu rọi vánh ánh tỏa ánh sáng. Mặc dù trên cổ buộc lấy dây xích, nhưng nàng nhưng không có chút nào e lệ cảm giác, ngược lại cười đến phong tao, đối với dưới đài nhìn chung quanh mỹ nhãn liên tục. Kể từ đó, ngược lại là dưới đài mấy cái có chút chú trọng cấp bậc lễ nghĩa quý khách vô ý thức tránh đi độc xà nương tử nhìn chăm chú. Thấy tình cảnh này, độc xà nương tử ngược lại càng thêm hưng phấn, nàng ngay cả đầu lưỡi nhìn cũng giống so người bình thường dài quá một đoạn giống như, đầu lưỡi rối ra, liếm lấy một vòng đỏ tươi bờ môi, tựa như rắn độc thổ tín. Các vị yên tâm, những nô lệ này, bao quát độc xà nương tử ở bên trong, trên người bọn họ ngự linh đã toàn bộ bị loại bỏ sạch sẽ, vô cùng an toàn, những nô lệ này mua xuống đằng sau, như thế nào dạy dỗ, như thế nào vũ trang, toàn bằng người mua tự nguyện. Đồng thời những tu sĩ này đều là độc xà nương tử bản nhân vơ vét tới tán tu nhân tài, có chiến pháp tu sĩ, có phong pháp tu sĩ, có hỏa pháp tu sĩ, có độc pháp tu sĩ, có vũ pháp tu sĩ, chỉ cần ngự linh cho đủ, liền có thể tạo thành tiểu đội, hiệp đồng chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chiến lực không tầm thường. Cho nên những người này cần bị xem như một cái chỉnh thể đối đãi, như vậy độc xà nương tử tính cả cái này 25 tên thủ hạ, đều lấy thân phận làm nô lệ cùng nhau đấu giá, giá khởi điểm 150.000 linh thạch. Dạng này một đám có tu vi, lại có thể khống chế nô lệ, xác thực rất có giá trị. Nô lệ cùng bộ hạ là khác biệt, rất nhiều chuyện không thể để cho bộ hạ đi làm, lại có thể làm cho nô lệ đi làm. Mà mạnh như độc xà nương tử loại cấp bậc này nô lệ tiểu đội, mặc dù không bằng hộ vệ gia tộc hoặc tông môn đệ tử như vậy có thể xông có thể giết, nhưng có thể làm sự tình nhưng so sánh bình thường bộ hạ nhiều hơn nhiều. Thêm nữa độc xà nương tử tên nô lệ này thủ lĩnh xinh đẹp phong tao, là những nô lệ này tăng thêm dị sắc. Mới đầu dưới đài còn có chút câu nệ, nhưng không bao lâu, đấu giá thanh âm liền bắt đầu liên tiếp. Nhìn xem trên đài làm điệu làm bộ độc xà nương tử, Trường Khanh trong mắt cũng hiện lên một tia tinh mang. Bất quá hắn cũng không ra giá, mà là hướng một bên Liễu Thiên Lôi thuận miệng hỏi. Huynh trưởng tụ bảo các thật đúng là đọc lướt qua rộng khắp à, ngay cả dạng này mặt hàng đều có thể lấy tới, chậc chậc, không dễ dàng. Làm sao? Hiền đệ cảm thấy hứng thú. Chỉ là bội phục Liễu huynh thủ đoạn, mặt hàng này mặc dù không phổ biến, nhưng có thể đem thu phục mới là khó được. Trường Khanh không chỉ đối với mấy cái này nô lệ cảm thấy hứng thú, hắn càng cảm thấy hứng thú còn có tụ bảo các phía sau hồn pháp thủ đoạn. Ấy, hiền đệ ngươi có chỗ không biết, vì huynh thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn từ U Minh Ti xin mời hồn pháp cao thủ hỗ trợ luyện hóa mấy cái này xuất sinh, không bán ít giá tiền rất lớn, Vi Minh chẳng phải là thua lỗ. Trường Khanh trong lòng âm thầm nhớ kỹ Liêu Thiên Lôi lời nói. Phú nhân thành U Minh Ti bên trong có hồn pháp tu sĩ, U Minh Ti bên trong có hay không hồn pháp tu sĩ loại tin tình báo này liền ngay cả đàn cơ cũng không biết. Nàng lang bạt kỳ hồ cái kia mấy trăm năm tránh U Minh Ti còn tránh không kịp, mặc dù nàng đối với U Minh Ti cũng coi như hiểu rất rõ, nhưng rất nhiều chi tiết nàng cũng không rõ ràng. Liêu Minh hảo thủ đoạn. Ha ha ha, hiền đệ quá khen rồi. Liêu Thiên Lôi cười cười, nhưng lại lời nói xoay chuyển, nói ra. Bất quá Vi Minh ở chỗ này xin khuyên một câu, nhiều như vậy có tu vi nô lệ tuy tốt, hiền đệ cũng không thiếu linh thạch, nhưng vẫn là đừng mua cho thỏa đáng. A, xin lắng hay nghe. Độc Xá Nương Tử đám kia đạo phỉ là vì huynh tự mình dẫn người tiêu diệt, có chút dư đảng, hiện đệ nếu là phú nhân thành bên trong người coi như xong, trong thành này bọn hắn còn không dám làm loạn, nhưng nếu như ra khỏi thành, sợ nhận người trả thù. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hiện đệ liền xem như anh hùng hào kiệt, cũng phải coi chừng an toàn mới là. Trường Khanh lại là khoát tay áo, giống như là men say cấp trên, mang theo vài phần nói quát đạo. Ha ha ha, huynh trưởng quá lo lắng, tiểu đệ trong lòng có ước lượng, đừng nói là mấy cái đạo phỉ, chính là tà tu ta cũng gặp qua, đơn giản đều là chút hổ giấy, ta còn không để vào mắt. Hắn sát thực hữu tâm mua xuống nhóm này nô lệ, cũng không phải hắn muốn thu làm chính mình dùng, mà là khác làm hắn dùng. Về phần Liễu Thiên Lôi nhắc nhở cái gì trả thù, ám toán, Trường Khanh cũng không thèm để ý đạo phỉ mà thôi, hắn sợ trả thù à? Tiêu Phàm hắn đắc tội, còn kém chỉ là một đám đạo phỉ dư đẳng à? Chính hắn chính là tà tu, vốn chính là không ràng buộc không nơi nương tựa con sói cô độc. Muốn nói đắc tội, hắn nhất đắc tội là U Minh Ti cùng Cựu Thiên Ti, hai cái này quái vật khổng lồ đều đắc tội, hắn còn sợ đắc tội ai vậy? Nói như vậy hiền đệ là cảm thấy hứng thú. Liễu Thiên Lôi hướng dưới đài lướt qua, cười dẫn nói. Cái kia độc xà nương tử ngược lại là cái khó được bưu vật, hiện đệ là muốn nếm thử thịt rắn tư vị. Trường Khanh không phải có thể vì sắc đẹp mà thay đổi người, huống chi là như vậy dòng chi tụ phấn. Bất quá hắn cũng không phủ nhận, chỉ là cùng Liêu Thiên Lôi đối mặt, lộ ra một người nam nhân ở giữa dáng tươi cười. Cái kia hiện đệ còn cần lưu tâm, thịt rắn mặc dù hương, răng có thể có độc. Chỉ giáo cho. Liêu Thiên Lôi cúi đầu, giống như là tại tỉnh rượu, hồi ức đạo. Biết nàng chi này đạo phỉ vì sao có thể phát triển đến loại trình độ này à? Bởi vì bọn hắn rời rạc tại tà đạo cùng đạo phỉ giới hạn này bên dưới, mơ hồ không rõ. Một mực không có kinh động gia tộc gì cùng tông môn tiến về tiêu diệt, càng không có làm cho U Minh Ti xuất thủ. Nếu không phải trước đó vài ngày bọn hắn có người không có mắt, cắt đồ của ta, ta cũng chưa từng lưu ý đến bọn này chột chết. Chờ ta dẫn người phá hủy nơi ở của bọn hắn đằng sau, mới hiểu rõ những người này đường đi, phàm là gia tộc, tông môn, có mặt mũi đại nhân vật, bọn hắn không động chút nào một chút, bọn hắn chỉ chặn giết những cái kia vãng lai bình dân mất tính, hay là bắt lưu dân làm nô lệ bán thành tiền. Cái này độc xà nương tử càng là giết người như ngóe, nàng có chút cổ tay, biết được lợi dụng chính mình thân ưu thế. Nàng những thủ hạ kia rất nhiều đều là dưới quần của nàng chi thần, bị phong tình đục dục chỗ thúc đẩy. Bọn hắn hiếp yếu sợ mạnh, đối với vãng lai dân chúng thấp cổ bé họng, nhất là người nghèo, bóc lột đến tận xương thủy, ngay cả hài đồng 3 tuổi đều không dung tha, không dùng vậy liền cắt phiến thịt xin ăn. Liêu Thiên Lôi nói những ngày thời điểm, dùng ánh mắt còn lại lưu ý một chút Trường Khanh thần sắc. Hắn coi là Trường Khanh bao nhiêu sẽ lộ ra mấy phần vẻ mặt khác thường, nhưng Trường Khanh chỉ là sắc mặt lạnh nhạt, thản nhiên uống nước trà, nhìn chằm chằm trên đài dưới đài vật đấu giá người mua, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Đã như vậy, vậy ta có thể càng được thật tốt tốt dạy dỗ những xuất sinh này. Trường Khanh nhàn nhạt nói ra. Ha ha ha, hiền đệ thiện tâm. Liêu Thiên Lôi thần sắc như thường. Cái này độc xà nương tử có chút đầu não, biết chỉ cần không trực tiếp đụng vào những cái kia chân chính người cầm quyền lợi ích, liền có thể tại trong khe hẹp xuống tạm, từ từ phát triển. Mặc dù ánh mắt thiện cận một chút, nhưng theo lý mà nói, những quái vật khổng lồ kia từ trong hàm răng móc ra một chút lợi ích cũng đủ bọn hắn ăn cả đời. Chỉ tiếc nàng năng lực có hạn, chỉ dựa vào một ít thủ đoạn lung lạc bộ hạ, cuối cùng là phải xảy ra vấn đề. Chương 422, Lang Cố chương 422, Lang Cố về phần Liêu Thiên Lôi vì cái gì còn muốn đem loại người này biến làm nô lệ bán đi, mà không phải một đao chặt sạch sẽ, tại Trường Khanh xem ra cũng bất quá là cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm mà thôi. Liêu Thiên Lôi đem trộm cướp biến thành nô lệ đi bán, cũng không phải là hắn nhân tử, nếu như hài đồng 3 tuổi cũng bán được, trộm cướp cũng sẽ không đem hài tử cắt thành phiến thịt xiên ăn, một dạng cũng là làm nô lệ bán đi. Liêu Thiên Lôi bán bọn hắn, cùng bọn hắn ăn tiểu hài thịt xiên, có khác nhau a? Chí ít Trường Khanh cảm thấy, không có. Trong hội trường, còn lại thực tình muốn mua người tiêu giá tự nhiên không có Trường Khanh cùng Phi Nhi loại kia tận lực cố tình nâng giá tiêu nhanh, bây giờ những nô lệ kia đập giá cũng chỉ từ 150. Không 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 đã tăng tới 200. Không 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 mà thôi. Cái này cũng đã đấu giá rất kịch liệt. Thấy tình cảnh này, Trường Khanh cũng tham dự cạnh tranh. 250000. Nghe được thanh âm của hắn, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, thanh âm này chủ nhân vào hôm nay hội đấu giá thật sự là xuất tấn đầu mạnh gió, hào ném thiên kim, trừ viên kia dung hỏa linh cùng gốc kia lục diệp băng tinh thảo để cho Tiêu Phàm bên ngoài, còn lại hắn coi trọng đồ vật đều bị hắn bỏ vào trong túi. Gặp hắn ra giá, rất nhiều người nhao nhao từ bỏ cạnh tranh, lẻ tẻ có mấy cái tiếp tục ra giá tại Trường Khanh đem giá cả mở ra 300. Không 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 đằng sau, cũng nhao nhao từ bỏ. Cuối cùng, Trường Khanh lấy 300. Không 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 linh thạch giá cả đập xuống bọn này nô lệ. Cho dù là lấy Trường Khanh tài lực, một đợt này cũng tốn không ít, không khỏi cảm thán phú nhân thành đúng là cái đại danh lợi trận, ở trên đấu giá hội hiện lộ một đợt tài lực liền hao tốn hắn gần 800. Không 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 mai linh thạch. Bất quá cùng bị hắn hố Tiêu Phàm 800. Không 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 mua dung hỏa linh, 400. Không 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 mua lục diệp băng tinh thảo so ra, Trường Khanh lập tức cảm thấy thăng bằng không ít. So sánh dưới hắn cũng coi là hoa tiền trinh làm đại sự. lại là mấy món vật đấu giá qua đi, hội đấu giá cũng là kết thúc mỹ mãn. Liêu Thiên Lôi rất có phân tức, hội giao dịch sau khi kết thúc mặc dù Liêu Trường Khanh hàn huyên hồi lâu, nhưng không có trực tiếp làm rõ chính mình ý đồ. Cứ việc Trường Khanh lòng dạ biết rõ, Liêu Thiên Lôi hiện tại nóng lòng tìm một kiện đem ra được kỳ chân dị bảo đến ứng đối gia tộc đấu bảo, nhưng nếu Liêu Thiên Lôi không nói, hắn cũng vui vẻ đến không xuyên phá tầng giấy cửa sổ này. Hắn muốn mượn Liêu Thiên Lôi chi thế tại Phú Nhân Thành đặt chân thành danh, chỉ cần hắn kéo lại Liêu Thiên Lôi, đối phương tự nhiên sẽ phục vụ cho hắn. Huống hồ coi như Liêu Thiên Lôi thật hỏi Trường Khanh muốn bảo, Trường Khanh cũng nghĩ tốt ứng đối. Không biết Hiền Đệ hiện tại ở nơi nào a? Sắp chia tay thời khắc, Liêu Thiên Lôi thuận miệng hỏi. Tiểu đệ tạm trú nơi đây, không có chỗ ở cố định, đang chuẩn bị khắp nơi tìm khách điểm cư trú. Trường Khanh đương nhiên sẽ không đem chính mình mua chỗ kia bất động sản nói ra, Thọ Khôn có ba hàng, đó là hắn lưu cho mình một nơi, mặc dù không phải nhiều an toàn, nhưng cũng là cái ổ hướng hồ nếu Phương Thanh Trường đã đăng đường nhập thất một nửa, tự nhiên được tại phù hợp thân phận địa phương, chỗ kia phòng nhỏ sinh hiển nhiên không đủ tư cách. Dễ nói, hiện đệ đám kia nô lệ có phải hay không lấy dùng cũng không tiện, không bằng liền đặt ở ta cái này tụ bảo các thay đảm bảo, hiện đệ tùy thời muốn lấy, hỏi vi huynh muốn chính là. Vậy liền phiền Phước Minh Trường, ta đang lo nhóm người này không có chỗ an trí. Liêu Thiên Lôi đúng là sẽ làm sự tình, bất quá cũng không chỉ là Trường Khanh cân nhắc, nhóm này trọng kim mua nô lệ tạm tồn tại tụ bảo các, Liêu Thiên Lôi trong lòng liền đã nắm chắc, xác định Trường Khanh sẽ không dễ dàng cùng hắn cắt đứt liên lạc. Ấy nha, hiền đệ, vi huynh thật sự là không nỡ bỏ ngươi, hiền đệ nếu là ngày mai có rảnh rỗi, có thể tới tụ bảo các tìm vi huynh làm chủ, mang ngươi hảo hảo du lịch một vòng Phú Nhân Thành. Một mực đem Trường Khanh đưa đến tụ bảo các cửa ra vào, Liêu Thiên Lôi đem một viên lệnh bài màu vàng nhét vào Trường Khanh trong tay, không ngừng nói: "Tiểu đệ tất nhiên sẽ không cô phụ huynh trưởng một phen ý tốt, ngày mai chúng ta không gặp không về. Hiền đệ ở nhà ai khách điếm, bằng không vi huynh sai nhân đem cái kia độc xà nương tử tẩy làm sạch sẽ, cho hiền đệ đưa đi." Trường Khanh chỉ nửa bước đã bước ra tụ bảo các cửa lớn, Liêu Thiên Lôi còn nháy mắt ra hiệu mà hỏi thăm: "Ha ha, cũng tốt, cũng tốt." Trường Khanh hiểu ý cười một tiếng, Phú Nhân Thành so Ngọc Quan Sơn mạnh phồn hoa được nhiều, lúc này mặc dù đã vào đêm, nhưng trên mặt đường như cũng đèn đuốc sáng trưng. Hắn tiện tay một chỉ cách đó không xa khí phái nhất một nhà khách điếm, cười nói: "Nơi đó nhìn xem cũng không tệ, làm phiền huynh trưởng." "Chỗ nào?" Hiền đệ Kim Vãn tính các loại mỹ nhân tiếp khách đi, ha 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 ha. Hai người phất tay từ biệt. Chuyển qua góc đường, Trường Khanh đầy mặt xuân quang lại lần nữa khôi phục thành một mặt đạm mạc thần sắc. Hắn mang theo Lam Sương, cũng không đi địa phương khác, mà là chi tiết đi hắn chỉ cho Liêu Thiên Lôi nhà kia khách điếm. Mà tại Trường Khanh Lam Sương hai người thoáng đi xa sau, tụ bảo các cửa ra vào, Liêu Thiên Lôi nhìn xem hai người biến mất tại góc đường bóng lưng, nụ cười trên mặt thu liễm. Phía sau cửa, một nữ tử chậm rãi đi tới, tựa ở bờ vai của hắn, nhẹ giọng hỏi: "Liêu lang, như thế nào, người này được sao?" Liêu Thiên Lôi ánh mắt thâm thúy, chỉ là trầm mặc không nói. Sau một lát, hắn nắm chặt nữ nhân tay ngọc nhỏ dài, nói khẽ: "An tâm đi, Du Nhi, ta cũng không có đem hy vọng toàn ký thác vào ngoại nhân trên thân, những người kia muốn dựa vào điểm ấy tiểu thủ đoạn bận ngã ta, nhưng ta Liêu Thiên Lôi cũng không phải đèn đã cạn dầu, ta chỉ là vì lợi ích của gia tộc tôi, không phải vậy nếu là bức ta cùng bọn hắn trở mặt, hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được. Ta không quan tâm hiệu chết vào tay ai, ta chỉ muốn ngươi có thể thật tốt." Du Nhi ôm lấy Liêu Thiên Lôi rộng lớn lồng ngực, đem mặt dán tại trên lưng của hắn, ôn nhu nói: "Chúa công." Trong hắc ám, một áo đen nam tử quỳ gối Liêu Thiên Lôi bên chân, cung kính nói: "Tiêu Phàm tựa hồ muốn đối với Phương Thanh Trường bất lợi, chúng ta muốn hay không xuất thủ?" "Không cần." Liêu Thiên Lôi lắc đầu: "Ngươi một mực giám thị, có tình huống như thế nào tùy thời hướng ta báo cáo liền có thể." "Là." Người áo đen lần nữa biến mất trong hắc ám. Cái kia Tiêu Phàm giống như là cái lăng đầu thành, ra tay không có nặng nhẹ, nếu là đem ngươi cái này khách quý thương cái nguy hiểm tính mạng, chỉ sợ không ổn. Du Nhi nhíu nhíu mày, đề nghị. Liêu Thiên Lôi lại lắc đầu: "Nếu là ngay cả một tên mao đầu tiểu tử đều không đối phó được, vậy hắn cũng không phải cái gì mãnh long quá giang, bỏ sát mà thôi." "Hừ hừ, người có thất túc, ngựa có thất để, theo ta thấy, ngươi là xem trọng cái này Phương Thanh Trường." "A, cái kia Du Nhi ngươi ngược lại là nói một chút, Phương Thanh Trường người này như thế nào?" "Ta nhìn hắn chính là một cái hoàn khố tay ăn chơi mà thôi, gặp Tiêu Phàm đấu giá liền nhiệt huyết sông lên đầu, gặp độc xà nương tử liền tình sông lên não, cùng ta Liễu Lang nhà, hoàn toàn không thể sánh bằng." Du Nhi vừa nói, một bên rỗi ra ngón tay tại Liêu Thiên Lôi rộng lớn trên sống lưng vẽ vài vòng, chê bừa. So với những cái kia dòng chi tụ phấn, nữ nhân như vậy kỳ thật mới thật sự là ưu bận. Liêu Thiên Lôi quay đầu ôm lấy Du Nhi, trận đánh lúc trước Trường Khanh giả cười sớm đã toàn bộ thu liễm, bây giờ cương nghị biểu lộ rốt cục lộ ra hiểu ý cười một tiếng, kiên nhẫn giải thích nói: "Du Nhi ngươi chỉ là xa xa quan sát, cũng không có chú ý tới người này ánh mắt, hắn mặc dù tướng mạo nho nhã hiền hòa, nhưng tại một ít thời điểm, loại kia ương thị lang cô ánh mắt là không giấu được." Hắn chỉ Trường Khanh lúc trước đứng thẳng chỗ. Vừa mới hắn quay đầu cùng đạo của ta đứng lúc, tinh quang trong mắt đơn giản rất giống một đầu đứng lên sói đói. Chương 423, bị tập kích. Chương 423, bị tập kích. Ta tin tưởng, trên người hắn nhất định có thứ ta muốn. Du Nhi ôm lấy Liêu Thiên Lôi cổ, ghé vào hắn bên thai nhỏ giọng nói: "Cái kia độc xà nương tử nhìn qua ngược lại là cái lanh lợi người, muốn hay không khống chế thành người của chúng ta, đặt ở cái kia Phương Thanh Trường bên người lưu làm kẻ chỉ điểm tuyến. Một cái nô lệ mà thôi, không có giá trị gì. Ta nhìn Phương Thanh Trường cũng không phải đèn đã cạn dầu, đã có một cái tiểu mỹ nhân ở bên, còn muốn ngấp nghé cái kia độc xà nương tử, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân." Hắn một bụng tiêu xài một chút ruột, không chừng độc xà nương tử liền có thể có cái gì kỳ hiệu. coi như hắn háo sắc, một cái nô lệ cũng chỉ có thể là đồ chơi thôi, đến lúc đó lại bị hắn phát hiện chúng ta bố trí, ngược lại là không đẹp. Ta Liễu Thiên Lôi đường đường anh hùng, dùng loại này thủ đoạn bị ổi sau này như thế nào đặt chân, Phương Thanh Trường đường dây này cũng liền gãy mất. Ngươi cũng chớ xem thường nữ nhân lợi hại, làm thành nhãn tuyến, thường thường có hiệu quả. Liễu Thiên Lôi sờ sờ Du Nhi cái mũi, cười nói: vậy ngươi là của người nào nhãn tuyến? Ngươi chán ghét? Ai? Thở dài, Liễu Thiên Lôi ngược lại lộ ra một vòng cười khổ. Nói cho cùng Phương Thanh Trường cũng bất quá là ta thử thời vận mà thôi, dù sao đã không có đường rút lui, cá chết lưới rách chỉ là cuối cùng thủ đoạn, bảo trụ tụ bảo các vị trí mới là chính xác. Liễu Lang, không có chuyện gì, mặc kệ lần này ngươi thắng hay thua, Du Nhi cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Thấy thế, Du Nhi cũng là an ủi. Không, Du Nhi, không phải ngươi ở bên cạnh ta, mà là vì ngươi, ta cam nguyện bỏ ra hết thảy. Trường Khanh cùng Lam Sương đi vào một gian rộng rãi đại phòng bên trong. So với trước đó hai người ở qua cái kia nhỏ khách điếm, chỗ này Thuận Long khách điếm quy cách cao không ít, cả phòng có thể được xưng là xa hoa hai chữ. Trường Khanh cùng Lam Sương đóng cửa lại cửa sổ đằng sau. Lam Sương có chút lo lắng nói: thiếu gia, ngài uống rất nhiều rượu, Sương Nhi hầu hạ ngươi rửa mặt đi ngủ đi. Không sao. Trường Khanh lại là khoát tay áo, hít một hơi thật sâu. Lam Sương lại nhìn đi lúc, chỉ gặp Trường Khanh sắc mặt trầm tĩnh, đâu còn có nửa phần lúc trước say rượu lúc phủ phiếm tư thái. Thiếu gia thật lợi hại. Lam Sương từ bên hông chữ vật trong linh ngọc lấy ra Trường Khanh lúc trước tại hội giao dịch lúc cho nàng các thức bảo vật, đặt lên bàn. Đây đều là đưa cho ngươi, ngươi thu liền tốt. Cho ta a. Lam Sương có chút do dự nói: có thể đây đều là bỏ ra thật nhiều tiền, cho Sương Nhi không phải lãng phí a. Nàng dù sao cũng là cùng khổ hải tử xuất thần, cứ việc đi theo Trường Khanh đằng sau liền chưa bao giờ lại thiếu linh thạch, qua thời gian không nói cầm y ngọc thực nhưng cũng là ấm no không ngại, có thể lúc trước trên giao dịch hội Trường Khanh tốn hao nhiều như vậy linh thạch hay là để nàng có chút đau lòng. Sương Nhi ngươi nhớ kỹ, linh thạch chính là lấy ra dùng, tu luyện là dùng, tốn hao cũng là dùng, ta không cho phép ngươi luôn luôn coi khinh chính mình, chỉ cần dùng ở trên thân thể ngươi, bao nhiêu đều không phải là lãng phí. Khả Sương Nhi mệnh chính là rất tiện a. Lam Sương ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là không giấu được trên mặt vui mừng, đem đồ vật đều thu hồi đến chính mình chứa vật linh bảo bên trong. Cái kia thiếu gia chúng ta bây giờ làm gì, ngài còn muốn đi bách hoa chuyển thừa a? Không đổi, Liêu Thiên Lôi không phải nói muốn đem độc xà nương tử đưa tới cho ta hưởng dụng a, người này còn không có đưa đến đâu. A. Lam Sương khó có thể tin đạo. Thiếu gia ngươi thật muốn? Trường Khanh chỉ là cười cười, lắc đầu. Thế thế, Lam Sương cũng không hỏi nữa. Trường Khanh không có giải thích, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Lam Sương nha đầu này nhất làm cho Trường Khanh vừa ý một cái ưu điểm chính là nàng không có nhiều như vậy không dứt vấn đề cùng nói nhảm, có ánh mắt, biết nên im miệng thời điểm im miệng. Trường Khanh rõ ràng là mệt mỏi, cho nên Lam Sương rất tức thời giúp hắn pha ấm trà sau, an vị ở một bên an tĩnh tu luyện. Trên thực tế Trường Khanh là đang tự hỏi, hôm nay hắn tại tụ bảo các sự tình tiến triển coi như thuận lợi, mua ngự linh, Liễu Thiên Lôi rất thượng đạo, trên đấu giá hội Phương Thanh Trường cũng trước mặt người khác lộ mặt, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, cái kia 26 cái có tu vi nô lệ, hắn bỏ ra nhiều tiền mua những này có tu vi nô lệ, cũng không phải lấy ra tu luyện huyết pháp. Đó cùng dùng quỳnh tương ngọc dịch khi xúc miệng nước không có khác nhau. Mua xuống bọn hắn là bởi vì Trường Khanh cần mấy cái diễn viên. Cứ việc Trường Khanh kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng thường thường kế hoạch không đổi kịp biến hóa, mặc kệ là tốt biến hóa hay là hỏng biến hóa. Gặp phải hỏng biến hóa không cần chỉ lo nhục trí, gặp được tốt biến hóa cũng đừng nóng lòng vui sướng. Trường Khanh có thể làm chính là đang phát sinh biến hóa trước đó, sớm làm đủ chuẩn bị, kịp thời cải biến sách lược. Ngoài cửa sổ, trong bất chi bất giác thổi lên một trận gió lớn. Cửa sổ bị đột nhiên thổi ra, trong phòng ánh đèn chập chờn, ánh đến dập tắt. Trường Khanh nhìn thoáng qua ngồi tại bên cạnh bàn tu luyện Lam Sương, nói ra: "Sương Nhi, đến trên giường đến." Lam Sương sững sờ, nhưng vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu, ngồi xuống bên giường. "Thế nào, thiếu gia?" Trường Khanh không nói gì, chỉ là vịn bờ vai của nàng, đưa nàng ôm vào lòng. Lam Sương hơi đỏ mặt, vừa muốn nói gì, lại cảm giác Trường Khanh thân thể cứng ngắc không gì sánh được, giống như một khối nham thạch bình thường, hiển nhiên chính sự tại trạng thái căng thẳng cao độ. Đột nhiên, Trường Khanh đột nhiên hướng mặt bên bổ nhào về phía trước, đem Lam Sương đặt ở dưới thân. Sau một khắc, từ ngoài phòng cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt hỏa diễm, trong nháy mắt quét sạch toàn phòng. Trường Khanh dưới thân Lam Sương cuộn thành một đoàn, bị hắn bao vây lại, mà liệt diễm tại quét sạch toàn phòng đằng sau, lại lấy cả tòa gian phòng làm trung tâm, phát sinh một cái kịch liệt bạo tạc. Vậy anh, chỉ một thoáng, cả tòa khách điếm cũng vì đó chấn động. Khói lửa bên trong, Trường Khanh cùng Lam Sương vị trí đã biến thành một cái cự đại cháy đen viên thịt. Bị nướng đến cháy đen màu đỏ tươi xúc tu từ phía sau hắn chậm rãi lùi về đến trong ống tay áo, đợi đến Trường Khanh đem trong ngực Lam Sương ôm trở về tới mặt đất lúc, hắn toàn thân áo trắng vẫn như cũ trần thế chưa nhiễm. Huyết ma linh. Viên này công dụng rộng khắp địa linh đến bây giờ Trường Khanh còn tại an trí tại chính mình địa cung phủ bên trong. Nhưng một vòng bạo tạc qua đi, Trường Khanh lập tức thu hồi toàn thân màu đỏ tươi xúc tu, như ý bạch nắm ở trong tay, rót vào linh lực, hóa thành một thanh trường kiếm, đem bốn phía khói lửa một kiếm tản ra. Lam Sương cũng là đưa tay biến ra một đạo băng nhận, cùng Trường Khanh đứng sóng vai. Trong tay nàng đạo này băng nhận so với trước đó rõ ràng càng thêm trong suốt ngưng thực, băng nhận linh đã bị nàng bỏ qua, bây giờ dùng chính là Trường Khanh từ Quỷ Thị Tân cho nàng mua sắm tới, băng phách linh. Băng phách linh là trung phẩm huyền linh, chiếm cứ hơn 30 đạo khiếu huyệt, thôi động linh lực đằng sau có thể tự do ngưng kết khác biệt hình thái hàn băng, so với băng nhận linh càng nhiều hơn biến, uy lực cũng lớn hơn. Mặc dù Lam Sương chỉ có sát na ngũ chuyển tu vi, nhưng chỉ cần tại ban đêm, ngưng xương hàn thủy độc phát lúc, chỉ cần nàng nắm nuốt một khối linh thạch tác chiến, như vậy thực lực của nàng sẽ gấp bội tăng trưởng. Mặc dù vẫn như cũ đến chịu đựng hàn độc ăn mòn thống khổ, nhưng hấp thu linh khí sẽ làm dịu không ít thống khổ, đồng thời linh lực khôi phục cực nhanh sinh sôi không ngừng kéo dài không dứt, thêm nữa sử dụng băng pháp linh ngưng kết thành công kích đều sẽ kèm theo ngưng xương hàn tùy yếu đất độc tính. Chương 424, Tiêu Phàm trả thù. Chương 424, Tiêu Phàm trả thù cũng không thể xem thường tia này yếu đất ngưng xương hàn tùy độc tính. Ngưng xương hàn tùy là thể độc chi vương, mặc dù xuyên thấu qua làm xương môi giới này phát tán đi ra, tương đương với pha loãng hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng vẫn như cũ không phải bình thường thể độc có thể so sánh. Thiếu gia, người không sao chứ? Làm xương đem Trường Khanh từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn một lần, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Sau một khắc, trong mắt nàng lóe ra một vòng hung quang, cả giận nói: Là ai? Thiếu gia, chúng ta đi giết hắn. Đi. Trường Khanh cũng không do dự, nắm ở Làm xương vòng eo, hai người nhảy ra khách điếm cửa sổ. Trường Khanh dưới chân bạch quang lóe lên, một đôi đạp thủy ngoa tại hai chân xuất hiện, dưới chân sinh ra hai đạo thanh phòng, chở hắn cùng Làm xương hai người vững vàng rơi xuống. Đạp thủy ngoa phía trên gánh chịu chính là một viên Trường Khanh từ quỷ thị mua vào khí pháp linh, tiến vĩ linh, có khinh thân chi năng, bất quá linh này yếu đuối, coi như chú thời khắc rót vào linh lực cũng khó có thể lâu cầm, nếu là từ vách đá vạn trượng nhảy xuống hay là đến quẳng cái phấn thân bay cốt. Hai người nhanh nhẹn rơi xuống đất, rút kiếm tứ phương, Trường Khanh mắt sáng như đuốc, một chút liền khóa chặt vừa mới hiện lên góc đường một đạo hắc ảnh. Trường Khanh lần nữa thôi động một viên thần tốc linh, đồng dạng đem nó gánh chịu tại đạp thủy ngoa bên trên, ôm lấy Lam Sương, tốc độ cực nhanh, hướng đạo hắc ảnh kia đuổi theo. Lúc này đêm đã khuya, trên giới diện yên tĩnh không người, Trường Khanh thị lực vô cùng tốt, tốc độ lại nhanh, dù cho bóng đen kia mười phần linh hoạt, tại trên đường phố thiểm chuyển xê dịch, cũng chậm chậm bị Trường Khanh đuổi đến phụ cận. Trong nháy mắt, Trường Khanh liền mang theo Lam Sương, đem người áo đen kia đuổi tới bên tường thành. Người áo đen gặp đã mất đường lui, lại từ bên hông lấy ra câu tỏa, tay chân nhanh chóng, mấy bước trèo lên tường thành. Đợi Trường Khanh đi vào dưới tường, người áo đen đã nhanh muốn leo lên đầu tường. Trường Khanh trong tay bạch quang lóe lên, Phương Tứ Hải lưu lại tiểu kim nô xuất hiện, hắn đem một chi băng tiễn đặt trong đó, thôi động văn chương trôi chảy linh. Lập tức, vô số tinh mịn vụn băng hướng người áo đen kích xạ mà đi. Vụ băng bay tới người áo đen bên người lúc đã hoàn toàn khuyết tán ra, đánh vào người áo đen trên thân phát ra một trận trầm đục, người áo đen như là bị gió thổi đổ bình thường, vừa bật ném tới trên tường thành. Xem ra văn chương trôi chảy linh sát thực có uy lực, chỉ là phát xạ đồ vật nhất định phải đủ mạnh, cái này băng tiễn là ta dùng băng tiễn linh ngưng kết ra, quá mức yếu đuối, mỗi lần bị đánh tan cũng không có cái gì uy lực. Cái này tiểu kim nỗ phối hợp văn chương trôi chảy linh là cái không sai viễn trình thủ đoạn, phía sau được thật tốt nghiên cứu một chút. Trường Khanh trong lòng so đo, trên tay lại là không ngừng, trực tiếp ngồi xổm người xuống, để Lam Sương cưỡi tại trên người hắn, từ đầu ngón tay của hắn rũa ra vài gốc màu đỏ tươi xúc tu bệnh cùng một chỗ, biến thành cứng rắn không gì sánh được lợi trảo. Ngón tay hắn dùng sức, trèo lên tường thành, như là lên cây mèo bình thường, dựa vào cánh tay lực lượng liền cực nhanh bò lên. Đợi đến Trường Khanh nhảy lên nhảy đến tường thành đầu lúc, người áo đen kia vừa mới dùng dây thừng rơi trên mặt đất. Trường Khanh thì là nhảy xuống, lần nữa dựa vào yến vĩ linh bình ổn rơi xuống đất, so sánh người áo đen bộ dáng chật vật, tiêu sái rất nhiều. Người áo đen kia quả thật có chút chật vật, chịu Trường Khanh vừa mới một kích kia phá toái băng tiễn, sau lưng của hắn quần áo đã toàn phá, lộ ra trần trụi phía sau lưng tràn đầy vết trâu, giống như là trà sát một lần xa. Nếu không phải Trường Khanh sử dụng băng tiễn quá mức yếu ớt, vừa mới bông chốc kia cũng đủ để cho hắn đánh mất năng lực hành động. Người áo đen quay đầu, mắt thấy Trường Khanh ép tới gần, tự biết không cách nào đào thoát, dứt khoát cũng không còn chạy trốn, trực tiếp quay người, từ trong lòng bàn tay phóng xuất ra một đạo hỏa cầu thật lớn, hướng Trường Khanh kích xạ mà đi. Trường Khanh như người, trong tay như ý bạch biến thành một mặt đại thuẫn, bảo vệ hắn cùng Lam Sương. Kim Thạch Chi Kiên Linh, thôi động. Hỏa cầu tại tâm chăn trước nổ tung lên, tại Kim Thạch Chi Kiên tăng cường bên dưới, như ý bạch lông tóc không hư hại, chỉ là lực trùng kích to lớn để Trường Khanh nâng thuẫn cánh tay khẽ run lên. Không có nửa phần do dự, như ý bạch trong nháy mắt biến thành kiếm, Trường Khanh cùng Lam Sương tách ra, xuất thủ hướng bên người một chém, trong tay như ngọc bạch kiếm cùng người áo đen đánh tới hỏa quyền đụng thẳng vào nhau. Hai người chạm vào liền phân ra, Trường Khanh lui lại nửa bước, người áo đen thì hướng về sau nhảy xuống, lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Nếu là Trường Khanh vừa mới có thể đem Duệ Không Thể Đỡ Linh kèm theo tại như ý bạch phía trên, đem nó thôi động, cũng có thể làm bị thương người áo đen nằm đấm, nhưng hắn cũng không có. Hắn chỉ là dứt khoát tiếp tục thôi động Kim Thạch Chi Kiên Linh, chỉ đem như ý bạch xem như một thanh mười phần kiên cố chặt không hỏng kiếm sử dụng. Cũng không phải là Trường Khanh không đủ tỉnh táo không có chiến thuật, mà là hắn cũng không tu hành ngự pháp công pháp, cho nên đối với ngự khí linh thôi động hết sức không được tự nhiên, không có cách nào làm đến tự nhiên vận dụng. Chỉ là không phát huy ra khí pháp linh toàn bộ uy lực hay là thứ yếu, nếu như đồng thời thôi động hai viên huyền linh, còn có thể xuất hiện thôi động thất bại tình huống, còn không bằng trực tiếp sử dụng kiếm đối địch xong việc. Bao quát vừa mới hắn dùng tâm chắn ngăn trở hỏa cầu, trên thực tế cũng chưa toàn bộ dựa vào khí pháp linh uy lực đến phòng ngự ngăn cản, toàn bộ nhờ hắn huyết pháp tu sĩ cường hãn thể phách miễn cưỡng ăn hạ đến tiếp sau lực trùng kích to lớn. Bất quá mặc dù như thế, Trường Khanh nhưng lại không có cái gì áp lực, lúc này đêm dài không người, hắn mặt ngoài làm bộ sử dụng ngự pháp, thầm dựa vào huyết pháp gia trì thể phách, cũng sẽ không có người nhìn ra, đối phó người áo đen này không thành vấn đề. Hắn giơ kiếm nhắm ngay người áo đen, thản nhiên nói: "Tiêu Phàm, làm sao? Báo thủ đều không chuẩn bị cách đêm a?" Người áo đen cười lạnh, dứt khoát đem mặt bên trên khăn che mặt kéo xuống, lộ ra chân dung. "Khuyên ngươi cái này mặt trắng lang tức thời một chút, đem hố phi nhi linh thạch giao ra, việc này như vậy thôi, nếu không ha 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 ha." Trường Khanh giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng, tùy ý cười to. "Không biết sống chết tiểu tử, tay ngược lại là đủ hắc, ngươi hẳn là may mắn vừa mới không có tại trong khách điếm đem đậu mà chết, nếu không." Hắn thu liễm dáng tươi cười, sầm mặt lại, thanh âm âm lãnh đạo: "Nếu không bởi vì ngươi nhất thời lỗ mãng, không chỉ tiêu gia, toàn bộ phú nhân thành đều sẽ bị lật tung, đến vì ngươi phạm vào tội tính tiền, minh bạch chưa? Tiêu Phàm trong lòng căng thẳng, mặt ngoài lại cũng không e ngại, ngược lại là khinh thường nói: "Giống như ngươi ăn chơi thiếu gia ta thấy cũng nhiều, đều là chút hôn trướng mà thôi, trên đời này không có cơm trưa miễn phí, thành thành thật thật giao tiền đi ra, nếu không ta sẽ không bỏ qua. Ta có thể cho là ngươi là tại triều ta ăn cơm a. Cấp chính là ngươi, ngươi lại có thể thế nào?" Vừa mới giao thủ Tiêu Phàm mặc dù ăn phải cái lô bốn, nhưng hắn tựa hồ cực kỳ tự tin, phản phất đối mặt Trường Khanh Lam Sương hai người, chiếm hết ưu thế là hắn. "Tốt." Trường Khanh đem Như Ý Bạch Hóa thành trường kiếm đưa ngang trước người, lạnh nhạt nói: "Ta Phương Thanh Trường từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội, bất quá đã ngươi là nổ khách điếm, lật tường thành, cản đường cướp bóc ta đồ ác đảng, ta cũng chỉ đành thay trời hành đạo." "Phi, bớt nói nhảm." Tiêu Phàm trong tay ngưng ra một đám lửa, hai chỉ phất qua hỏa diễm, ở trên người điểm mấy đạo. Lập tức, song quyền của hắn, hai khuỷu tay, hai vai, hai đầu gối, hai chân, phía sau lưng đều toát ra một đám lửa. "Xem chiêu." Tiêu Phàm một tiếng quát chói tai, sau lưng chuyển đến một trận tiếng nổ. Chương 425, Hàn Độc Uy Năng chương 425, Hàn Độc Uy Năng từ hắn sau lưng tuôn ra một đám lửa, to lớn phản trùng lực đạo để Tiêu Phàm như là như đạn pháo phóng tới Trường Khanh, tốc độ cực nhanh, mang theo to lớn uy thế. Trường Khanh cầm trong tay Như Ý Bạch, Như Ý Bạch hóa thành trường kiếm toàn thân như ngọc, thân kiếm lại lóe ra quang mang lạnh lẽo. Trong nháy mắt, Trường Khanh thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như đón lấy Tiêu Phàm. Như Ý Bạch theo hắn vận dụng khởi kiếm pháp, hóa thành từng đạo lăng lệ kiếm ảnh, hướng Tiêu Phàm công tới. Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào, hai tay của hắn vung lên, hai vai hai khuỷu tay liệt diễm quần quần bạo liệt, song quyền bao vây lấy liệt diễm đánh út về phía Trường Khanh kiếm ảnh. Kiếm ảnh cùng liệt diễm chạm vào nhau, phát ra phanh phanh vài tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi. Trường Khanh khởi kiếm pháp truyền thừa đến Thạch Thu Tể, mặc dù hắn không sử dụng kiếm linh, nhưng kiếm pháp vẫn uy thế to lớn. Khởi kiếm pháp không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, chỉ có cùng một chỗ vừa rơi xuống, làm cho người không thể nào thở dốc liên kích. Mà Tiêu Phàm hỏa diễm thì không ngừng biến hóa hình thái, khi thì hóa thành hỏa cầu, khi thì hóa thành tường lửa, để Trường Khanh khó mà đột phá. Gia hỏa này, qua yêu a Trường Khanh suy nghĩ triệt để bình tĩnh lại, mỗi một kiếm đều càng phát ra thông dong. Hắn chỉ thúc dục một viên kim thạch chi kiên linh, cam đoan Như Ý Bạch sẽ không hư hao, còn lại ngự linh hắn cơ hồ một mực không dùng. Trừ cái đó ra, cũng chỉ là ngẫu nhiên dựa vào huyết pháp tu sĩ thể phách chi lực cường hóa kiếm chiêu lực lượng. Không chút nào khoa trương, Trường Khanh cử động lần này liền cùng kiếm khách quyết đấu, hắn lại dùng gậy gỗ, không có gì khác biệt. Cũng không phải là hắn kinh hường, mà là thủ đoạn hắn tuy nhiều, lúc này lại thật không có cái gì có thể dùng. Huyết pháp độc pháp sợ bại lộ, ngự pháp lại không tu công pháp, khí pháp linh vận dụng không tiện, thật đúng là trực tiếp sử dụng kiếm thuận tiện nhất. Dù vậy, lúc này cùng Tiêu Phàm giao phong hắn thế mà ẩn ẩn chiếm cứ lấy thượng phong. Đáng chết, cái này Phương Thanh Trường thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm giận mình, so với thời điểm ban sơ, thế công của hắn dần dần mềm nhũn xuống dưới, ngược lại là Trường Khanh kiếm thế vẫn như cũ như nước sông cuộn cuộn, kéo dài không dứt, ép hắn càng ngày càng thở không nổi. Nhưng vào lúc này, trong hắc ám, một đạo khắc linh xảo thân ảnh chợt lóe lên, là một mực tại bên cạnh tìm cơ hội làm xương. Nha đầu này lanh lợi rất, mắt thấy Trường Khanh cùng Tiêu Phàm đối đầu đằng sau không có ăn thiệt thòi, còn ẩn ẩn chiếm thượng phong, thế là cũng không đội lấy xuất thủ, chính là đang đợi Tiêu Phàm một sơ hở. Bây giờ Tiêu Phàm thế công mềm nhũn, Lam Sương mắt thấy một sơ hở, không chút do dự lập tức xuất thủ. Nàng thôi động cổ tay vòng ngọc, thanh hà vòng tay phát động, lập tức để nàng vốn là thân ảnh đơn bạc trở nên càng thêm tinh xảo, ngay cả quần áo đập trong gió thanh âm đều không có phát ra một tơ một hào. Nàng hóa thành trong hắc ám một đạo mỹ ảnh, trong tay băng nhận trực chỉ Tiêu Phàm sườn bên. Tiêu Phàm trong lòng lập tức nổi lên nguy cơ mãnh liệt cảm giác, trong nháy mắt, hắn cơ hồ là bằng vào bản năng, tại bên người tuôn ra một đạo mãnh liệt liệt diễm, nên tiếp đánh lén Lam Sương. Tuyết bay. Lam Sương trên thân một đạo lam quang hiện lên, tại bên cạnh nàng trong nháy mắt ngưng ra đến không hết giống như hoa lê nhao nhao tuyết bay, giống như một đạo chuốt xuống ngân hà, hướng Tiêu Phàm liệt diễm nhao nhao bay xuống. Chính là lúc trước Trường Khanh tại lệnh Vũ gia tộc là Lam Sương chuẩn bị viên kia trúng phẩm huyền linh, phi tuyết linh, bây giờ vừa bạn cùng băng phách linh cùng một chỗ là Lam Sương luyện hóa sử dụng. Trong nháy mắt, tuyết bay cực hàn cùng liệt diễm nhiệt độ cao đụng vào nhau cùng một chỗ, phát ra trận trận bạo liệt thanh âm. Lam Sương thừa dịp tuyết bay phá vỡ liệt diễm một đạo lỗ hổng, đem trong lòng bàn tay băng nhận đưa ra ngoài. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm trong lòng còi báo động đại tác, so với trước mắt cái này cầm kiếm mặt trắng lang, âm thầm cái kia nhìn như đơn bạc nữ nhân lại mang đến cho hắn càng thêm mãnh liệt tử vong uy hiếp. Không lo được ứng đối Trường Khanh kiếm chiêu, Tiêu Phàm phân ra một bàn tay đến, từ trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn liệt diễm giống như hỏa long, đón nhận Lam Sương đâm tới băng nhận. Hắn cái này vừa phân tâm, lại cho Trường Khanh cơ hội, trong tay Như Ý Bạch giống như linh hoạt trường xà, một kiếm đâm vào Tiêu Phàm trên bờ bay, cắt đứt xuống một mảng lớn huyết đủ. Cùng lúc đó, tại Tiêu Phàm trong lòng bàn tay phì giờ giờ dạ gồ ngét giờ o a giờ phía dưới, kiên cố băng nhận cấp tốc hòa tan, thẳng đến cuối cùng còn sót lại một cây nho nhỏ băng thứ, chỉ ở Tiêu Phàm lòng bàn tay lưu lại một đạo đầu đỏ giống như vết thương. Cứ việc có chung quanh băng nhận bao khỏa, làm xương tay cũng bị hỏa diễm bị phỏng một khối, nàng thôi động băng phách linh, ngưng kết ra một tầng băng sắc bao khỏa trên tay. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, toàn thân bắn ra mãnh liệt liệt diễm, Trường Khanh cùng làm xương đồng thời tránh lui, để Tiêu Phàm có cơ hội thở dốc. Hèn hạ vô sỉ Tiêu Phàm để lại vết thương trên vai, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cùng ngươi từ cửa sổ đối với phòng ta phong thích bạo viêm so sánh, 8 lạng nửa cân." Trường Khanh thản nhiên nói. Nhìn như Trường Khanh chế tạo ra vết thương so Lam Sương còn nghiêm trọng hơn nhiều, đem Tiêu Phàm bả vai huyết đục đều gọt đi một khối lớn, nhưng Trường Khanh trong lòng rõ ràng, Tiêu Phàm chân chính thương thế nghiêm trọng là cái gì. Quả nhiên, sau một khắc, Tiêu Phàm buông lỏng ra để lại bả vai tay, ngược lại bắt lấy cổ tay của mình, quỳ trên mặt đất, thống khổ gầm rú lên tiếng. Hắn răng đều gần như cắn nát, toàn thân run rẩy. Từ hắn lòng bàn tay cái kia đậu đỏ giống như nho nhỏ trên vết thương, tách ra một đóa sáng chói băng hoa. Đóa kia băng hoa giống như tại lòng bàn tay của hắn mọc rễ, bộ rễ mọc đầy hắn toàn bộ tay, đem hắn nguyên một tay đều trở nên như khối băng giống như ẩn ẩn có chút trong suốt. A! Tiêu Phàm thống khổ kêu rên, cả người tựa như rơi xuống tam cửu trời đông giá rét hầm băng bình thường, ngăn không được run rẩy lên. Mặc dù tại Trường Khanh trong dự liệu, bất quá đây cũng là hắn lần thứ nhất kiến thức đến do Lam Sương tự mình phóng xuất ra ngưng xương hàn tụy uy lực, dù cho chỉ là lấy Lam Sương làm môi giới, pha loãng hàng ngàn hàng vạn lần, vẫn như cũ khủng bố như vậy. Nhưng Tiêu Phàm cũng coi như có mấy phần cốt khí, hắn run rẩy đứng người lên, răng run lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trường Khanh. "Phương Thanh Trường, ngươi tiểu nhân hèn hạ này, ta nhớ kỹ ngươi." Trường Khanh trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Không thể không thừa nhận, cái này Tiêu Phàm ngốc đến độ có chút để hắn cảm thấy vui mừng. Giờ này khắc này, một cái có thể là Nguyệt Thiên Tuyệt đỉnh hàng mẫu đang ở trước mắt, Trường Khanh trong lòng ngay tại cân nhắc lợi hại. Sẽ có người biết Tiêu Phàm đến đây trả thù a, sẽ có người nghĩ đến a cần bỏ ra bao lớn đại giới, giết bao nhiêu người diệt khẩu. Đem Tiêu Phàm bắt đi, ngồi dưỡng tại Bách Hoa động bên trong cần gánh chịu bao lớn phong hiểm. Không được, tối thiểu bây giờ còn chưa được. Bên cạnh hắn cái kia gọi Phi Nhi thiếu nữ tựa hồ có chút điểm bối cảnh, nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Huống hồ hắn ở trên đấu giá hội cùng Tiêu Phàm sinh ra mâu thuẫn phú nhân thành nhân vật có mặt mũi đều nhìn ở trong mắt, Tiêu Phàm đột nhiên mất tích, hắn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Phương Thanh Trường mới vừa vặn đăng đường nhập thất, lúc này vì một cái Tiêu Phàm liền muốn lần nữa lâm vào phiền phức bên trong, có chút không đáng. Huống chi hắn đạt được nặng nhẹ, dưới mắt trước giải quyết thọ nguyên nguy cơ mới là khẩn cấp, điều tra Nguyệt Thiên sự tình trước tiên có thể thả một chút. Hắn cưỡng ép ngăn chặn xung động trong lòng, nhịn được không có trực tiếp xuất thủ đem Tiêu Phàm bắt đi. Bất quá nếu gây thù hắn, lại không có cách nào chạm thảo trừ căn, để hắn có chút không quen thôi. Chương 426 ngự linh thuật, chương 426 ngự linh thuật, nhưng hắn lại không thể thật ra tay giết Tiêu Phàm. Một mặt là không nỡ từ bỏ dạng này một cái có thể là Nguyệt Thiên người tình báo. Một mặt là hắn hiện tại cần thuận lợi, không thể trêu vào phiền phức, giết Tiêu Phàm hiển nhiên sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chỉ cần ngươi cho ta dập đầu nhận lầm, ta liền đem giải dược cho ngươi. Trường Khanh bước nhanh đến phía trước, đối đãi Tiêu Phàm dạng này một trong đó đầu người, hắn cũng không cần bố trí phòng vệ, lấy ra một viên đan dược tại Tiêu Phàm trước mặt lung lay, nói ra, để hắn không chút do dự giết Tiêu Phàm, chẳng thảo trừ căn, ngược lại là dễ dàng, nhưng để hắn danh chính ngôn thuận đem Tiêu Phàm thả đi, ngược lại có chút khó khăn. Mấu chốt hắn còn không thể đi thẳng một mạch, ngưng xương hàn tụy uy lực to lớn, nếu như bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ Tiêu Phàm không chết cũng tàn phế. Giải dược chỉ là ngụy trang, Trường Khanh còn phải để hắn đưa tay ra, dùng phệ tận linh đem độc hút đi. Nhưng Tiêu Phàm cắn răng, lại là căn bản không có chút nào cúi đầu ý tứ. Sĩ có thể giết, không thể nhục, Phương Thanh Trường, mối thù hôm nay, ta Tiêu Phàm định đem gấp trăm lần hoàn trả. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội báo thù? Trường Khanh cười lạnh, trực tiếp cầm kiếm hướng Tiêu Phàm đánh tới. Hắn lười nhắc cùng dạng này đồ đần nhiều lời, chuẩn bị trực tiếp đánh ngất xỉu, lại giải độc, sau đó ném ở hoang giao giã địa xong việc. Tiêu Phàm trả thù đối với hắn ngược lại là không có gì uy hiếp, không nói đến Trường Khanh đã sớm ngờ tới hắn sẽ đến trả thù, coi như Trường Khanh không ngờ tới, trừ Lam Sương bên ngoài, Trường Khanh cũng không có bất luận cái gì chỗ yếu hại. Lam Sương lại bị hắn thời khắc mang theo trên người, không có khả năng cho người ta thừa lúc vắng mà vào, dùng Lam Sương đến bức hiếp hắn cơ hội. Chỉ là như đối với Tiêu Phàm trả thù mảnh mặt làm ngơ, sẽ thua Phương Thanh Trường thanh danh. Nếu không phải muốn mượn cơ lộ ra tên, tiện thể thử một chút Tiêu Phàm sâu cạn, hắn thậm chí lười đi truy sát Tiêu Phàm, dù sao giết cũng giết không xong. Nhưng Tiêu Phàm trả thù cũng là bị Trường Khanh cường nhân như vậy tùy tiện hóa giải thôi, như Trường Khanh thật giống hắn diễn xuất tới Phương Thanh Trường một dạng, là một cái hoàn khố tự đại ngự pháp tu sĩ, cùng độc xà nương tử mây mưa thời điểm không có chút nào phòng bị, chỉ sợ tại Tiêu Phàm một phát bạo viêm dưới đánh lén, sớm hóa thành than cốc. Gặp Trường Khanh cầm kiếm đánh tới, Tiêu Phàm đành phải cưỡng ép tinh thần phân chấn, song quyền lần nữa giấy lên lửa nóng hừng hực, ra sức ngăn cản. Chỉ là hắn bị ngưng xương hàn tụy nhập thể trên cánh tay kia hỏa diễm rất rõ ràng yếu ớt rất nhiều. Sương Nhi ngươi đừng xuất thủ, để cho ta tự mình trừng trị hắn. Dư Quang liếc thấy một bên Lam Sương còn chuẩn bị tùy thời xuất thủ, Trường Khanh tại xuất kiếm tập sát Tiêu Phàm đồng thời không quên tranh thủ thời gian gọi lại nàng. Nếu là Lam Sương lại cho Tiêu Phàm trên thân thêm chút hàn độc, lại làm bị thương cái gì chỗ yếu hại, đoán chừng hắn liền muốn quy thiên. Nghe được Trường Khanh phân phó, Lam Sương vội vàng thu tay lại. Lại không nỗi lo về sau, Trường Khanh toàn lực phát động công kích, kiếm pháp của hắn lăng lệ không gì sánh được, Tiêu Phàm dần dần ngăn cản không nổi. Kỳ thật cũng không phải là Tiêu Phàm quá yếu, dù là lấy Trường Khanh ánh mắt xem ra, Tiêu Phàm thực lực tại khoảnh khắc tứ chuyển cảnh giới ở trong đã coi như là đỉnh tiêm. Hắn đem mấy loại khác biệt hỏa pháp linh vận dụng tự nhiên, uy lực không tầm thường, đồng thời còn có đem bạo tạc vận dụng tại tự thân gia tăng tốc độ cùng quyền thế kỹ xảo, giống như là tự sáng tạo, hơi có chút ý tứ. Thêm nữa cứ việc trúng độc, nhưng hắn chiến y không giảm chút nào, cứ việc xuất thủ còn hơi có chút non nớt không đủ lão luyện, nhưng nó ngoan lệ cùng tầm tính đối với một thiếu niên tới nói, đã là khó được. Liêu Thiên Lôi nói hắn lấy khoảnh khắc tứ chuyển cảnh giới thắng liên tiếp 3 tên khoảnh khắc bát chuyển cảnh giới cường địch, xem ra lời nói không qua. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Trường Khanh. Trường Khanh là khoảnh khắc thất chuyển, thân phụ khởi kiếm pháp dạng này đỉnh cấp kiếm pháp, thêm nữa huyết pháp tu sĩ cường hãn thể phách, chỉ dựa vào kiếm thuật liền đem Tiêu Phàm vững vàng áp chế. Cuối cùng, Trường Khanh bắt lấy Tiêu Phàm sơ hở, một kiếm chém trúng Tiêu Phàm cái cổ. Hắn đem như ý bạch hóa thành vô phong chi kiếm, cường độ khống chế cực dai, một kiếm xuống dưới, không bị thương cùng Tiêu Phàm tính mệnh, lại đem hắn chém vào hai mắt trắng dã, thẳng vào ngã trên mặt đất. Hướng nằm xuống đất bên trên Tiêu Phàm đá một cước, Trường Khanh còn chưa thư giãn. Hắn đem như ý bạch lần nữa hóa thành có phong trường kiếm, phong nhận chống đỡ tại Tiêu Phàm phần gáy. Phần gáy truyền đến thấu xương hàn mang, cơ hồ liền muốn đâm rách Tiêu Phàm làn da, nếu là Tiêu Phàm giả vờ ngất, tại loại này tiếp cận dưới sự uy hiếp của cái chết, cũng rất khó vững vàng. Nhưng Tiêu Phàm vẫn không có động. Xác nhận hắn là triệt để té xỉu, không có động tĩnh đằng sau, Trường Khanh mới cúi người, chuẩn bị dùng phệ tận linh đem hắn trên người hàn độc hút đi. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đấy lòng trong nháy mắt đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người để Trường Khanh đột nhiên hướng về sau nhảy ra, sau một khắc, Tiêu Phàm chỗ nằm xuống bốn bề mấy mét bên trong, mặt đất hăm sâu. Một cỗ trùng thiên liệt diễm lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, hướng bốn phía kích xả ra, để Tiêu Phàm lập tức đặt mình vào một mảnh nóng bỏng trong biển lửa. Trường Khanh mày nhăn lại, nghĩ không ra vậy mà nhìn sai rồi, tiểu tử này chuẩn bị ở sau lộ ra một cỗ tà tính, đây là chiêu số gì? Trong đầu, Trường Khanh hướng Đan Cơ dò hỏi. Để bản tôn xem trước một chút Trường Khanh trong ấn tượng, cũng chưa gặp qua Tiêu Phàm thủ đoạn như vậy, mà Đan Cơ thanh âm cũng lộ ra một cỗ chần chờ. Chỉ vì cái kia trùng thiên liệt diễm ở giữa, vậy mà loáng thoáng trộn lẫn lấy mấy sợi ngọn lửa màu u lam. Ngọn lửa màu u lam bên trong, thế mà truyền đến trận trận u hồn cuồng ngâm thanh âm, phản phất quỷ môn mở rộng, ngàn vạn vong linh phá địa mà ra. Trong ngọn lửa, Tiêu Phàm thân ảnh từ dưới đất đứng lên, bước chân hắn có chút trôi nổi, thất tha thất đều, sau một lát, mới đứng vững thân hình, mặt hướng Trường Khanh phương hướng. Phế vật thanh âm hắn trầm thấp kéo dài, phản phất thức tỉnh cự long phát ra trường âm, duỗi ra một tay, ở trước ngực nắm thành quả đấm, bốn bề hỏa diễm giống như giang hà nhập hải bình thường, nhao nhao thu nhập trong lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc, hỏa diễm như là dây vàng áo ngọc bình thường, từ hắn lòng bàn tay leo lên toàn thân của hắn, đem hắn biến thành một cái toàn thân che kín liệt diễm hỏa nhân. A, là độc ga có chút ý tứ. Tiêu Phàm toàn thân chỉ có một chỗ không có bao trùm lên hỏa diễm, hắn cúi đầu nhìn hướng tay của mình tâm, bị ngưng xương hàn tùy ăn một chỗ, nửa cái cánh tay đã hóa thành hơi mở hàn băng. Nhưng hắn chỉ là khinh thường cười một tiếng, cổ tay rung lên, hỏa diễm càng lại độ leo lên tại quyển kia hóa thành hàn băng trên cánh tay, từng đóa sáng chói băng hoa từ lòng bàn tay của hắn chấn động rất xuống, rơi xuống trên mặt đất, nhao nhao phá toái. Mấy hơi thở ở giữa, Tiêu Phàm cánh tay hoàn hảo như lúc ban đầu. Là ngự linh thuật. Trong đầu, Đan Cơ đột nhiên lên tiếng. Trường Khanh sững sờ, ngự linh thuật hắn biết, nhưng Tiêu Phàm chỉ là một cái khoảnh khắc tứ chuyển tu sĩ, làm sao có thể nắm giữ ngự linh thuật cao cấp như vậy thủ đoạn. Ngự linh tác dụng đơn nhất, lại chỉ có sử dụng linh lực thôi động lúc mới có thể phát huy tác dụng. Mà ngự linh thuật thì là có thể mượn nhờ ngự linh lực lượng, lưu lại bố trí, phát huy ra cũng không phải là ngự linh tự thân tác dụng khác. Tỷ như khắc cốt kiếm chế tác, kỳ thật chính là một loại luyện pháp ngự linh thuật. Sử dụng nhiều loại tiên linh, thực hiện luyện pháp thủ đoạn, tại trên thân người khắc xuống khắc cốt kiếm, dù chưa tại trên thân người lưu lại ngự linh, nhưng lại có thể thời khắc người cải tạo thể chất, cuối cùng thành kiếm. Chương 427, hồn hỏa song pháp chương 427, hồn hỏa song pháp đang cơ phán đoán hẳn là chuẩn xác, bởi vì Tiêu Phàm chỉ là khu khoảnh khắc tứ chuyển, trên thân chỉ có 400 đạo khiếu huyệt, có thể gánh chịu ngự linh 10 phần có hạn, mới vừa cùng Trường Khanh giao chiến lúc hắn đã thủ đoạn ra hết, nếu như chuẩn bị ở sau này là ngự linh lực lượng, Tiêu Phàm hẳn không có dư thừa khiếu huyệt có thể gánh chịu ngự linh. Nhưng ngự linh thuật phát động là không nhất định nhất định phải có ngự linh trong người. Chỉ là ngự linh thuật là gần với linh trận cao cấp kỹ xảo, chớ nói Tiêu Phàm một cái chỉ là khoảnh khắc tứ chuyển, rất nhiều tu du cảnh giới cao thủ trên thân cũng không có một cái ngự linh thuật. Ngự linh thuật 10 phần hi hữu, lại khó mà nắm giữ chỉ là một cái phương diện, trên phương diện khác là ngự linh thuật phát động thường thường cần đồng thời thôi động rất nhiều phẩm cấp cao ngự linh. Cảnh giới không đủ người, coi như nắm giữ ngự linh thuật, cũng không có nhiều như vậy phẩm cấp cao ngự linh có thể cung cấp thôi động. Ý của ngươi là, có người tại Tiêu Phàm trên thân lưu lại qua hỏa pháp ngự linh thuật. Trường Khanh nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt rốt cục lộ ra một cô vẻ mặt nghiêm trọng. Không chỉ là đơn thuần hỏa pháp, tựa hồ còn có hồn pháp ngự linh thuật bóng dáng, đạo này ngự linh thuật hiệu quả là cái gì ta không biết, nhưng hẳn là hồn hỏa song pháp ngự linh thuật, lai lịch không nhỏ. Trường Khanh trong lòng run lên. Đan Cơ phụ thân chính là hồn thánh Đan Tiêu, đối với hồn pháp nàng tự nhiên mẫn cảm. Mà Trường Khanh có được Bách Hoa Tả Thánh kiến thức, đối với ngự linh thuật tự nhiên cũng hiểu rất rõ. Song pháp ngự linh thuật thường thường mang ý nghĩa là hai vị tinh thông ngự linh thuật đại năng đồng thời thôi động ngự linh, mới có thể thuận lợi thi triển. Xem ra chính mình xem thường cái này Tiêu Phàm, lăng đầu thanh này một dạng tiểu tử ngốc, phía sau thế mà có lai lịch lớn. Nhưng thì tính sao? Trường Khanh nết miệng lên một vòng cười tà. Lai lịch càng lớn, càng có thể là Nghiệt Thiên. Nếu là ngay cả một chút át chủ bài cổ tay đều không có, là Nghiệt Thiên khả năng ngược lại là thấp, ngược lại để Trường Khanh thất vọng, không bằng một kiếm chém xong việc, không đáng phí lớn như vậy tinh lực còn phải đối với hắn lưu thủ. Lúc này, Tiêu Phàm cuối cùng từ vị trí trong hố sâu rậm chân mà ra. Mỗi bước ra một bước, hắn chô đi chô đều trên mặt đất lưu lại một đạo hỏa diễm. Hắn đưa tay chỉ hướng Trường Khanh, thanh âm phảng phất lấy mạng tử thần, mang theo kéo dài tiếng vọng. Lương phẩm, có thể nạp nhập dưới trướng. Trường Khanh sững sờ, còn chưa hiểu tới Tiêu Phàm lời này là có ý gì, bên hai đột nhiên truyền đến Lam Sương một tiếng kinh hô. Thiếu gia coi chừng. Sau lưng, đột nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo thấu xương, Trường Khanh không hề nghĩ ngợi, sử xuất một chiêu Tô Tần đeo kiếm, đem Như Ý Bạch đứng ở sau lưng, ngăn cản một kích chí mạng. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cũng đột nhiên dậm chân tiến lên, vô luận là tốc độ hay là uy thế, đều cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi, liệt diễm thẳng bức Trường Khanh trước ngực. Mắt thấy Trường Khanh sắp trúng chiêu, một bên Lam Sương muốn đến đây cứu viện nhưng lại thì đã trễ. Thời khắc nguy cấp, Trường Khanh ngực lóe ra một đạo lang quang, trong nháy mắt Trường Khanh liền đem kim thạch chi tiên linh từ Như Ý Bạch chuyển di đến trước ngực hộ tâm kính bên trong, chỉ nghe bành một tiếng, Tiêu Phàm một quyền đánh vào Trường Khanh ngực, Trường Khanh trực tiếp bay rất ra ngoài, đập xuống đất. Thiếu gia, Lam Sương khẩn trương, vừa muốn hướng Trường Khanh phương hướng phóng đi, nguyên bản ngã xuống đất Trường Khanh lại đột nhiên bạo khởi, trong miệng một bên phun ra máu tươi, một bên đem trong tay Như Ý Bạch đột nhiên hướng Lam Sương ném một cái. Như Ý Bạch như phá không mũi tên, sát Lam Sương gương mặt bay qua, Lam Sương chỉ cảm thấy sau lưng chuyển đến một trận kinh phong, quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy sau lưng lại có một cái toàn thân đốt liệt diễm bóng người hư ảo bay rất ra ngoài, lại đang giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Nếu không có Trường Khanh xuất thủ, chỉ sợ nàng sớm đã đầu một nơi thần một nẻo. Trường Khanh hoàn toàn không để ý thương thế, trong nháy mắt đi vào Lam Sương bên cạnh, đưa nàng ôm vào lòng, với tay, Như Ý Bạch bay trở về đến trong tay, tay hắn cầm trường kiếm, mặt hướng Tiêu Phàm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiếu gia, ta có thể giúp đỡ. Lam Sương có chút dãy rủa, Trường Khanh lại dùng sức nắm chặt bờ vai của nàng, đem nàng ôm càng chặt hơn. Nghe lời, xem trọng sau lưng của ta, nhắc nhở ta. Hắn thật sâu nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không còn dám buông ra nửa điểm. Tiêu Phàm vừa mới thủ đoạn, hắn hoàn toàn nhìn không hiểu. Nơi đây tầm mắt quán đạn, lấy hắn cảm giác bén nhạy, không đến mức có địch nhân đến phía sau cũng không phát hiện. Cái kia hư ảo hỏa ảnh tựa hồ chính là trống rỗng từ phía sau lưng của hắn xuất hiện một dạng. Hắn cũng không sợ đánh lén, nhưng Lam Sương không được, hồn thỏa lý do hắn hẳn là đem Lam Sương thu vào Bách Hoa chuyển thừa bên trong, mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Nhưng Tiêu Phàm đang ở trước mắt, hắn lại không thể đem nó giết cậu, nếu là bị Tiêu Phàm nhìn thấy hắn át chủ bài này, sau này sợ làm một họa. Cho nên hắn chỉ có thể tự mình bảo vệ Lam Sương. Muốn rút lui a? Trường Khanh trong lòng nổi lên một chút do dự. Đối với Tiêu Phàm thăm dò kỳ thật có thể dừng ở đây rồi, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn có thể làm, coi như ở đây đánh bại Tiêu Phàm, tựa hồ cũng không có gì trực tiếp chỗ tốt. Thôi, dù sao sớm muộn đều muốn đối với Tiêu Phàm xuất thủ, không bằng lưu lại, cùng hắn một trận chiến, thử một chút thủ đoạn của hắn, sau này trong lòng cũng liền đã nắm chắc. Trường Khanh tự giác thời khắc này tình cảnh coi như tiến tối tự nhiên, dứt khoát lưu lại dò xét một phen. Hắn lao đi khỏe miệng chảy ra máu tươi, hộ tâm kính tuy là linh bảo, có kim thạch chi kiên linh gia chỉ sát thực 10 phần kiên cố, có thể bảo vệ tốt tuyệt đại đa số công kích chính diện, nhưng Tiêu Phàm quyền thế uy lực to lớn, hay là để Trường Khanh chịu không nhỏ nội thương. Hắn một tay bảo vệ Lam Sương, một tay cầm kiếm, lần nữa thẳng hướng Tiêu Phàm. Lúc này toàn thân liệt diễm Tiêu Phàm chiến lược xa không phải trước đó, nhưng so sánh, liền ngay cả chiến đấu kỹ xảo cùng chiêu thức xảo trá ngoan lệ đều phản phất biến thành người khác, Trường Khanh lại không lúc trước nhẹ nhõm, thêm nữa còn muốn phân tâm bảo hộ Lam Sương, lập tức rất cảm thấy áp lực. Thiếu gia, coi chừng. Lam Sương lần nữa cao giọng nhắc nhở, Trường Khanh trở lại một kiếm, chặn lại Tiêu Phàm từ sau lưng của hắn tự dưng tạo ra đánh lén. Hắn chỉ dùng kiếm pháp, giống như đi tại trên mũi lao, như giống trên băng mỏng. Trong bất chi bất giác, Trường Khanh cùng Tiêu Phàm chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Trường Khanh cơ kiếm trong tay, thân kiếm lóe ra băng lãnh quang mang, mỗi một lần công kích đều mang kiếm khí bén nhọn, ý đồ đột phá Tiêu Phàm phòng ngự. Tiêu Phàm thì không sợ hãi chút nào, hắn toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, mỗi một lần công kích đều mang nhiệt độ nóng bỏng, chỉ công không phòng, thân thể mỗi một chỗ đều hóa thành vũ khí. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, dư ba chiến đấu không ngừng hướng bốn phía quyết tán, không khí chung quanh đều phảng phất bị nhen lửa bình thường. Tiêu Phàm công kích mặc dù uy lực mạnh mẽ, thỉnh thoảng còn có từ Trường Khanh sau lưng sinh ra hư ảnh đánh lén, nhưng Trường Khanh kiếm pháp cũng 10 phần tinh diệu, luôn có thể tại cực hạn nhất thời điểm xảo diệu ngăn cản Tiêu Phàm công kích. Trường Khanh cơ hồ không có tiêu hao cái gì linh lực, toàn bộ nhờ huyết pháp tu sĩ thể phách lực lượng cường hóa kiếm thuật ý lực, hồng ngọc thể phách có thể làm huyết khí cùng linh lực lẫn nhau chuyển hóa, thêm nữa ôm lấy Lam Sương đằng sau hắn một mực tại dùng phệ tận linh hấp thu ngưng xương hàn thủy, cho nên thế công lăng lệ kéo dài không dứt, hoàn toàn không có nửa điểm xu hướng suy tàn. Mà Tiêu Phàm cái này ngự linh thuật cũng chưa tiêu hao tổn hắn tự thân linh lực, toàn thân liệt hỏa phảng phất không có dễ vô tận, vĩnh hằng tiêu đốt, đánh nửa ngày cũng không có nửa điểm yếu bất dấu hiệu. Chương 428, Tiêu Thế Thần Du Quyết. Chương 428, Tiêu Thế Thần Du Quyết. Cái này tạo thành một cái quái dị cảnh tượng, hai người trong lúc nhất thời đánh cho hôn thiên ám địa, lại ai cũng không hiện nửa điểm xu hướng suy tàn, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Tiểu tử, tham dò như vậy kết thúc, ngươi thua, đi mau. Trong đầu, Đan Cơ đột nhiên vội la lên. Cái gì? Trường Khanh sững sờ. Hắn đang thi triển hồn pháp, bản tôn nhìn ra được, hắn mỗi một chiêu đều ẩn chứa nhỏ xíu hồn pháp thủ đoạn, ta không biết hiệu quả như thế nào, nhưng một mực tại trên người ngươi tích lũy, tổng không phải chuyện tốt, tạm thời tránh mũi nhọn đi. Không chút do dự, Trường Khanh một kiếm bức lui Tiêu Phàm, đồng thời triệt thoái phía sau, ôm lấy Lam Sương chạy như điên. Đối với Đan Cơ tỉnh táo, hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi, hồn pháp một mực là hắn kiêng kỵ nhất một loại thủ đoạn, đã từng bị Đan Cơ đoạt xá kinh lịch còn rõ mồn một trước mắt, hắn hai chân đột nhiên phát lực, trong vòng mấy cái hít thở liền thoát ra rất xa. Còn muốn chạy? Ha ha ha. Tiêu Phàm phát ra trầm thấp mất tiếng cười, đưa tay nhấc câu. Tới. Trong nháy mắt, Trường Khanh chỉ cảm thấy hai chân phảng phất sinh trưởng ở trên mặt đất, một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt hắn không tự giác lui về sau đi. Trường Khanh muốn chống cự, có thể trên thân giống như có một tòa núi lớn, hắn nghe được sau lưng truyền đến tiếng xé gió, muốn quay đầu huy kiếm ngăn cản, có thể toàn thân khớp nối thật giống như bị đúc bằng đồng làm bằng sắt, động tác lại cực kỳ chậm chạp. Gặp tình hình này, Trường Khanh trước tiên cắn răng mở miệng nói: "Sương Nhi, về Bách Hoa Động." Hắn phân rõ nặng nhẹ, lúc này đã không lo được cẩn giấu đi, mình có thể thụ thương, nhưng Lam Sương không được. Lam Sương không chần chờ chút nào, nàng mặc dù muốn giúp đến Trường Khanh, nhưng cũng biết hiện tại chính mình kéo Trường Khanh chân sau, nhìn chằm chằm Trường Khanh một chút, đưa tay đặt tại Trường Khanh trước ngực hòn đá nhỏ bên trên, biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng Tiêu Phàm thanh âm cũng càng ngày càng gần, Trường Khanh gian nan quay người, hắn còn là lần đầu tiên trúng chiêu loại này hồn pháp thủ đoạn, chỉ cảm thấy thân thể cực nặng, toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều trở nên cực kỳ cấp tốc, tốc độ tăng nhanh mười mấy lần, có một loại ý niệm theo không kịp thân thể cảm giác quái dị. Không chỉ như vậy, Trường Khanh chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều quấn đầy lưỡi dao gai sắt, còn có nóng bỏng quay hàn, chỉ cần hắn hơi động một chút, đã cảm thấy thống khổ bản phận. Đây cũng không phải là da thịt nỗi khổ, dù là hắn tu hành huyết pháp, đối với cảm giác đau cảm thụ cũng không linh mẫn, nhưng như cũng có thể cảm nhận được rõ ràng loại đau khổ này. Nhưng Trường Khanh ý chí làm sao nó kiên định, lúc này coi như chịu được loại này phệ tâm thống khổ, hắn vẫn như cũ bản năng hướng về sau huy kiếm, đón lấy Tiêu Phàm cái kia đạo trong mắt hắn không gì sánh được thật nhanh tàn ảnh. Nhưng hắn tốc độ hay là quá chậm, cứ việc Tiêu Phàm cái kia trải rộng liệt diễm trên khuôn mặt đều rõ ràng hiện lộ ra vẻ kinh nghi, nhưng hắn hay là dễ dàng tránh qua, tránh né Trường Khanh một kiếm kia. Vậy mà có thể chống cự ở đốt hồn thống khổ, vạn mèo, linh hồn của ngươi là một đầu vạn mèo quái vật, ra thân hình hắn lóe lên, đi vào Trường Khanh phụ cận, một trường vỗ tại Trường Khanh ngực. Thần phục, quái vật. Hắn một trường vỗ ra, liền cấp tốc lui về phía sau, tại hắn vừa mới đứng thẳng chỗ, Trường Khanh giấu đi một bàn tay chính nắm một cây truy thủ, kém một chút liền đâm đến Tiêu Phàm trên thân. Bách tốc chi trùng, chết cũng không hàng, ngươi cùng ta thấy qua hoàn khố cũng không giống nhau, thú vị, thật thú vị. Hắn giống như là tán thưởng giống như vỗ tay. Sau một khắc, một cỗ ngọn lửa màu xanh lam từ Trường Khanh trong thất khiếu dâng lên mà ra, đem hắn toàn bộ đầu đều bao vây lại, giống như là u hồn ác quỷ. Trường Khanh lập tức bị giảm xuống đất, giống một chiếc thiêu đốt bó đuốc. Nhưng hắn cũng không như lúc trước Tiêu Phàm thân chúng hàn độc một dạng, phát ra cái gì kêu rên. Nếu là hắn muốn, vừa mới có trăm ngàn chủng biện pháp đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết, nhưng hắn mục đích rất rõ ràng, Tiêu Phàm hắn đến giữ lại. Đau nhức, nóng rực đau đớn, phản phất một đoàn liệt diễm trong đầu thiêu đốt. Trường Khanh ý thức vô cùng thanh tỉnh, có thể cảm giác được một cách rõ ràng loại kia đốt hồn thống khổ. Lúc này ngọn lửa màu u lam từ hắn ngũ quan bên trong phun ra, so lúc trước thống khổ càng cường liệt vô số lần. Không tốt. Đan Cơ trong lòng hoảng hốt, nàng thân là linh thể, đương thân ở Trường Khanh trong óc, tự nhiên coi là Tiêu Phàm chiêu này hồn pháp thủ đoạn sẽ lan đến gần nàng. Nhưng vượt quá Đan Cơ dự kiến chính là, nàng cũng không cảm giác được bất kỳ khó chịu. Linh hồn đặt mình vào trong liệt diễm Trường Khanh vậy mà lần nữa đứng lên. Ân. Tiêu Phàm sững sờ, thụ này đốt hồn thống khổ, Trường Khanh linh hồn vốn nên khô héo tiêu tán, dù gì cũng sẽ triệt để mất lý trí, đánh mất hành động năng lực mới đối. Có thể Trường Khanh thế mà đứng lên, để trong lòng của hắn giật mình. Ngươi ngược lại là đủ ương ngạnh, như vậy yếu đuối linh hồn có thể chọi cứng minh hỏa thiêu đốt. Cái gì? Tiêu Phàm lời còn chưa dứt, đột nhiên hướng về sau né tránh mà đi, Trường Khanh một kiếm quét ngang, bộ phát chỉ ở trong nháy mắt, lạnh thấu xương kiếm ý thẳng bức mặt của hắn. Trường Khanh toàn bộ đầu như cũ bao vây lấy cháy hừng hực lửa xanh lam sẫm, nhưng hắn lại hành động như thường. Như ý bạch mỗi một kiếm chạm bên dưới đều phảng phất quyết minh con quạ, mang theo thê lương quyết tuyệt, gọn gàng mà linh hoạt, chỉ đi không trở về khí thế. Điều đó không có khả năng. Tiêu Phàm một bên tránh né mũi nhọn, một bên lên tiếng kinh hô. Tên điên, người tên điên này. Trường Khanh cử động tựa hồ chọc giận Tiêu Phàm, hắn không còn tránh lui, cũng không có lòng lại như là trêu đùa con mồi bình thường nhìn Trường Khanh tại minh hỏa thiêu đốt phía dưới chịu tội. Hắn trên song quyền minh hỏa chớp động, nên tiếp Trường Khanh kiếm ảnh, hướng Trường Khanh đánh tới. Hai người lần nữa chiến làm một đoàn. Đau nhức kịch liệt, Trường Khanh cũng không phải là không cảm giác được kia cái gọi là đốt hồn thống khổ, hoàn toàn tương phản, ý thức của hắn càng rõ ràng, loại đau khổ này liền càng mãnh liệt. Hắn tựa như là mặc ngược một kiện có gai áo giáp, mỗi động một cái, liền như là tự tay cắt thịt cạo xương một dạng đau nhức. "Tiểu tử, ta biết ngươi ý chí ương ngạnh, nhưng hồn pháp cũng không phải đùa giỡn, linh hồn của ngươi liền giống như thiêu đốt tuổi, coi như ngươi gánh vác thiêu đốt linh hồn thống khổ, tiếp tục như vậy nữa, linh hồn của ngươi sẽ thiêu đốt hầu như không còn, đến lúc đó cũng là chết." Trong đầu, đang cơ bội la lên, "Giúp ta nghĩ biện pháp." Trường Khanh thanh âm khàn khàn, nhưng vẫn cũ bình tĩnh. Không giết Tiêu Phàm, có thể hay không giải cái này hồn pháp? Hắn cái này minh hỏa mặc dù lợi hại, nhưng chủ yếu vẫn là đốt hồn thống khổ để cho người ta khó mà chống cự, chúng chiêu đằng sau sẽ bởi vì thống khổ hoàn toàn không có cách nào phản kháng, có thể nghĩ muốn dập tắt lại là không khó. Chỉ cần đem hồn phách ngưng tụ, từ củi co lại thành cương châm, hồn hỏa tự diệt. Đan Cơ cắn răng nói, "Nhưng ngươi không thông hồn pháp, không khống chế được hồn phách ta. Truyền ta hồn pháp." Trường Khanh lạnh lùng nói, "Không bằng chém cái này Tiêu Phàm, ổn thỏa một chút." Đan Cơ không hiểu Trường Khanh đối với Nghiệt Tiên chấp niệm, cho nên quên đủ. "Nhanh." "Tốt." Đan Cơ cũng không phải người già mồm, nếu Trường Khanh tâm ý đã quyết, nàng cũng không còn già mồm. Nay hồn pháp tên là Tiêu Thế Thần Du Quyết, ngự hồn chính là thiên hạ đệ nhất, tu luyện hồn pháp phân luyện hồn, ngưng hồn, phệ hồn, ngự hồn, ngươi cần ngươi có thể hay không nhanh một chút? Lời ít mà ý nhiều. Trường Khanh có chút cấp bách đạo. "Ý miệng, bản tôn không đốc. Đây là bản tôn năm đó tự mình tu luyện qua công pháp, bản tôn lại quá là rõ ràng, công pháp này rất khó tu luyện, ngươi coi chính mình là cái gì tuyệt thế thiên tài a?" Ta truyền thụ cho phương pháp của ngươi đã là đơn giản nhất sáng tỏ. Chương 429 Âm Dương Hồn Tỏa, chương 429 Âm Dương Hồn Tỏa khởi kiếm pháp không hổ là thạch thu tể 10 kiếm một trong. Trường Khanh lúc này chính hết sức chăm chú lấy nghe Đan Cơ truyền thuyết hồn pháp, cơ hồ là nương tựa theo bản năng tại cùng Tiêu Phàm chiến đấu, lại vẫn không rơi vào thế hạ phong. So với trước đó tại Ngọc Quan Sơn mạch một bên thôi động địch pháp để đàn cơ hồn phách trở về nhục thân một bên luyện hóa vạn quốc khô, lúc này Trường Khanh mặc dù đến một bên chiến đấu, một bên chịu đựng trước hồn thống khổ, một bên học tập hồn pháp, nhưng áp lực như vậy hắn còn thừa nhận được. Tu luyện Tiêu Thế Thần Du Quyết trọng yếu nhất chính là đối với người ý chí khảo nghiệm, chưa tu luyện hồn phách yếu ớt không gì sánh được, ngự hồn làm việc giống như dùng đầu hũ nện hạch đảo người muốn dập tắt cái này nhiên hồn chi hỏa, trọng yếu chính là thu phóng tự nhiên, cần vượt qua sợ hãi, vượt qua bản năng, tưởng tượng dùng con mắt đi đụng cương châm, bình thản lung dung muốn cảm thụ hồn phách của ngươi nhất định phải chủ động phong bế ngươi còn lại lục cảm, cơ hội chỉ có một cái chớp mắt, nếu ngươi không cách nào lập tức cảm ứng thành công, hoàn toàn không có phòng bị ngươi nhất định sẽ bị Tiêu Phàm đánh trúng, lại lần nữa hướng ngươi hồn phách rót vào cái kia minh hỏa đàn cơ thanh âm thao thao bất tuyệt. không chỉ ở hướng Trường Khanh truyền thụ tiêu thế thần du quyết, cũng đang vì hắn chế định kế hoạch. So với trong thời gian ngắn để hắn triệt để nắm giữ môn này hồn pháp, còn không bằng trước hết để cho hắn tu luyện cái kiến thức được đời, tốt có thể sử dụng thời gian ngắn nhất dập tắt minh hỏa. Mà đang cơ lời còn chưa dứt, Trường Khanh đột nhiên giang hai cánh tay, nhắm hai mắt lại. Liên liên trong tay như ý bạch đều từ kiếm lùi về thành một cây đoàn đồng, trong ngay mắt, Trường Khanh thân hình như trong gió lá rụng, hoàn toàn không có phòng bị. Tiêu Phàm mặc dù sững sờ, nhưng nắm lấy cơ hội, một quyền đánh phía Trường Khanh ngực. Bành! Một cách này, Tiêu Phàm trực tiếp đem quanh thân trong liệt diễm cái kia mấy sợi ngọn lửa màu u lam toàn bộ đánh vào Trường Khanh thể nội. Sau một khắc, Trường Khanh bay rất ra ngoài, không chỉ đầu lâu, toàn thân đều giấy lên cái kia màu u lam quỷ dị minh hỏa. Mãnh liệt trước hồn thống khổ gấp trăm ngàn lần của tới, Trường Khanh hồn phách liền như là thiêu đốt tuổi bị dội lên dầu nóng, lập tức càng thêm kịch liệt bốc cháy lên. Đang cơ trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới Trường Khanh vậy mà như thế quả quyết, quả thật theo nàng nói tới, trực tiếp đang chiến đấu trên đường đóng lại lục cảm thụ bắt nguồn từ thân hồn phách. Hiện tại nàng nói cái gì đã trễ rồi, tùy tiện mở miệng chỉ sẽ làm hắn phân tâm, hoàn toàn ngược lại. Tiêu Thế Thần Du quyết là Tiêu Thế Tông công pháp, đang cơ liền từng tu luyện qua, chỉ là nàng thiên tư thường thường, cũng không quá mức thành tựu, phía sau có kỳ ngộ khác từ bỏ hồn pháp tu vi đổi tu huyết pháp mới một đường cảnh giới tiêu thăng. Nhưng đúng là như thế, nàng mới rõ ràng, lần thứ nhất cảm thụ hồn phách liền có thể làm đến ngưng hồn ra sao nó khó khăn. Khó khăn kia không thua gì tay cầm mũi dao, còn muốn dùng chôi đao đầu bếp dốc thịt trâu. Lấy tiểu tử này ý chí, có lẽ có cơ hội, nhưng cái gì? Đan cơ trong lòng lo lắng còn chưa đạo tận, đột nhiên quá sợ hãi. Trường Khanh hồn phách vậy mà thật bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Đan cơ mặc dù đã không có hồn pháp, nhưng nàng dù sao cũng là hồn thánh đan tiêu nữ nhi, mưa dầm thấm đất, ánh mắt sắc thực độc ác, vẻn vẹn nhìn một chút liền nghĩ ra trực tiếp nhất khắc chế cái này nhiên hồn minh hỏa phương pháp. Theo Trường Khanh hồn phách càng ngày càng ngưng thực, lúc đầu như củi bình thường thiêu đốt lên hồn phách dần dần trở nên càng ngày càng nhỏ, lại như kim thạch bình thường kiên cố. Trường Khanh có thể cảm giác một cỗ áp lực lớn, hồn phách ngưng tụ cũng không phải là chuyện dễ, cũng tương tự sẽ mang đến một loại dị dạng thống khổ. Trường Khanh lần đầu vận dụng, hồn phách còn không thể thu phóng tự nhiên, cho nên chỉ cảm thấy cái kia thống khổ không thua kém một chút nào minh hỏa trước hồn thống khổ. Người bình thường liên tục chịu đựng như vậy tra tấn, chỉ sợ tinh thần sớm đã sụp đổ, nhưng Trường Khanh mấy đời lòng đồng kinh lịch, ý chí sớm đã thiên truy bách luyện, sinh sinh nhẫn nhịn được. Hồn phách của hắn ngưng kết đến cực hạn, như là cổ thụ ngàn năm hóa thành kim hào ngân châm, giới tử tu di, minh hỏa dập tắt. Mắt thấy Trường Khanh trên thân đã hoàn toàn giấy lên ngọn lửa màu u lam, Tiêu Phàm lần nữa uy quyền tiến lên, đem toàn thân hỏa diễm ngưng tụ tại quyền bên trong, chuẩn bị một kích triệt để kết thúc Trường Khanh. Nhưng ngay lúc hắn cái kia đốt liệt diễm nắm đấm sắp đánh vào Trường Khanh trên đầu lúc, một đạo kiếm ý lăng lệ trực kích mặt của hắn. Tiêu Phàm con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, không kịp thu tay lại, chỉ có thể một quyền nên đón tiếp lấy. Liệt diễm cùng kiếm ảnh đan vào một chỗ, một trận nổ tung oanh minh nổ vàng, sóng lửa quay cuồng, đem xung quanh bãi cỏ đều biến thành một phiến đất hoang vu. Một kích qua đi, Tiêu Phàm lùi lại mấy bước, lên tiếng kinh hô. Cái này sao có thể? Ngươi làm cái gì? Đất khô cằn phía trên, như ngọc trường kiếm vung ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, tại trong liệt diễm chém ra một cõi cực lạc. Trường Khanh dậm chân đi ra, toàn thân trên dưới nơi nào còn có nửa điểm minh hỏa vết tích. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngươi là thế nào phá giải ta minh hỏa? Trường Khanh ngẩng đầu, cũng không nói gì, chỉ là con ngươi đen nhánh như vực sâu nhìn chăm chú Tiêu Phàm hai mắt. Trường kiếm xuôi ở bên người, Trường Khanh ngược lại là vươn tay, chỉ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong lòng run lên, mặc dù không biết Trường Khanh cử động lần này ý gì, nhưng một cô cực kỳ dự cảm không tốt phun lên trong lòng của hắn. Trong đầu đột nhiên vang lên một trận lưỡi mát thanh âm, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy giống như có một đạo vô hình xiềng xích đem hắn trói buộc. Sau một khắc, Trường Khanh rút kiếm vào tới, Tiêu Phàm nâng quyền lên tiếp. Hắn song quyền hợp nhất, ở không trung kích xạ ra một đạo hỏa trụ, không tin tà bình thường lần nữa đem màu u lam quỷ dị hỏa diễm đánh vào Trường Khanh trên thân. Có thể Trường Khanh vậy mà không trốn không né, sẽ bỏ mặc ngọn lửa màu u lam lần nữa thiêu đốt ở trên người hắn. A! Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên thống khổ ngã trên mặt đất. Hắn tựa như là lọt vào một đạo vô hình trọng quyền đánh kích, cả người hướng về sau nhảy một cái, té ngựa đi qua, ôm đầu, thống khổ dùng cái hót đụng phải mặt đất. Mà Trường Khanh liền đứng tại Tiêu Phàm trước mặt, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Hắn ngũ quan phía trên lại lần nữa giấy lên ngọn lửa màu u lam, nhưng hắn cũng chỉ là như vậy đứng bình tĩnh lấy, bất vi sở động. Âm dương hồn tỏa linh. Ngay tại vừa mới, Trường Khanh lĩnh ngộ hồn pháp trong nháy mắt, tại hắn trong khiếu huyệt, viên kia mới hấp thu đơn thuần độc linh tại minh hỏa thiêu đốt phía dưới, sinh ra tiến hóa. Âm dương hồn tỏa linh vốn là thiên linh phẩm giai, Trường Khanh trên tay viên này do thuần thuộc linh tiến hóa mà đến, là mai thượng phẩm huyền linh. Âm dương hồn tỏa linh cũng không phải là phát ra chi độc, chính là hồn độc. Cùng thể độc khác biệt, thể độc chúng độc phương thức mặc dù thiên kỳ bách quái nhiều mặt, nhưng không ở ngoài đều muốn tiến vào thân thể mới được. Mà hồn độc hạ độc phương thức thì cùng thể độc khác biệt, đồng thời khác biệt hồn độc ở giữa, hạ độc phương thức cũng không giống nhau. Âm dương hồn tỏa linh hạ độc phương thức chính là bá đạo nhất một loại. Có hồn phách người, ý niệm thông suốt, liền có thể trúng độc. Trừ phi đối phương là cái người chết, có thể là tâm vô tạp niệm, trong đầu bất luận cái gì một chút xíu suy nghĩ đều không có, nếu không mặc kệ là vui giận nhạc buồn, chỉ cần hồn phách cũng không phải là yên lặng, cái kia Trường Khanh chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho người ta trúng độc. Viên này thiên linh bách hoa tà thánh khi còn sống đã từng có được, chỉ là không thường sử dụng, bởi vì linh này hiệu quả phi thường kỳ quái. Tuy là hồn độc, lại cũng không có thể trực tiếp đả thương người. Chương 430, lão giả áo đen chương 430, lão giả áo đen âm dương hồn tỏa linh chi hồn độc phút giây độc cùng dương độc, chúng dương độc người, tự thân hồn phách toàn bộ biến hóa đều sẽ không kém chút nào phản hồi cho thân chúng người âm độc. Mà thân chúng người âm độc, hồn phách biến hóa thì sẽ không đối với thân chúng dương độc người sinh ra ảnh hưởng. Nếu để cho hai người lẫn nhau trung hạ âm dương song độc, thì tương đương với đem hai người hồn phách một mực nối liền với nhau, tiến tới một thể. Thiên linh phẩm giai âm dương hồn tỏa linh có thể làm được đồng thời tại ngàn vạn người trên thân gieo xuống loại độc này. Trường Khanh trong tay viên này chỉ là huyền linh, chỉ có thể gieo xuống một đạo âm độc, một đạo dương độc, đồng thời trồng dương độc người hồn phách nhận ảnh hưởng chỉ có thể phản hồi đến người âm độc trên thân không đến một thành. Nhưng đối phó với Tiêu Phàm, đầy đủ. Trường Khanh nhấc chân, đá vào Tiêu Phàm trên thân, đem hắn thân thể bị đá bay rất ra ngoài, lăn trên mặt đất vài vòng. Có thể Tiêu Phàm hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng ý tứ, vẫn như cũ lăn lộn đầy đất, thống khổ gào thét. Hắn đem 10 cái móng tay đều hung hăng cắm vào mặt mình bên trong, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, giống như là muốn xé mở ra mặt của mình, tốt có thể dập tắt tiềm ẩn ở trong đó hỏa diễm, làm dịu thiêu đốt linh hồn thống khổ. Chỉ là không đến một thành cảm giác, liền không thể chịu đựng được rồi sao? Trường Khanh lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Trước mắt chỉ có hai người, Trường Khanh hạ độc đối tượng tự nhiên là chính mình cùng Tiêu Phàm. Hắn trung dương độc, Tiêu Phàm bên trong âm độc. Trường Khanh khắp cả mặt mũi đều là cái kia màu u lam quỷ dị hỏa diễm, thời khắc thiêu đốt lấy hồn phách của hắn, nhưng phản phất nhận thiêu đốt người cũng không phải là hắn, mà là Tiêu Phàm. Âm dương hồn tỏa linh chỉ có thể đem trung dương linh chi độc người hồn phách sở thụ ảnh hưởng cùng nhau phản hồi đến thân chúng âm linh chi độc người trên thân. Cả hai đồng dạng đều sẽ chịu ảnh hưởng, mà không phải chuyện gì. Trên thực tế, Tiêu Phàm cảm nhận được thống khổ chỉ là Trường Khanh một phần mười được không đến mà thôi. Tiêu Phàm thống khổ không chịu nổi, Trường Khanh mặt không đổi sắc, chỉ là Trường Khanh sinh sinh nhịn được mà thôi. Không nhìn trên đất Tiêu Phàm, Trường Khanh nhắm mắt lại. Trong đầu, hắn như là cánh hoa một dạng trong khiếu huyệt, lần nữa nhiều hơn một mảnh cánh hoa. Tinh Nguyên, Khởi Kiếm, Huyết Hải Bị Ngạn, Tiêu Thế Thần Du, chia làm bốn cánh hoa. Trung tâm nhụy hoa thì là nghịch pháp. Vận chuyển lên Tiêu Thế Thần Du quyết, Trường Khanh đem hồn phách ngưng kết, minh hỏa dập tắt. Trong mấy mắt, Tiêu Phàm như là pho tượng bình thường, thẳng tắp nằm ở trên mặt đất. Mãnh liệt thống khổ đột nhiên kết thúc, mang tới là ý thức trong nháy mắt đánh mất, hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trong nháy mắt mất đi ý thức mang tới hôn mê cùng bị đánh người ngược lại không cùng, lần này, Tiêu Phàm thật đừng đùa hát. Trường Khanh rút kiếm tiến lên, tại Tiêu Phàm trước mặt ngồi xổm người xuống. Trận chiến này không có khả năng đánh vô ích, hắn đến thu chút lợi tức. Thật đúng là như Liễu Thiên Lôi nói tới, Tiêu Phàm là cái tiểu tử nghèo xuất thân, Trường Khanh chỉ ở trên người hắn sờ đến một viên ô trơ trọi hạt châu màu xám, là cái chữ vật linh bảo. Trường Khanh trực tiếp bỏ vào trong túi. Nghĩ nghĩ, hắn lại đem Như Ý Bạch biến thành một thanh ngắn kiếm bản rộng, chống đỡ tại Tiêu Phàm trên cổ tay. Với ta mà nói, Tiêu Phàm miễn là còn sống là được rồi, không bằng cắt đứt hai tay của hắn, cũng là phù hợp. Nghĩ như vậy, Trường Khanh vừa mới chuẩn bị ra tay, sau lưng lại chuyển đến một thanh âm. Thiếu hiệp hạ thủ lưu tình. Trường Khanh động tác trên tay một trận, nhưng lại chưa đứng dậy, chỉ là quay đầu nhìn lại. Chỉ là đoạn kiếm trong tay của hắn cũng đồng thời tại trong lúc bất động thanh sắc Tiêu Phàm cổ tay chuyển rời đến trên cổ hắn. Tại Trường Khanh sau lưng cách đó không xa, đứng đấy một tên lão giả áo đen. Lão giả liền phảng phất vô hình đũ hồn bình thường, đứng ở trong hắc ám, không có phát ra chút nào thanh âm. Nhìn thấy Trường Khanh quay đầu, hắn mới tiếng nói khàn khàn, nói ra: "Thiếu hiệp cao chiêu, tiểu tử này thủ đoạn không tốt, bại vào tay ngươi, nhưng mong rằng thiếu hiệp xem ở lão phu trên mặt mũi, tha hắn một lần, oan gian nên giải không nên kết." Lão giả nói gần nói xa mặc dù khá lịch sự, nhưng ngữ khí nhưng không để hoài nghi. Trường Khanh trong lòng cười lạnh. Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Hắn xác thực không có cảm ứng được lão giả này tồn tại, thậm chí không có khả năng xác định hắn là vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, hay là vừa mới chạy đến. Nhưng này thì như thế nào? Chỉ có thể nói rõ người này dùng cái gì ẩn tàng thân hình cùng khí tức thủ đoạn, khoảng cách gần như thế, thời gian lâu như vậy, ngay cả mình đều không phát hiện được, cái kia hơn phân nửa phải là địa linh cấp bậc. Vậy vị này lão giả xác suất lớn là tu du cảnh giới tu sĩ, mặc dù đáng giá kiêng kỵ, có thể Trường Khanh còn không đến mức sợ hắn. Bất quá hắn thật cũng không đem lời nói quá tuyệt, chỉ là đem lưỡi dao hướng Tiêu Phàm cổ lại dán mấy tấc. Tiểu tử này nhiều lần ra tay với ta, bây giờ để cho ta tùy tiện tha hắn, tiền bối mặt mũi, thật là quá lớn chút. Lão giả nhíu nhíu mày, sau một khắc trên người hắn tản mát ra một cỗ cường hoành hắc khí, thuộc về tu du cường giả khí tức triển lộ không bỏ sót. Hắn trầm giọng nói: "Thiếu hiệp, lão phu tuy chỉ là một kẻ trong núi vô danh khách, nhưng ở cái này phú nhân thành một mẫu ba phần đất trên mặt, hẳn là còn có thể có mấy phần chút tình mọn." Hắn muốn cho rằng Trường Khanh sẽ biểu hiện ra kinh ngạc, kiên kỵ thần sắc, nhưng Trường Khanh lại như cũ sắc mặt trầm tĩnh, chỉ là thản nhiên nói: "Tiểu tử này tiện mệnh cùng bản thiếu gia không thể sánh bằng, lúc đầu nên tội chết, nhưng đã ngươi muốn bảo đảm, lấy chút bồi thường đi." Lão giả mắt thấy chính mình đã phóng xuất ra khí thế cường đại, nhưng không nghĩ tới Trường Khanh thế mà không thèm để ý chút nào. Hắn hỏi dò: "Xin hỏi thiếu hiệp lai lịch ra sao, không ngại báo cái xuất thân sư thừa, không chừng đều là một trận hiểu lầm." Trường Khanh trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, chính mình phái đoàn giả trang đủ, lấy khoảnh khắc thất chuyển đối mặt tu du cảnh giới cường giả đều không có sợ hãi, chính là tận lực dẫn đạo lão giả hướng phương diện này suy nghĩ. Lão giả chỉ cho rằng Trường Khanh bối cảnh hùng hậu, thật tình không biết hắn không có sợ hãi nguyên nhân là xuất phát từ thực lực bản thân. Trường Khanh biết, lúc này không có khả năng nói mỏ, chính mình là cái mười phần dễ cỏ, ngược lại là lão giả này chỉ sợ mới là thật lai lịch không nhỏ. Vạn nhất hắn thuận miệng địa chuyện, lại làm lộ, liền phiền toái. Càng thân bí, càng an toàn. Thế là hắn chỉ là lắc đầu. Tiểu tử này từng quyền đều là thực sự, không có nhiều như vậy hiểu lầm. Nói đi, đoạn kiếm trong tay của hắn lần nữa hướng Tiêu Phàm cái cổ tới gần, chảy xuống tia máu màu đỏ. "Thiếu hiệp, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Lão giả thấy thế, đành phải xuất ra một túi tiền, ném tới. Trường Khanh một tay tiếp được, mở ra xem, bên trong có vài mai màu tím linh thạch. Màu tím linh thạch vốn là thưa thớt, lão giả những này màu tím linh thạch đã không tính thiếu, nhớ ngày đó Trưởng Khanh tại Ngọc Quan Sơn mạch lữ gia tư khố bên trong cũng mới vơ vét đến 3 viên màu tím linh thạch. Lão giả tùy thân mang theo nhiều như vậy màu tím linh thạch, đủ thấy xác thực có bối cảnh. Trưởng Khanh cầm túi tiền, lung lay, rốt cục nhìn hướng lão giả, lộ ra một tia mang theo hàn ý cười lạnh. Tiền bối vẫn rất thất thời. Lão giả nhẹ nhàng thở ra, gặp Trưởng Khanh nhà ra, vừa cân nhắc như thế nào mở miệng, nói là tốt hơn nói hay là đặt xuống chút ngoan thoại, có thể Trưởng Khanh lại đột nhiên lời nói xoay chuyển. Chỉ là, tiểu tử này ở tiền bối trong mắt, không có như vậy đáng tiền a nói đi, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, Trưởng Khanh đoản kiếm trong tay lại không chút do dự chặt xuống Tiêu Phàm một bàn tay. Chương 431, Tâm Hắc Thủ Ngoan chương 431, Tâm Hắc Thủ Ngoan lão giả áo đen mặt lộ vẻ kinh hãi, không đợi hắn lấy lại tinh thần, một cái đấm máu nhân thủ liền bị ném qua đến. Xem ra tiền bối cảm thấy tiểu tử này không có như vậy đáng tiền, bất quá hắn lại dám động thủ với ta, ngược lại để ta cảm thấy hắn đáng giá mở ra cao hơn bản giá. Trưởng Khanh đem tiền túi thu lại, thản nhiên nói: "Tiền bối cho cái này ba dưa hai táo, trong mắt của ta cũng liền giá trị một bàn tay, ngài tính toán, muốn đem tiểu tử này nguyên lành cái lấy về, còn phải cho bao nhiêu?" Lão giả nhặt lên tay gãy kia, biểu lộ trở nên âm tình bất định, nhìn về phía Trưởng Khanh trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ cùng ngờ vực vô căn cứ. Hắn không nghĩ tới Trưởng Khanh dám như vậy tâm hắc thủ ngoan, không thèm để ý chút nào chính mình uy hiếp cảnh cáo, trực tiếp liền chém xuống Tiêu Phàm một bàn tay. Vừa mới Trưởng Khanh cùng Tiêu Phàm trận chiến kia lão giả áo đen đều xem ở trong mắt, hắn hữu tâm xuất thủ có thể lại kiêng kỵ Trưởng Khanh bối cảnh. Tiêu Phàm tại té xịu đằng sau lần nữa đứng dậy, sử dụng thủ đoạn quỷ dị kia đã là kỳ trung chi kỳ, có thể Trưởng Khanh đến tiếp sau ứng đối thủ đoạn càng là vô cùng quỷ dị. Lấy nhãn lực của hắn, lại không nhìn ra Trưởng Khanh đều dùng thủ đoạn gì. Mặc kệ là bên cạnh hắn nữ hải kia như thế nào biến mất, vẫn là hắn như thế nào dập tắt hỏa diễm, có thể là làm sao để Tiêu Phàm đột nhiên vô cùng thống khổ, lão giả đều là không hiểu ra sao. Người càng già, gan càng nhỏ. Càng là nhìn không ra thủ đoạn, lão giả đối với Trưởng Khanh thì càng kiêng kỵ. Trưởng Khanh tu vi hắn ngược lại không để vào mắt, nhưng thủ đoạn quỷ dị thường thường liền mang ý nghĩa đáng sợ bối cảnh. Suy tư một lát, lão giả hay là lựa chọn thỏa hiệp. Một đầu tay gãy, tìm cao minh dũng pháp tu sĩ còn có thể nối liền, cũng không về phần rơi xuống tàn phế. Về phần cái này Phương Thanh Trường, còn có thể bàn bạc kỹ hơn. Thiếu hiệp đừng nội, ta muốn, vật này hẳn là có thể đổi hắn một cái mạng. Lão giả nói, từ tùy thân chứa vật linh bảo bên trong lấy ra một kiện áo choàng. Đây là ám nha lông chim bệnh thành áo choàng, mặc dù không phải linh bảo, nhưng cũng là vật chân quý. Thiếu hiệp nếu là biết hàng lão giả lời còn chưa dứt, Trường Khanh đã đứng dậy, thản nhiên đi đến trước mặt hắn. Hắn trực tiếp đem áo choàng một thanh cầm lấy, cũng không quay đầu lại đi. Lão giả quay đầu lại, nhìn xem Trường Khanh bóng lưng, lại chỉ có thể nhìn thấy Trường Khanh duỗi ra một bàn tay lắc lắc, thản nhiên nói: "Tiểu tử này mệnh ngươi đem đi đi." Lão giả nhìn chằm chằm vào Trường Khanh bóng lưng, thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất tại trong bóng tối, mới đi đến được Tiêu Phàm trước mặt, tranh thủ thời gian thăm dò hơi thở của hắn, xác nhận Tiêu Phàm còn sống sau, đem hắn bế lên, cũng biến mất tại trong hắc ám. Trường Khanh đi cũng không nhanh, thần kinh của hắn một mực căng thẳng, thời khắc đề phòng lão giả kia có thể hay không đột nhiên ra tay với hắn, mai cho đến về tới trong thành, hắn mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Tìm được một cái góc tối không người, lặp đi lặp lại xác nhận sau, Trường Khanh tiến vào bách hoa chuyển thừa bên trong, đem Lam Sương cùng nhau mang ra ngoài. "Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Cái kia Tiêu Phàm đâu?" Lam Sương trước tiên liền ân cần nói. "Ta không sao, Sương Nhi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta về trước khách điếm." "Tốt." Bị này đại họa, khách điếm tự nhiên là đã sớm bị đánh thức, các loại hai người đổi tới sau, Liêu Thiên Lôi thế mà cũng tự mình dẫn người chạy tới. "Hiền đệ." Xa xa nhìn thấy Trường Khanh tới, Liêu Thiên Lôi đi theo phía sau hai cái thị vệ, cùng nhau chạy tới. Liêu Thiên Lôi đè lại Trường Khanh bà bay, biểu hiện được cực kỳ lo lắng, thậm chí từ trên xuống dưới đem Trường Khanh toàn thân đập một vòng, mới thở dài nhẹ nhõm. Người thủ hạ cho hiền đệ đưa nữ nhân thời điểm, trở về bẩm báo nói hiền đệ chỗ khách điếm xảy ra chuyện, để vi huynh cực kỳ lo lắng a. Liêu Thiên Lôi biểu hiện được tình chân ý thiết, không có nửa điểm biểu diễn ý vị, nhưng Trường Khanh lại tại trong lòng khịt mũi coi thường. Sớm tại Tiêu Phàm tập kích khách điếm trước đó, Trường Khanh liền phát hiện Liêu Thiên Lôi xếp vào tại phụ cận nhãn tuyến, thời khắc giám thị lấy hắn. Bất quá những nhãn tuyến này phân tốc nắm chắc tương đối tốt, ngược lại không đến nỗi làm cho người phản cảm. Mà lại Liêu Thiên Lôi loại trình độ này giám thị tại Trường Khanh xem ra cũng cực kỳ bình thường. Chỉ là tại Tiêu Phàm nổ khách điếm, Trường Khanh đuổi theo ra đến sau, hai người tốc độ cực nhanh, Liêu Thiên Lôi nhãn tuyến không có đuổi kịp mà thôi. Liêu Thiên Lôi hiển nhiên biết Trường Khanh không có bị nổ chết, lúc này như vậy lo lắng không khỏi có chút sốc nổi. Bất quá Trường Khanh cũng không có chọc thủng, mà là dùng sức vừa chắc tay, có chút cảm khái nói: "Để huynh trưởng lo lắng, là Tiêu Phàm tiểu tử kia trả thù mà thôi, tiểu đệ đã giải quyết. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương." Liêu Thiên Lôi cực sẽ làm sự tình. Cứ việc Trường Khanh suy đoán trong lòng của hắn phi thường để ý Trường Khanh cùng Tiêu Phàm một trận chiến kết quả, nhưng hắn cũng không có hướng xuống hỏi, mà là kéo Trường Khanh cánh tay, nói ra: "Tối nay hiền đệ đi trước Vi huynh phủ đệ đối phó một đêm, khách này cửa hàng xác thực không đủ an toàn, đến Vi huynh nơi đó chúng ta lại mạnh trò chuyện." Hắn chỉ khách điếm rách nát chỗ. Còn lại chuyện khắc phục hậu quả liền để Vi huynh dưới tay người đi xử lý đi. "Đa tạ huynh trưởng." "Hiền đệ khách khí." Liêu Thiên Lôi vẫy vẫy tay, lập tức từ xuống lại tại khách điếm phụ cận mấy cái thị vệ bên trong, xuống lại tới mấy người, đem Trường Khanh, Lam Sương, Liêu Thiên Lôi ba người bảo hộ ở giữa. Mấy cái thị vệ không có xuất thủ, Trường Khanh tự nhiên cũng nhìn không ra bọn họ đây tu vi, nhưng mấy người nghiêm chỉnh huấn luyện, nhìn liền không tầm thường. Tại một đám thị vệ hộ tống bên dưới, Trường Khanh đi tới Liêu Thiên Lôi phủ đệ. Hết thể an bài thỏa đáng, Liêu Thiên Lôi mới mở miệng dò hỏi: "Hiền đệ xác định là Tiêu Phàm cách làm à, nếu như xác định, việc này tuyệt không thể từ bỏ ý đồ, bao đang vi huynh trên thân. Trường Khanh khoát tay áo. Cái kia ngược lại là không cần, huynh trưởng, trong đêm làm việc trong đêm giải quyết, lưu đến ban ngày, không phải phong cách của ta, ta đã giải quyết xong. Hiện đệ ngươi Trường Khanh nhấp một ngụm trà, đem từ Tiêu Phàm trên thân lục soát viên kia hạt châu màu xám trạng chữ vật linh bảo vỗ lên bàn, thản nhiên nói, đây là hắn chữ vật linh bảo, ta còn chặt hắn một bàn tay. A, ha 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 ha, tốt, tốt. Liêu Thiên Lôi hơi sững sờ, lập tức vỗ Trường Khanh bả vai, cười to nói, anh hùng, hiện đệ anh hùng thật sự a. Sau một lát, Liêu Thiên Lôi mới thu liễm dáng tươi cười, hỏi, hiện đệ là lưu lại cái kia Tiêu Phàm một cái mạng, có người bảo đảm hắn, huống hồ hắn chỉ là một cái tôm tép nhại nhép mà thôi, còn không tồn tại cái gì thả hổ về rừng nói chuyện đi. Ân. Liêu Thiên Lôi nhẹ gật đầu. Hiền đệ sau này không bằng trước hết ở tại Vi Minh phủ đệ, miễn cho Tiêu Phàm hoặc là Tiêu gia lại đối với Hiền đệ trả thù. Hiền đệ tuy là anh hùng thật sự, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hay là cẩn thận là hơn. Ấy, đêm nay trước hết dạng này, phía sau sẽ không quấy rầy huynh trưởng. Ta tại Phú Nhân Thành còn có chuyện quan trọng khác, ở tại huynh trưởng nhà khả năng có nhiều bất tiện, sẽ còn cho huynh trưởng trọng phiền phức. Trường Khanh tự nhiên là cự tuyệt nói, hắn tự nhiên là không có khả năng một mực ở tại Liêu Thiên Lôi nhà, hắn chỉ là muốn mượn Liêu Thiên Lôi thế. Nếu là thời khắc ở vào Liêu Thiên Lôi giám thị bên dưới ngược lại là lẫn lộn đầu đôi. Nếu hiền đệ không tiện, cái kia Vi Minh cũng liền không bắt buộc, hiền đệ nếu là có cái gì cần, trực tiếp mang viên kia đến tụ bảo các tìm Vi Minh là được. Chương 432, luận tích luận tâm chương 432, luận tích luận tâm Liêu Thiên Lôi thở dài. Hiền đệ ngươi không cần quá khiêm tốn, ngươi là anh hùng hào kiệt, lại là đang Vi Minh chẳng tử đắc tội Tiêu Phàm, Vi Minh trong lòng hiểu rõ, Tiêu Phàm việc này là vì huynh thiếu nhân tình của ngươi. Ngươi cũng hẳn là có thể nhìn ra mấy phần Vi Minh là người, đối phó Tiêu Phàm, Vi Minh sẽ không chiếm ngươi đại tiện nghi này, càng không thể để cho ngươi ăn ngậm bồ hòn này. Liêu Thiên Lôi nghiêm mặt nói, huynh trưởng nói quá lời, người ta là huynh đệ nhà mình, tự nhiên đến giúp đỡ lẫn nhau, không nói lời nói với người xa lạ. Tiểu đệ cũng không phải người ngu, huynh trưởng nói lời tiểu đệ đều ghi tạc trong lòng, tại cái này Phú Nhân Thành địa giới, còn cần dựa vào huynh trưởng. Huynh trưởng có thể dùng tới tiểu đệ địa phương, cũng tận quản mở miệng. Trường Khanh cũng là chắp tay trả lời. Liêu Thiên Lôi người này xem như cái tiêu hùng, đem nghĩa khí giang hồ bộ kia làm giọt nước không lọt, khéo léo, khó trách tuổi còn trẻ liền có thể tại Phú Nhân Thành mảnh này cao thủ tụ tập danh lợi chẳng có một chỗ cắm rủi. Hắn là người thông minh, cùng người thông minh liên hệ rất nhẹ nhàng. Trường Khanh mặc dù còn phải đề phòng, nhưng so với cùng tên điên ngu xuẩn liên hệ cần phải nhẹ nhõm nhiều lắm, người ngu mới càng khiến người ta đau đầu. Bởi vì đối với Liêu Thiên Lôi người như vậy tới nói, chỉ cần cả hai lợi ích chung, mục đích nhất trí, hắn liền không có hại lý do của mình. Quân tử luận việc làm không luận tâm, cứ việc hai người đều là ai nấy mang mục đích riêng, nhưng đối với Trường Khanh tới nói, người này có thể kết giao. Trường Khanh muốn mượn Liêu Thiên Lôi chi thế dương dành, hắn đối phó Tiêu Phàm là bởi vì hoài nghi Tiêu Phàm là người thiên, lúc đầu trong mắt hắn Tiêu Phàm chính là mình con mồi, chỉ là thuận nước đẩy thuyền, bán cho Liêu Thiên Lôi một cái nhân tình mà thôi. Liêu Thiên Lôi cũng giống vậy, hắn nhìn chúng Phương Thanh Trường bối cảnh, muốn đặt cửa ở tại trên thân, nhìn xem có thể hay không giải quyết gia tộc đấu bảo nguy cơ, vương chắc chính mình tụ bảo các quản sự địa vị. Nhưng tựa như Trường Khanh nói, quân tử luận việc làm không luận tâm, tại dạng này một cái quỷ quyệt hay thay đổi trong thế giới, giống hắn cùng Liêu Thiên Lôi quan hệ như vậy, đã là khó được. Không chút nào khoa trương, có bao nhiêu cái gọi là bằng hữu huynh đệ ở giữa, trên thực tế bên trong còn không bằng Trường Khanh cùng Liêu Thiên Lôi hai người. Bất quá Liêu Thiên Lôi là chính đạo nhân sĩ, nhưng Trường Khanh chỉ cần vĩnh viễn không bại lộ chính mình tà tu thân phận, liền không đến mức cùng Liêu Thiên Lôi đối địch, triệt để bị mặt. Trải qua tiếp xúc mấy lần, Trường Khanh đã trong lòng hiểu rõ, mặc kệ là bằng hữu cũng tốt hay là lợi dụng cũng được, chỉ cần hắn không tín nhiệm, không lộ ra, không thư giãn, chí ít Liêu Thiên Lôi là hắn cùng một trận doanh người. Cùng Phương Thanh Trường là cùng một trận doanh người. Hiện đệ, đã ngươi nói như vậy, huynh trưởng cũng liền không che giấu, xác thực có một chuyện muốn nhờ. Người thông minh ở giữa luận giao là thoải mái nhất. Hồi đầu ra đấu giá, Liêu Thiên Lôi nhìn ra Trường Khanh tài lực. Giải quyết Tiêu Phàm, Liêu Thiên Lôi nhìn ra Trường Khanh thực lực. Có tài lực không ít người, người có thực lực cũng không ít, cả hai gồm nhiều mặt người thường thường đều là một phương hào cường. Trường Khanh thì đã có thực lực lại có tài lực, trọng yếu nhất chính là hắn tuổi trẻ, tại Liêu Thiên Lôi xem ra, vậy thì không phải là hào cường, mà là bối cảnh hai chữ. Mà Trường Khanh vừa mới lời trong lời ngoài ý tứ cũng rất rõ ràng, Liêu Thiên Lôi nếu là lúc này không đem nói làm rõ, đi che che lấp lấp cố làm ra vẻ, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Huynh trưởng cứ nói đừng ngại, xông pha khói lửa đó là khoác lác, bất quá phàm hữu dụng bên trên địa phương, tiểu đệ ổn thỏa hết sức. Tốt, cái kia Vi Minh liền nói thẳng. Liêu Thiên Lôi trầm trước một lát, mở miệng nói, không dối gạt hiền đệ, chúng ta Liêu gia 3 năm một lần đấu bảo đại hội sắp bắt đầu, Vi Minh hiện tại đang vì việc này phát sầu. Hội này không chỉ sẽ căn cứ xếp hạng đến phân phối tất cả chi mạch tài nguyên, càng quan trọng hơn là đứng đầu bảng đem đảm nhiệm tụ bảo các 3 năm quản sự, Vi Minh 22 tuổi đoạt giải nhất, đã tại tụ bảo các đảm nhiệm 6 năm quản sự, chỉ là lần này Liêu Thiên Lôi thở dài, lắc đầu. Kỳ thật chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nói những này cũng làm cho hiền đệ chê cười, chỉ là trong tộc cạnh tranh kịch liệt, rất nhiều người ngấp nghé Vi Minh vị trí này, ngay tại một tháng trước, Vi Minh vì đấu bảo đại hội chuẩn bị bảo vận, không cánh mà bay. Đối phương chọn thời gian này rất xảo trá, hiện tại mắt thấy đấu bảo đại hội đã tới gần, Vi Minh thương đội đều riêng phần mình ở bên ngoài. Tụ bảo các sinh ý một ngày cũng không thể đoạn, trong lúc nhất thời để cho ta cũng rất khó vơ vét đến có hoàn toàn chắc chắn có thể đoạt giải nhất chân bảo. Vi huynh nhìn ra được, hiền đệ có thực lực, có thủ đoạn, có tài nguyên, là cái hào kiệt, cho nên muốn từ hiền đệ trên thân cầu một bảo vật, giá tiền không là vấn đề, chỉ cần hiền đệ trên người có tốt bảo, Vi Minh nguyện ra gấp đôi giá cả, tuyệt sẽ không nhường Hiền đệ ăn thiệt thòi. Dù là Hiền đệ trên thân cũng bảo, chỉ cần có thể giúp Vi Minh chỉ con đường sáng, nơi nào có bảo, Vi Minh làm theo sẽ không bạc đãi Hiền đệ. Liêu Thiên Lôi nói đi, đối với Trường Khanh làm một lễ thật sâu, Trường Khanh vội vàng đưa tay để lại Liêu Thiên Lôi bà bay, thong dong nói: "Huynh trưởng chớ lo, chuyện nào có đáng gì, tiểu đệ có bảo, nhất định có thể trợ huynh trưởng đoạt giải nhất." Nghe được Trường Khanh nói như thế, Liêu Thiên Lôi lập tức hai mắt tỏa sáng, hỏi đội: "Chuyện này là thật? Tiểu đệ sao dám lừa gạt huynh trưởng, chỉ là huynh trưởng cần thư thả tiểu đệ một chút thời gian, để tiểu đệ đem bảo vật tìm về đến, lại trợ huynh trưởng một chút sức lực." Trường Khanh nói đến nói chắc như đinh đóng cột, mặt không đổi sắc, nhưng tự nhiên tất cả đều là hồ siêu. "Ta lúc đầu chuyến này chính là vì gia tộc vật bảo, chỉ là bảo vật bị tà tu chặn, tùy hành tộc nhân tử thương hầu như không còn, cho nên ta mới lưu tại Phú Nhân Thành, muốn lấy công chủ tội. Các loại tiểu đệ đem bảo vật tìm về đến, ta làm chủ, đem bảo vật tặng cho huynh trưởng đấu bảo, chút mặt mũi này ta trong gia tộc còn có, việc rất nhỏ." Nghe Trường Khanh lời nói, Liêu Thiên Lôi trên khuôn mặt lập tức nửa vui nửa buồn, thử dò xét nói: "Hiền đệ quả nhiên trưởng nghĩa, mặc kệ việc này có thể thành hay không, phần tình nghĩa này Vi Minh đều nhớ, chỉ là không biết ta những cái kia tộc huynh tộc đệ đều không phải đèn đã cạn dầu, không biết Hiền đệ bảo vật này, mặc dù Liêu Thiên Lôi cũng cảm thấy Trường Khanh bối cảnh cực sâu, nhưng gia tộc để hắn chỗ đưa chi bảo phải chăng có thể chân quý đến tại đấu bảo trên đại hội đoạt giải nhất, hắn cần biết bảo vật là cái gì, đáy lòng mới có thể an tâm." "Huynh trưởng chớ lo, bảo vật chính là một viên chất lượng hoàn mỹ màu vàng linh thạch, không biết bảo vật này là đủ, là đủ." Liêu Thiên Lôi nắm lấy Trường Khanh tay, khó nén trên mặt vui mừng. "Một viên màu vàng linh thạch, giá trị mấy triệu. Nhưng bởi vì nó là luyện chế tuyệt đại bộ phận thiên linh nhất định phải luyện tài, phần này kèm theo giá trị liền viễn siêu bản thân nó làm linh thạch giá trị. Có thể dùng để luyện chế thiên linh luyện tài đều chân quý, đã có thể xưng là thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo cũng sẽ bởi vì là luyện chế hạ phẩm thiên linh, trung phẩm thiên linh hay là thượng phẩm thiên linh nhất định mà chia làm hạ phẩm thiên tài, trung phẩm thiên tài, thượng phẩm thiên tài. Màu vàng linh thạch không chỉ là linh thạch, cũng là hạ phẩm thiên tài, đồng thời bởi vì khoa trương thông dụng tính, không chút nào khoa trương, chính là hạ phẩm thiên tài bên trong thứ nhất, giá trị thậm chí không thua một chút trung phẩm thiên tài. Toàn bộ Liêu gia đều không nhất định có thể tìm ra mấy cái hạ phẩm thiên tài, tùy tiện xuất ra một cái đều đủ để làm chấn tộc chi bảo. Trường Khanh viên này màu vàng linh thạch xuất thủ, đoạt giải nhất tự nhiên là 10 phần chắc chín. Chương 433, Mộ Dung gia tộc chương 433, Mộ Dung gia tộc Liêu Thiên Lôi tự nhiên là tâm động không thôi. Trường Khanh cũng là cố ý nói như vậy, hai cái kia màu vàng linh thạch ngay tại Bách Hoa động bên trong hảo hảo giữ, ở đâu là bị cái gì tà tu cấp đi. Nhưng Trường Khanh biết, nhất định phải nói như vậy mới có thể kéo lại Liêu Thiên Lôi khẩu vị, cũng vì hắn sau này bố trí, bao quát ra khỏi thành hành động tìm một cái cực tốt lý do. Liêu Thiên Lôi đương nhiên sẽ không hy vọng màu vàng linh thạch rơi xuống trong tay người khác, kể từ đó, hắn tuyệt đối sẽ còn trợ giúp chính mình giấu giếm việc này, mà lại hắn càng sẽ không đem việc này bẩm báo cho U Minh Ti. U Minh Ti làm việc luôn luôn bá đạo, một mực chu sát tà đạo, mặt khác một mực bất luận, như tà đạo bị U Minh Ti vượt lên trước tiêu diệt, cái kia màu vàng linh thạch thế nhưng liền không về được. Không biết tà tu kia chỗ nơi nào, hiện đệ có thể có kế hoạch gì, Vi Minh có thể trợ ngươi một chút sức lực. Ấy, huynh trưởng chớ lo, đối với nhóm này tà tu, trong nội tâm của ta đã có số đo, ngươi muốn đấu bảo ta muốn đem công bổ tội. Huynh đệ chúng ta hai người mục tiêu nhất trí, nhưng có cần dùng đến huynh trưởng địa phương, ta nhất định sẽ không khách khí. Trường Khanh tự nhiên không có khả năng trực tiếp trả lời, chỉ có thể cho thấy thái độ, để Liêu Thiên Lôi an tâm. Nghe Trường Khanh nói như vậy, Liêu Thiên Lôi đành phải nhẹ gật đầu, nếu như có thể, hắn tự nhiên càng hy vọng Trường Khanh có thể trực tiếp đem liên quan tới nhóm này tà tu hành tung, bảo vật vị trí đều trực tiếp nói cho hắn biết. Nhưng hắn cũng biết, Trường Khanh loại này để phòng lại chỗ khó tránh khỏi, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chỉ cần hai người là một lòng, cái kia đấu bảo một chuyện tối thiểu trong lòng của hắn cũng đã nắm chắc. Hai người lẫn nhau khách sáo một phen sau, Liêu Thiên Lôi dặn dò Trường Khanh nghỉ ngơi thật tốt sau, cũng là hài lòng rời đi Trường Khanh gian phòng. Cái kia Hiền đệ ngay tại Vi Minh nơi này trước đối phó một đêm, đáng tiếc nhà có đàn bà đánh đá, độc xà nương tử loại mặt hàng kia liền không tiện đưa đến nơi này, ngày mai Vi Minh lại cho Hiền đệ an bài. Vừa ra đến trước cửa, Liêu Thiên Lôi vẫn không quên đem độc xà nương tử sự tình giải thích một phen. "Ha ha ha, huynh trưởng có lòng, chỉ là nô lệ mà thôi, toàn bằng huynh trưởng an bài chính là." Hai người bây giờ tối thiểu tại ngoại sáng đều đối với đối phương giao đãi, tự nhiên cũng không cần một đám nô lệ làm mối quan hệ bảo trì liên quan, an trí tại tụ bảo các đám kia nô lệ Trường Khanh chuẩn bị ngày mai tìm lấy cớ lấy đi. Liêu Thiên Lôi còn không đến mức như vậy không phóng khoáng, dùng một cái độc xà nương tử treo chính mình. Trước đó Trường Khanh tại Quỷ Thị mua tình báo lúc liền nghe ngóng thất thất bát bát, Liêu Thiên Lôi thê tử là Bích Hải Tông thái thượng đại trưởng lão Hòn Ngọc Quý trên tay. Đoán chừng Liêu Thiên Lôi không có nói sai, thê tử cường thế, ở tại dưới mí mắt đem nữ nô làm đến trong nhà phục thị khách nhân loại sự tình này với hắn mà nói không tiện lắm. Đợi cho Liêu Thiên Lôi sau khi đi, Trường Khanh xác nhận không người giám thị đằng sau, mới thoáng buông lòng xuống. Hắn tử chữ vật linh bảo bên trong lấy ra cái kia áo choàng màu đen, tử tế suy nghĩ. Lúc đầu chỉ muốn gõ lừa đảo, không nghĩ tới lao đầu tử kia thế mà bỏ được cho thứ đồ tốt này, xem ra Tiêu Phàm với hắn mà nói hay là rất trọng yếu. Ám Nha là Mộ Dung gia gia huy, tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, ngươi là hổ giấy, nhưng Mộ Dung gia thế nhưng là bắt diên giới vực nhất lưu gia tộc. Trong đầu đang cớ nhắc nhở. Làm sao, Mộ Dung gia tộc cùng Ám Nha có liên hệ gì a? Trường Khanh hỏi. Hắn có Bách Hoa truyền thừa cung cấp tà thánh ký ức, cho nên nhận ra Ám Nha, nhưng cũng không biết cái gì Mộ Dung gia tộc. Ám Nha là một loại cực kỳ thưa thất đặc thù linh thú, bản thân cũng không nhiều chiến lược mạnh mẽ, nhưng có một loại năng lực cực kỳ đặc thù. Đó chính là tiềm ảnh mà đi. Tên như ý nghĩa, ám nha có thể lặn nhập bóng đen bên trong, như con cá vào biển, di động tự nhiên. Đây cũng là ám nha thưa thất khó tìm nguyên nhân, chỉ cần chui vào ảnh bên trong, liền khó có thể bắt. Mà ám nha vũ nhọn một cây lông chim, chính là nó tiềm ảnh mà đi chi năng tồn tại. Chỉ là ám nha thể trạng nhẹ nhàng linh hoạt, nếu là người lớn như vậy sinh vật muốn thu hoạch được loại năng lực này, một cây lông chim là hoàn toàn không đủ, cần dùng ám nha lông chim bệnh một kiện áo choàng mới có thể thờ người sử dụng. Một cái ám nha chỉ có thể lấy một cây lông chim, bệnh thành một kiện như vậy rộng lớn áo choàng, kỳ chân hiếm trình độ có thể thấy được luống đốn. Lão giả mặc hắc bào áo choàng này đoán chừng là nó áp đáy hòm mà bối. Tại Bát Diên giới vực, chỉ có Mộ Dung gia tộc nuôi dưỡng phi thường khổng lồ ám nha bầy, nó tộc nhân phần lớn cũng là lấy tu luyện tối pháp làm chủ, đây không phải bí mật gì. Trong đầu, Đan Cơ nói ra. Trương Khanh cảm thấy hiểu rõ, dựa theo Đan Cơ thuyết pháp, dạng này tính đến, Tiêu Phàm bối cảnh có lẽ liền cùng cái này Mộ Dung gia tộc có liên quan gì. Mộ Dung gia tộc thực lực cùng nội tình như thế nào? Trương Khanh dò hỏi. Mặc dù hắn đã quyết tâm đem Tiêu Phàm xem như con mồi của mình, nhưng đến cùng đắc tội một cái như thế nào thế lực hắn nhất định phải trong lòng hiểu rõ. Rất mạnh, Mộ Dung gia là Bát Diên giới vực nhất lưu gia tộc, nói đến trực quan một chút, nhất lưu gia tộc phía sau tối thiểu đều là có tôn giả cấp bậc chiến lược tọa trấn. Đan Cơ nghĩ nghĩ, nói ra: "Thoải mái tinh thần tốt, ngươi cùng bản tôn năm đó mở dạng, đều là tại U Minh Ti treo hảo cường nhân, không chừng Cửu Thiên Ti cũng để mắt tới ngươi, nếu là đem hai cái này quái vật khổng lồ so sánh nhận nguyện, Mộ Dung gia tộc cũng chỉ là đom đóm chi hỏa mà thôi." Trương Khanh không khỏi thầm cười khổ. Nói dễ nghe, này chỗ nào đáng giá yên tâm. Rõ ràng chỉ là con giận quá nhiều rồi không sợ cắn mà thôi, bất quá Tiêu Phàm cũng chỉ là một cái khoảnh khắc tứ chuyển tiểu tử mà thôi, Mộ Dung gia tộc tổng không đến mức phái cái tôn giả tới cho hắn ra mặt, như vậy Trường Khanh xác thực không có gì tốt e ngại. Chỉ tiếc ta chỉ có ám nha phi phong, không có như ảnh tùy hình linh, nếu không liền hoàn mỹ. Kỳ thật khi thấy lão giả mặc hắc bào xuất ra áo choàng này đằng sau, Trường Khanh liền đại khái đoán được hắn ẩn tàng thân hình thủ đoạn. Lão giả hẳn là sử dụng ám nha phi phong phối hợp như ảnh tùy hình linh, một mực tiềm ẩn tại trong bóng ma, quan sát đến Trường Khanh cùng Tiêu Phàm trận chiến kia. Chuẩn xác mà nói hắn hẳn là đi theo Tiêu Phàm bên người âm thầm bảo hộ. Ám nha lông chim chỉ là ngoại vật, chỉ có thể trợ giúp người chui vào trong bóng ma, lại không cách nào di động. Mà như ảnh tùy hình linh là địa linh, có thể để người ta tại trong bóng ma di động, lại không cách nào mang theo ngoại vật, bất kỳ chữ vật linh bảo, linh thạch, thậm chí quần áo, binh khí đều không cách nào mang theo, mặc dù hiệu quả cường lực, nhưng cũng không phải là đặc biệt thực dụng. Mà ám nha lông chim phối hợp như ảnh tùy hình linh thì là hỗ trợ lẫn nhau, có thể cho tu sĩ triệt để tại trong bóng ma hành động tự nhiên. Trương Khanh thử đi thử lại nghiệm mấy lần. Xác nhận cái này ám nha phi phong sát thực hữu dụng đằng sau, mới đem thu bảo. Trung quy là kiện đồ tốt, không có như ảnh tùy hình linh, cũng không thể cưỡng cầu. Cũng không thể đoạt một bát cơm, còn phải cưỡng cầu người khác đem đũa cũng phải cho người đưa tới. Hắn lại đem Tiêu Phàm món kia chứa vật linh bảo lấy ra ngoài, rót vào linh lực, dò xét một phen. Cái này Tiêu Phàm đúng là dễ cọ phát tích, trên thân không có nhiều tích lũy, chứa vật linh bảo bên trong chỉ là mười mấy vạn mai linh thạch, thêm nữa còn có chút rách dưới, Trường Khanh cũng không chê ít, chiếu đơn thu hết, ném đến Bách Hoa động bên trong giao cho Hải Đường quản lý.